Chương 851, Đồng Ngạnh kỳ ngộ đi học, Đồng Ngạnh xem như tự do. Tần Hoài như mỗi ngày suy nghĩ từ người nam nhân nào trên người làm tiền, trên căn bản liền không có quản Đồng Ngạnh. Giả Trương thị càng là chỉ quản chính mình, trừ phi Đồng Ngạnh bị đánh, trên căn bản không hỏi tới Đồng Ngạnh chuyện. Mỗi cái tuần lễ Đồng Ngạnh cũng sẽ trốn học. Trốn học, Đồng Ngạnh cũng không đi chỗ khác, đang ở hắn rất tiền đầu kia trên đường chuyển rời. Ngày này, Đồng Ngạnh đang chuyển rời, chợt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh kia, tuổi tác xem ra không đại, đại khái 15-16 tuổi dáng vẻ. Hắn chăm chú nhìn một hồi, lập tức liền lặng lẽ đi theo. Người nọ cũng không có phát hiện Đồng Ngạnh bị theo dõi, nên ngang đi vào một chỗ cũ nát trong sân. Một mang theo thanh âm giàn mua vang lên, khi ốm, ngươi thế nào bây giờ mới tới? Sư phó, ta trên đường nghĩ luyện tay một chút, đáng tiếc không tìm được tốt mục tiêu. Âm thanh giàn mua kia hừ một tiếng, chỉ ngươi kia chút trình độ, còn dám ở trên đường cái ra tay, không sợ bị người đánh chết ra bình thường để ngươi luyện nhiều công, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta. Khi ốm có chút không phục nói, sư phó, ta năm ngoái không phải làm hơn 100 đồng tiền sao? Ta bây giờ không lấy được, không phải ta nguyên nhân, mà là đại gia ra cửa cũng không mang theo tiền. Nghe Khỉ Ốm nói như vậy, Đồng Ngạnh liền càng thêm xác định, năm ngoái trộm tiền hắn chính là Khỉ Ốm. Rốt cuộc là trẻ con, không có kinh nghiệm gì, hắn đông lúc đích, liền bị người ở bên trong nghe được động tĩnh. Người nào? Bên trong truyền tới một tiếng lớn a, Đồng Ngạnh bị hù liền muốn chạy trốn. Khỉ Ốm từ bên trong đuổi tới, chỉ chốc lát liền trộm được Đồng Ngạnh, đem hắn dẫn tới trong sân, nhét vào trước mặt của lão giả. Sư phó, chính là cái này tiểu tử nghe lén chúng ta. Từ nhỏ vô pháp vô thiên Đồng Ngạnh, căn bản là không có ý thức được nơi này là tứ hợp viện bên ngoài, không phải hắn Dương Mai địa phương. Hắn quật cường nhìn chằm chằm Khỉ Ốm. Ai trộm nghe các ngươi nói chuyện? Ta là tới bắt tặc. Một câu bắt trộm, sợ chết khiếp ông lão cùng Khỉ Ốm. Hai người mặc dù là kẻ trộm, nhưng là cũng không thường thường ra tay. Ông lão cũng là không muốn tay nghề của mình thất truyền, mới tìm Khỉ Ốm một cái như vậy chủ nhân. Thế nào đột nhiên có người muốn tới bắt bọn họ đâu? Đồng Ngạnh không đáng sợ, chỉ sợ Đồng Ngạnh phía sau đi theo công an. Ông lão nghi hoặc nhìn Đồng Ngạnh, người bạn nhỏ, nơi này không phải ngươi chỗ chơi đùa, mau về nhà đi. Ta cho ngươi một đường, chuyện ngày hôm nay, đừng nói với người khác. Đồng Ngạnh lắc đầu một cái, không được. Để cho hắn đem ta hơn 100 đồng tiền còn cho ta, ta mới có thể đi. Khi ông cẩn thận quan sát một chút Đồng Ngạnh, cái này mới nhận ra, Đồng Ngạnh chính là hắn năm ngoái đối tượng luyện tay. Cũng không trách hắn không nhận ra, năm ngoái thời điểm, Đồng Ngạnh ăn mặc quần áo mới, gương mặt bụ bẫm. Bây giờ Đồng Ngạnh, quần áo ngược lại rất sạch sẽ, chính là có vẻ hơi cũ. Tần Hoài như ngày ngày đều ở đây giặt quần áo, có thể không sạch sẽ sao? Càng khiến người ta nghi ngờ là, Đồng Ngạnh gầy đi trông thấy. Ông lão không phải người ngu, liên tưởng Đồng Ngạnh vừa nói như vậy, liền đoán được chân tướng sự tình. Năm ngoái Khỉ Ốm cầm về hơn 100 đồng tiền, 8 phần là Đồng Ngạnh. Ông lão hung hăng chừng Khỉ Ốm một cái, học nghệ không tinh, bị người đuổi tới trong ổ, thực tại quá mất mặt. Khỉ Ốm cúi đầu, không dám nhìn ông lão ánh mắt. Ông lão tạm thời không tâm tình dạy dỗ Khỉ Ốm, ánh mắt của hắn đều ở đây Đồng Ngạnh trên thân. Khỉ Ốm dài rất bình thường, thuộc về cái loại đó ném ở trong đám người cũng khó tìm cái loại đó. Làm kẻ trộm, trên căn bản đều là loại người này. Quá đẹp hoặc là quá xấu, dễ dàng bị người bắt được. Thời gian đều đi qua thời gian dài như vậy, nếu đổi lại là đại nhân đều không nhất định có thể nhận ra. Đồng Ngạnh một đứa bé lại có thể nhận ra Khỉ Ốm, còn đi theo đến đây. Thiên phú này có chút kinh người a tiểu tử, ngươi là thế nào nhận ra Khỉ Ốm? Đồng Ngạnh đắc ý nói, nếu không phải ta sơ sẩy, không có phòng bị, hắn đừng mơ tưởng trộm đồ của ta. Ngày đó cũng chỉ có một mình hắn đụng ta một cái, sau đó ta liền phát hiện tiền mất đi, không phải hắn còn có thể là ai? Khỉ Ốm nói thầm trong lòng, cái dám không có phòng bị. Tiểu tử ngươi một đường đi, một đường gặm gạc quay, tâm tư đều đặt ở ăn phía trên. Ông lão kinh ngạc nhìn Đồng Ngạnh, trong lòng thầm tiêu đáng tiếc. Đây thật là trăm năm vừa gặp thiên tài. Ưu tú như vậy thiên tài, nếu có thể bái sư liền tốt, hắn nhất định đối Đồng Ngạnh dốc túi truyền cho. Ông lão biết đó là không thể nào. Dù sao tùy thân giả vờ hơn 100 đồng tiền người, nhìn một cái chính là người có tiền. Nhà người có tiền hài tử, coi thường hắn cửa này kỹ thuật. Khi ông thấy mặt của lão giả sắp thay đổi, trong lòng liền rất sợ hãi, hướng về phía Đồng Ngạnh hô, "Tiểu tử, ngươi bây giờ mới tìm được ta, đã chậm. Những tiền kia đều bị ta hoa. Nhà ngươi có tiền như vậy, nói vậy cũng không quan tâm chút tiền này. Thức thời liền ngoan ngoãn rời đi, không phải ta để ngươi chịu không nổi." Đồng Ngạnh trong lòng cái đó khí a, thật không có cách nào nói. Ai nói hắn là người có tiền, rõ ràng là cái người nghèo. Ném đi kia hơn 100 đồng tiền sau, hắn qua là ngày gì? Chủ nô so hắn còn nghèo, mỗi lần tiến trụ nô nhà đều là khóc đi ra. Dịch Trung Hải ngược lại có tiền, nhưng nhìn so giả Trương thị còn nghiêm, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Trừ phi hắn cầm giả Trương thị tiền, không phải không nghĩ tới, nhưng là không thực tế. Giả Trương thị những tiền kia, mỗi ngày đều phải kể tới nhiều lần, còn thường đổi vị trí. Hắn bên này ra tay, bên kia giả Trương thị thì sẽ biết. Ai không quan tâm những tiền kia a, vậy cũng là ta ở người khác cầm. Ông lão ánh mắt sáng lên, chờ một chút, ngươi nói gì? Ngươi ở người khác cầm? Đúng vậy. Nhà chúng ta theo ta mẹ một người kiếm tiền, một tháng mới như vậy chút tiền lương, nhà trong căn bản cũng không có tiền. Khi ốm sửng sốt một chút, ngốc nghếch hỏi, người khác để ngươi cầm? Đồng Ngạnh liếc hắn một cái, nhà chúng ta nghèo như vậy, bọn họ chiếu cố nhà chúng ta là nên. Chính ta cầm, cũng mất bọn họ đưa không phải. Bọn họ còn phải cảm tạ ta đây. Vừa nghe chính là giả Trương thị. Nàng mỗi ngày đều muốn nói rất nhiều lần, trong nhà hài tử từ nhỏ đã học cái này, có thể học giỏi mới là lạ. Dĩ nhiên, Tần Hoài Như cũng không mang tốt đầu. Chủ nô bên kia chính là nàng khích lệ Đồng Ngạnh đi. Khi ốm hâm mộ nhìn Đồng Ngạnh một cái, nói một cách thẳng thừng, không phải là trộm sao? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi là gan cũng quá lớn. Ngươi sẽ không sợ bị các ngươi trong viện người đánh chết? bọn họ dám. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia sẽ không xem chúng ta nhà bị khi phụ. Ông lão sửng sốt một chút, luôn cảm thấy Dịch Trung Hải cái tên này có chút quen thuộc. Dịch Trung Hải là ai à, lớn như vậy năng lực. Dịch Trung Hải chính là cái vương bát đản, đúng, hắn là xưởng cán thép công nhân bậc 8. Khi ông lập tức cũng nhớ tới câu chuyện của Dịch Trung Hải, lặng lẽ cùng ông lão nói một lần. Ông lão lòng nói, cái này liền ăn cướp. Nguyên lai cùng cái đó Ngụy quân tử ở trong một viện, còn bị Ngụy quân tử bảo vệ. Ngụy quân tử cũng có thể làm được tham ô bé gái sinh hoạt phí chuyện, cũng liền không trách đồng ngạnh từ nhỏ đã trộm nhà hàng sống vật. Tiểu tử, mới vừa rồi khi ông nói không sai, trong tay chúng ta xác thực không có tiền, muốn trả ngươi cũng không trả nổi. Đồng ngạnh nơi nào nguyện ý, các ngươi không cho ta, ta tìm Dịch Trung Hải tới, còn có trụ nố, hắn nhất nghe ta lời của mẹ. Khi ông phì một cái nở nụ cười, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ ở chỗ này chờ cái đó Ngụy quân tử trở lại sao? Chờ ngươi mang theo người tới, chúng ta sớm liền chạy. Đồng ngạnh mắt trợn tròn, cái đầu nhỏ hạt ở không nghĩ ra nên làm cái gì. Hắn biết rõ, động thủ, bị đòn người nhất định sẽ là hắn. Đều không cần ông lão ra tay, chính là khi ốm một người liền có thể giao hơn hắn. Thế nhưng là để cho hắn buông tha cho, hắn thật không cam lòng. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 852, thức ăn vấn đề khó khăn ông lão cắt đứt khi ốm vậy, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, thiên phú kinh người, có hay không bái ta làm thầy ý tưởng. Đồng ngạnh kinh thường nói, bái ngươi làm thầy, ngươi có thể dạy ta cái gì? Khi ốm lập tức đứng ra, bắt đầu giúp ông lão thổi phồng. Ông lão tên là Lôi lão Lục, lúc còn trẻ dựa vào trộm đồ mà sống. Đợi đến Tân Trung Quốc thành lập sau, mới đàng hoàng xuống. Nhân hắn những thứ kia lịch sử đen tối, không tìm được chính thức công tác, bình thường chỉ có thể làm việc vặt, tình cờ ra tay một lần, ngày qua rất bình thường. Bây giờ lớn tuổi, không đành lòng tay nghề của mình bị đứt đoạn truyền thừa, liền tìm khỉ ống tên đồ đệ này. Khỉ ống tiên phú không tệ, ông lão dạy hắn một năm, hắn đi học sắp xỉ. Dĩ nhiên, so với bổng ngạnh tiên phú mà nói, khỉ ống còn kém rất nhiều. Tiểu tử, nghe khẩu khí của ngươi, là người Bắc Kinh. Ta hỏi ngươi, nghe chưa nghe nói qua Lâu Nửa Thành? Giả Trương thị ngày ngày tránh ở nhà chửi mắng Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga, không biết Vương Khôn cha mẹ, liền chửi mắng Lâu Hiểu Nga cha mẹ. Cái gì Lâu Nửa Thành ăn công nhân thịt, uống công nhân máu, đồng ngạnh lỗ thai cũng nghe ra kèn đến rồi. Chớ xem thường người, ta đương nhiên biết Lâu Nửa Thành. Khi ống nghi ngờ nhìn một cái bổng ngạnh, ngươi thật biết? Dĩ nhiên, ta còn biết Hồng Tinh xưởng cán thép đều có Lâu Nửa Thành cổ phần. Lần này không khỏi khi ống không tin, tin tức này hay là Lôi lão Lục nói cho hắn biết. Biết là tốt rồi. Nói cho ngươi đi. Sư phó ta liền trộm qua Lâu Nửa Thành bí tiền, Lâu Nửa Thành một mực không có phát hiện. Đồng ngạnh sau khi nghe, trong lòng cao hứng vô cùng, còn mắng câu đáng đời, ai bảo Lâu Hiểu Nga có tiền không giúp nhà bọn họ. Thật, sư phó thật đưa qua Lâu Nửa Thành bí tiền. Cái này vừa nói, Lôi lão Lục liền càng thêm cảm thấy đồng ngạnh thuận mắt. Nghe một chút, nói cầm, không nói trộm, dường nào có ánh mắt ta cũng là chuyện đã qua, không đáng giá nhắc tới. Vi sư cũng chính là cầm Lâu Nửa Thành mấy lần bí tiền. Chớ nói ra ngoài. Khi ốm khéo léo trả lời, biết, sư phó. Đồng ngạnh không có nhát gan như vậy, còn hiếu kỳ hỏi, Lôi sư phó, ngươi thật đưa qua Lâu Nửa Thành bí tiền? Có thể hay không nói cho ta một chút? Lôi lão Lục phủi một cái bổng ngạnh, đây là bí mật của ta, làm sao có thể nói cho ngươi một người ngoài đâu? Trừ phi ngươi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi bái ta làm thầy. Bổng ngạnh không chút suy nghĩ hỏi, ngươi có thể dạy ta cái gì? Lôi lão Lục cố làm cao thâm nói, ta có thể dạy ngươi như nhiều, giống như là mở khóa, mở an toàn tủ. Còn không có thổi phồng xong, bổng ngạnh liền động lòng, lập tức quỳ gối Lôi lão Lục trước mặt kêu sư phó. Bổng ngạnh là cái thù dai, trong lòng một mực nhớ Vương Khôn đổ trong nhà, không chỉ là ăn, còn có tiền. Từ giả Trương thị cùng Tần Hoài như nói chuyện trong, hắn biết Vương Khôn có tiền. Lại cứ Vương Khôn là cái vắt cổ chảy ra nước, trước giờ cũng không giúp nhà hắn. Hắn muốn trả thù Vương Khôn. Chu Nô dạy cho hắn chút đồ vật kia, hắn đã sớm dung hội quan thông. Những thủ đoạn kia cũng đã dùng hết, cũng biết không ra Vương Khôn nhà cửa. Lôi lão Lục liền tủ sắt cũng có thể mở ra, dĩ nhiên là có thể mở ra Vương Khôn nhà cửa. Hắn chỉ phải học được, là có thể trả thù Vương Khôn. Lôi lão Lục không nghĩ tới bổng ngạnh dứt khoát như vậy, trong lòng càng thấy bổng ngạnh cùng hắn hữu duyên, thật không được đem trọn đời sở học cũng giao cho bổng ngạnh. Khi ống xem bộ dáng của hai người, trong lòng có chút ghen tị. Cũng may Lôi lão Lục kinh nghiệm giang hồ phong phú, nhìn thấu khi ống tâm tư, được rồi, các ngươi lần nữa nhận thức một cái. Khi ống là đại đồ đệ của ta, đồng ngạnh sau này sẽ là ta nhị đồ đệ, cũng là ta quan môn đệ tử. Ta hy vọng các ngươi hai cái sau này muốn chân thành hợp tác, đừng minh đệ tương tàn. Có nghe hay không? Hai người không dám chống lại Lôi lão Lục ra lệnh, đội vàng đáp ứng. Đều được sư minh đệ, đồng ngạnh tự nhiên ngại ngùng lại muốn những tiền kia. Lôi lão Lục thu đồ đệ, trong lòng cao hứng, mang theo hai người hạ một chuyến tiệm ăn. Đồng ngạnh vô no nê bụng, trong lòng cao hứng phi thường cùng cảm kích. Lôi lão Lục người sư phó này đối hắn thật tốt, cái này nếu để cho Dịch Trung Hải biết, nhất định phải phun máu ba lần không thể. Hắn vì giả ra làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng liền phải tới một cái vương bắt đàn gọi. Lôi lão Lục chỉ mời bổng ngạnh ăn một bữa, liền thịt cũng không có mấy khối, là có thể để cho bổng ngạnh vô cùng cảm kích. Còn có thiên lý hay không a, lúc này Dịch Trung Hải cũng không biết bổng ngạnh chuyện, hắn có khác nhức đầu chuyện. Chu Nô lấy được đại lãnh đạo ưu ái, thường cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, đây là chuyện tốt. Từ đại lãnh đạo trong nhà mang về đồ ăn thừa, Vương Khôn không còn được, cũng không dám quản. Hắn vốn tưởng rằng trụ nố mang về đồ ăn thừa có thể chiếu cố tốt Tần Hoài Như, không nghĩ tới là nửa đường tuân ra cái trình giáo kim, bà cụ điếc đi ra chẳng ngang. Người khác chẳng ngang, hắn có đầy biện pháp đối phó. Lại cứ bà cụ điếc chẳng ngang, hắn không có biện pháp nào. Chu Ngô cứ như vậy nhiều hộp cơm, cho Tần Hoài Như bà cụ điếc liền không ăn được, cho bà cụ điếc, Tần Hoài Như liền không ăn được. Ăn được người tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Không ăn được người đâu, ngày ngày tới quân hắn. Cũng không phải là trách nhiệm của hắn, rõ ràng là Chu Ngô phân phối bất công, dựa vào cái gì tới tìm hắn a, một bên là bà cụ điếc kêu bất hiếu, một bên là Tần Hoài Như kêu sống không muốn nổi, hắn đều sắp bị bức điên rồi. Tần Hoài Như là trên lòng bàn tay thịt, bà cụ điếc là hắn cọc tiêu, vô luận là ai cũng không thể buông tha. Lại cứ Chu Ngô tên con kia, gần đây quá nghe bà cụ điếc vậy, luôn là đem mang về hộp cơm đưa cho bà cụ điếc. Cái này mặc dù phù hợp hắn hiếu thuận tiêu chuẩn, nhưng lưu lại Tần Hoài Như cả nhà làm sao bây giờ? Giả Trương thị cả ngày tại cửa ra vào mắng chửi người, Tần Hoài Như chạy đến gia đình hắn khóc, làm cho hắn không được an bình. Liên tục chừng mấy ngày, Dịch Trung Hải cũng không nghĩ được biện pháp tốt, không thể nói với Chu Ngô, để cho hắn đừng hiếu thuận bà cụ điếc. Nói như vậy, hắn không chỉ có muốn đối mặt bà cụ điếc chỉ trích, còn phải gánh Chu Ngô sau này không hiếu thuận nguy hiểm. Hiếu thuận là hắn nắm Chu Ngô mang tính then chốt thủ đoạn, tuyệt đối không thể ra một chút chẳng huống. Bên này phiền lòng chuyện không có giải quyết, một bác gái bên này lại cho Dịch Trung Hải làm ra vấn đề khó khăn. Cái vấn đề khó khăn này hay là cùng Tần Hoài Như có quan hệ. Bà cụ điếc khó phục vụ, Tần Hoài Như so bà cụ điếc khó phục vụ. Chu Ngô hộp cơm dẫn tới hậu viện cho bà cụ điếc, nhà nàng không cần chuẩn bị cho bà cụ điếc cơm nước. Thế nhưng là trong nhà tốn hao không chỉ có không có hạ xuống được, ngược lại lên cao rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi lần Tần Hoài Như khóc than, Dịch Trung Hải chỉ biết lấy tiền giải quyết. Mỗi lần ít nhất 2 khối tiền. Chiếu cố bà cụ điếc, chỉ cần chiếu cố một người. Nàng chính là lại có thể ăn, cũng ăn không được bao nhiêu. Tần Hoài Như nước mắt một rơi, đó chính là cả một nhà, thật chịu không nổi. Lao Dịch, không thể tiếp tục như thế. Chu Ngô một tuần lễ cho đại lãnh đạo làm 2 lần cơm. Người mỗi cái tuần lễ đều muốn cấp cho Tần Hoài Như 4 khối tiền. Nàng trước giờ cũng chưa nói qua phải trả tiền. Chúng ta sau này dưỡng lão làm sao bây giờ a? Dịch Trung Hải trong lòng lo lắng dưỡng lão vấn đề, ngoài miệng lại không chịu vừa, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta sau này dưỡng lão. Ngươi nhìn Chu Ngô cái bộ dáng này, không có chút nào chững chạc, chúng ta không thể hoàn toàn đem dưỡng lão vấn đề giao cho Chu Ngô. Có Hoài Như xem, chúng ta mới có thể yên tâm dưỡng lão. Hoài Như bây giờ khó khăn, chúng ta không giúp một cái, sau này còn sao được để cho nàng cấp dưỡng lão? Thế nhưng là, đừng nhưng là, ta cũng biết trong nhà không có tiền, ta bây giờ không phải là nghĩ biện pháp sao? Nói là nghĩ biện pháp, nhưng biện pháp không phải tốt như vậy nghĩ. Chu Ngô mang về đồ ăn thừa, đó là hiểu rõ, cho nhà này, liền không có biện pháp cho nhà kia. Thức ăn đến trong tay ai, cũng ăn sạch sẽ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 853, Diêm gia tính toán Chu Ngô mang hộp cơm, không chỉ có nhắc lên bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như giữa chiến tranh, còn khuấy động tứ hợp viện thế cuộc. Diêm phụ quý mỗi ngày xem Chu Ngô mang theo nặng chỉnh trịch hộp cơm, trong lòng chính là ngưỡng ấy. Lâu Hiểu Nga ngày đó mời khách sau, Diêm phụ quý đã lâu lắm không có nói chuyện với Vương Côn, vì Chu Ngô hộp cơm, hắn lại chủ động nói chuyện với Vương Côn. Các ngươi trong xưởng không là không cho phép Chu Ngô mang hộp cơm sao? Hắn bây giờ thế nào so trước kia còn sức quyết, không chỉ có mang hộp cơm, mỗi lần cũng đều mang thịt món ăn trở lại. Vương Côn đã sớm biết tin tức này, hay là từ Hứa Đại Mậu trong miệng biết, bất quá, hắn cũng không có nói cho Diêm phụ quý nghĩa vụ, hộp cơm của hắn là đi ra ngoài cho người khác làm đồ ăn mang đến, không ăn từ trong xưởng cầm, chúng ta bảo vệ khoa không còn được. Diêm phụ quý không có buông tha cho, vậy hắn giờ làm việc đi ra ngoài cho người khác làm đồ ăn, các ngươi cũng bất kể. Quản cái gì quản, đó là trong xưởng lãnh đạo cho phép. Hắn hay là có lương đi làm món ăn, tính công vụ. Diêm phụ quý trong lòng tính toán hạt châu liền lùa mở, giờ làm việc làm đồ ăn đừng nói, còn không trừ tiền lương, cái này là dạng gì cấp bậc mới có đãi ngộ a, hắn rốt cuộc cho ai làm đồ ăn? Vương Khôn lắc đầu một cái, không biết. Ngươi thế nào hỏi gì cũng không biết á, ngươi làm kiểu gì bảo vệ khoa giải? Cái gì hỏi gì cũng không biết a? Hứa Đại Mậu thanh âm ở sau lưng vang lên. Diêm phụ quý trực tiếp bỏ lại Vương Khôn, đi tới Hứa Đại Mậu bên người, chúng ta đang nói Chu Ngô chuyện đâu? Hứa Đại Mậu, Vương Khôn không biết Chu Ngô cho ai nấu cơm, ngươi có biết hay không? Hứa Đại Mậu nghi ngờ nhìn một cái Vương Khôn, không nghĩ ra hắn tại sao phải gạt Diêm phụ quý. Hắn không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Vương Khôn căm ghét Diêm phụ quý tính toán. Thì, chính là cho công nghiệp bộ một đại lãnh đạo làm đồ ăn. Cái đó đại lãnh đạo, xưởng trưởng của chúng ta thấy cũng thành thành thật thật. Nói hồi lâu, ngươi còn chưa nói cái nào đại lãnh đạo a? Đang khoác lác Hứa Đại Mậu có chút mất hứng, tốt bụng nói cho ngươi, ngươi còn ngại cái này ngại kia. Tam đại gia, lãnh đạo chưa nói, ta cũng không dám hỏi. Ngược lại liền là rất lớn lãnh đạo. Hắn nói chuyện, xưởng trưởng của chúng ta liền nhất định phải ngoan ngoãn làm theo. Ngươi nói người ta cái cấp bậc đó, có thể nhỏ sao? Không được đáp án xác thực, Diêm phụ quý nhưng cũng trộm được một trọng điểm, đó chính là Chu Ngô nhận biết nhân vật ghê gớm. Đây thật là người ngốc có ngốc phúc cá, không nghĩ tới Chu Ngô còn nhận biết quý nhân. Lão Diêm, ngươi lẩm bẩm cái gì đâu? Nghe được Tam đại mụ câu hỏi, Diêm phụ quý chỉ đành về nhà, trong lòng vẫn là suy nghĩ tính kế thế nào Chu Ngô. Chu Ngô có tiến bộ như vậy, mỗi ngày mang về nhiều như vậy một cơm, nếu có thể tính toán liền tốt. Ngươi nói, ta làm sao có thể để cho Chu Ngô đem cơm hộp cho nhà chúng ta? Giới thiệu với hắn cô giáo Nhiễm có được hay không? Tam đại mụ liếc hắn một cái, Chu Ngô bên trên một lần làm, còn sẽ mắc lừa sao? Hắn gọi Chu Ngô, cũng không phải là thật ngu. Ngươi là không thấy, bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như vì tranh đoạt Chu Ngô hộp cơm cũng mau đánh nhau, chúng ta cũng đừng rước họa vào thân. Nghĩ đến gần đây trong viện tranh đấu, Diêm phụ quý có chút ớn lạnh, nhất thời liền đánh lên chống nuôi quân, mà thôi, nhà chúng ta không chọc nổi. Trong viện mỗi một người đều không dễ chọc, chúng ta hay là thành thành thật thật ăn bánh ngô dưa kiệu muối đi. Diêm Giải Thành mang theo Vũ Lệ đi bảo, mẹ làm xong cơm sao? Không có đâu, các ngươi từng cái một cũng nhàn rỗi, cũng không nói giúp ta một chút. Chúng ta muốn giúp ngươi nấu cơm, ngươi để chúng ta ra tay sao? Tam đại mụ bị Diêm Giải Thành cho trận trở về. Trong nhà mỗi bữa ăn vật đều là tính toán kỹ, để cho Diêm Giải Thành mấy cái ra tay, trong nhà lương thực khẳng định không đủ ăn. Diêm phụ quý hừ một tiếng, chỉ có biết ăn, ngươi thế nào không nghĩ biện pháp tìm công tác? Diêm Giải Thành đoán trách nói, ta cũng muốn tìm việc làm. Thế nhưng là đi ban khu phố hỏi, để cho chờ. Ta có thể làm sao? Cha, mẹ, các ngươi mới vừa rồi nói cái gì đó? Diêm phụ quý rõ ràng, mong muốn tìm việc làm không dễ dàng, hiện tại cũng là một củ cải một cái hố, không có dư thừa. Nhiều người công tác ít, ai cũng không giải quyết được. Nói gì, nói trụ nố đâu? Ai, trụ nố? Nói thằng ngốc kia làm gì? Diêm phụ quý tức giận vỗ bàn một cái, ngươi còn có mặt mũi nói trụ nố là cái kẻ ngu. Ngươi có biết hay không, trụ nố nhận biết một đại lãnh đạo, mỗi lần đi đại lãnh đạo nhà làm đồ ăn, mang theo hộp cơm trở lại, Vương Khôn cũng không còn được. Còn có A, hắn mỗi lần đi làm cơm, trong xưởng cũng không giữ hắn tiền lương. Vũ Lị kinh ngạc hỏi, như vậy lợi hại? Diêm phụ quý hâm mộ nói, đúng thế, ta xem qua nhiều lần, trụ nố mỗi lần trở lại cũng mang hẳn mấy cái hộp cơm, chỉ vui vẻ. Có mấy lần, hay là xe hơi nhỏ trả lại? Xe hơi nhỏ a, người bình thường cũng đều ngồi không lên. Trường học của bọn họ hiệu trưởng mỗi ngày còn cưỡi xe ở đâu? Diêm Giải Thành ánh mắt sáng lên, cha, chú nố nếu nhận biết đại lãnh đạo, vậy hắn cùng đại lãnh đạo nói một câu, có phải hay không là có thể tìm cho ta cái công tác? Vũ Lị cùng Tam Đại Mụ cũng chừng hai mắt nhìn Diêm Phụ Quý. Trong nhà nhiều người như vậy, chỉ có Diêm Phụ Quý một người có chính thức công tác, ngày thực tại quá khổ sở. Nếu có thể nhiều một người làm việc, cuộc sống của bọn họ là có thể tốt hơn một chút. Diêm Phụ Quý trong lòng có chút hối tiếc, bản thân lấy tính toán nổi tiếng, làm sao lại đem chuyện lớn như vậy không để ý đến đâu? Thay vì tính toán trụ nố hộp cơm, cuối cùng còn phải đắc tội bà cụ Điếc cùng Tần Hoài Như, không bằng để cho trụ nố cho Diêm Giải Thành tìm công tác. Có công tác, muốn mua gì không được, cũng không có vấn đề. Hứa Đại Mậu thế nhưng là nói, trụ nố nhận biết đại lãnh đạo, đó là công nghiệp bộ còn lớn, nói chuyện xưởng cán thép Dương xưởng trưởng cũng không dám phản bác. Hắn lớn như vậy về lực, chỉ cần công nghiệp bộ hạ mặt đơn vị, tùy tiện tìm một cái cũng có thể cho Giải Thành an bài một công tác. Diêm Giải Thành mừng lớn, cha, vậy ngươi nhanh lên một chút đi tìm trụ nố a. Diêm phụ quý cười ha ha, tìm trụ nố không thành vấn đề, nhưng là chúng ta muốn nói tốt. Ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không tới, công việc của ngươi là ta giúp ngươi tìm, tiền lương của ngươi mỗi tháng phải nộp lên 7 phần. 7 phần. Diêm Giải Thành hai vợ chồng kinh hô lên. Ở Diêm phụ quý mở miệng nói ra Diêm gia gia quy một khắc kia, hai người cũng biết chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là hai người thế nào cũng không nghĩ ra, Diêm phụ quý sẽ đòi hỏi tham lam, trực tiếp muốn 7 phần. Bọn họ nếu là đáp ứng, còn không bằng đi đường phố làm việc vặt. Như vậy mỗi tháng chỉ dùng đóng 10 đồng tiền. Cha, ngươi đánh cược đâu? 7 phần quá cao. Chúng ta nhiều nhất hướng trong nhà đóng 11 đồng tiền. Trong miệng nói, ánh mắt xem Vũ Lị, lấy được Vũ Lị công nhận, Diêm Giải Thành liền đem hai vợ chồng ra giá nói ra. Lần này đến phiên hai người già kinh hô, Tam Đại Mụ bất mãn nói, công việc bây giờ khó tìm như vậy, ba ngươi bỏ đi mặt mò cầu trụ nố, các ngươi chỉ hướng trong nhà đóng 11 đồng tiền, nói còn nghe được sao? Mẹ, các ngươi trực tiếp mở miệng muốn 7 phần, nói còn nghe được sao? Chúng ta cũng không phải là không nhận biết trụ nố, ghê gớm chính ta đi cầu hắn. Diêm phụ quý trong lòng cả kinh, lo lắng cuộc mua bán này từ trong tay chạy mất, chỉ có thể đáp ứng được bộ, 11 đồng tiền quá ít, ít nhất phải là 15 đồng tiền. 15 đồng tiền cũng quá cao. Ta tiến xưởng cũng là từ học đồ bắt đầu làm lên, học đồ tiền lương vốn là không cao, khẳng định không thể cấp ngươi nhiều như vậy. Diêm phụ quý liền lui một bước, ngươi học đồ thời điểm, có thể cho 12 đồng tiền, trở thành một cấp công, lại đóng 15. Diêm Giải Thành cùng Vu Lị hai người liếc nhau một cái, vẫn cảm thấy quá cao. Diêm phụ quý vừa mở miệng trực tiếp muốn một nửa tiền lương, bọn họ cảm thấy không đáng giá. Hai vợ chồng quyết định bản thân đi tìm chủ nố. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 854. Diêm Giải Thành đụng tưởng chờ hai vợ chồng rời đi, Tam Đại Mụ liền bắt đầu tâm đau. Đây chính là mỗi tháng mười mấy đồng tiền, liền như vậy vô ích trở đi. Lao Diêm, nếu không chúng ta cho thêm Giải Thành để cho một đồng tiền. Bọn họ nếu là bản thân đi tìm chủ nố, chúng ta nhưng nên cái gì cũng không bắt được. Diêm phụ quý đột nhiên nở nụ cười lạnh, liền bọn họ muốn cho chủ nố giúp một tay, nằm mơ. Giải Thành bình thường cùng chủ nố quan hệ không tốt, ngươi cảm thấy chủ nố tính tình có thể giúp hắn bội sao? Tam Đại Mụ suy nghĩ một chút, đã cảm thấy không thể nào. Chủ nố bị lừa quẹ không giả, đó là đối mặt Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như thời điểm, trong viện những người khác nghĩ chiếm tiện nghi của chủ nố, không có hai người kia gật đầu, ai cũng sẽ không thành công. Đột nhiên nàng liền nhớ tới nhà mình cùng chủ nố thủ án, ngươi nói, chủ nố sẽ nể mặt ngươi sao? Sớm biết chủ nố vận khí tốt như vậy, ban đầu nên nói với cô giáo Nhiễm một tiếng. Diêm phụ quý khinh thường nói, liền hắn, một phá đầu bếp, còn muốn cưới cô giáo Nhiễm. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Giải Thành đi, chắc chắn sẽ không thành công. Bọn họ còn muốn trở về cầu ta. Cầu ngươi, chủ nố là có thể đáp ứng. Diêm phụ quý lung tung nói, ta đi nói, chủ nố không nhất định sẽ đáp ứng, thế nhưng là lão Dịch không giống nhau á, lão Dịch nói chuyện, chủ nố còn có thể không nghe sao? Kia lão Dịch có thể giúp ngươi nói với chủ nố. Vậy nhưng cũng không do lão Dịch. Hắn nếu không giúp lời ta nói, ta liền giúp chủ nố giới thiệu cô giáo Nhiễm. Chủ nố mỗi ngày hiếu kính bà cụ Điếc, ngươi cảm thấy là vì sao? Thật sự là bởi vì hiếu thuận sao? Thật muốn hiếu thuận, trước kia thế nào không cho bà cụ Điếc đưa cơm hộp? Ta cho ngươi biết, hắn nha, nhất định là xin bà cụ Điếc giới thiệu đối tượng. Chúng ta trong viện có thể cho chủ nố giới thiệu đối tượng, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Lão Dịch giới thiệu đều là lôi thôi rách nát, Tần Hoài Như cầm đường muội treo trụ nố bao nhiêu năm. Trụ nố muốn kết hôn, chỉ có thể từ bà cụ biết nơi đó mở ra chỗ đột phá. Lấy trụ nố đối cô giáo Nhiễm si mê trình độ, ta chỉ cần cùng Lao Dịch nói, hắn liền nhất định phải giúp chúng ta. Một trận mạch lạc rõ ràng phân tích, để cho Tam Đại Mụ không lời nào để nói. Muốn là dựa theo nói như vậy, bọn họ tính toán nhất định có thể thành công. Vì vậy, Tam Đại Mụ cũng không nóng nảy, sẽ chờ Diêm Giải Thành tới cúi đầu nhận sai. Diêm Giải Thành hai vợ chồng trở về trong nhà mình, nhất thời cũng có chút hối hận. Hai vợ chồng lúc này mới nhớ tới, bọn họ cùng trụ nố quan hệ không tốt. Diêm Giải Thành cẩn thận đề nghị, Lily, nếu không chúng ta trở về nữa tìm cha. Ta cùng trụ nố liền chưa nói qua mấy câu, mỗi lần cũng đều là theo chân mọi người cùng nhau chế giễu hắn. Trụ nố người nọ rất thù dai, ta đi tìm hắn, hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Vũ Lị bất mãn nhìn chằm chằm Diêm Giải Thành, ngươi quên ba ta điều kiện sao? Ngươi phải đáp ứng cha điều kiện, chúng ta sau này chẳng phải là cho hắn đi làm, kia còn có ý gì? Chúng ta cùng trụ nố vừa không có xung đột quá lớn, ghê gớm chính là bị hắn chế giễu một bữa. Chỉ cần hắn đáp ứng giới thiệu cho ngươi công tác, bị chế giễu một bữa cũng đáng. Đối mặt tức phụ uy nghiêm, Diêm Giải Thành lại sợ. Hắn không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối, cũng chỉ có thể đáp ứng, ngươi nói đúng, vậy chúng ta bây giờ đi ngay tìm trụ nố. Vũ Lị liếc hắn một cái, trụ nố cái miệng đó có nhiều tổn hại, ngươi không rõ ràng làm sao? Ta đi theo ngươi đi, cùng nhau bị hắn mắng làm sao bây giờ? Chính ngươi đi, không đến liền đừng lên giường. Bị thương thế giới, vĩnh viễn chỉ có một người. Diêm Giải Thành cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa nhà, ôm Tráng Liệt quyết tâm đi tới trung viện. Đứng ở trụ nố cửa, do dự nửa ngày, Diêm Giải Thành mới gõ trụ nố cửa. Ai nha? Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, trụ nố còn sửng sốt một chút. Chủ nếu là người khác tiến nhà của hắn, trước giờ cũng không gõ cửa. Trụ nố, là ta. Mở cửa, trụ nố hay là mặt kinh ngạc, Diêm Giải Thành, ngươi tìm ta có chuyện? Diêm Giải Thành nhìn một chút bốn phía, chúng ta vào nhà nói. Vào phòng, Diêm Giải Thành xoa xoa tay, cái kia, nghe nói ngươi biết đại lãnh đạo. Trụ nố trên mặt có chút khó coi, đại lãnh đạo chuyện, không thể nói lung tung, ai nói, có phải là Hứa Đại Mậu hay không cháu trai kia nói lung tung, ta đi tìm hắn đi. Diêm Giải Thành cũng không dám đắc tội Hứa Đại Mậu, đội vàng lôi kéo trụ nố, không phải nghe hắn nói. Chúng ta trong viện người cũng đang nói. Ngươi ngày ngày mang đồ ăn thừa trở lại, Vương Khôn cũng mặc kệ. Chúng ta cũng không phải là người mù, có thể không thấy được sao? Trụ nố suy nghĩ một cái, cảm thấy Diêm Giải Thành nói đúng. Hắn đột nhiên mang hộp cơm, thực tại quá bắt mắt. Còn có chính là bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như vì hộp cơm chuyện tìm hắn. Nói thật, hắn cũng nhức đầu, mỗi lần thấy được Tần Hoài Như thút thít ánh mắt, hắn tâm đều không ngừng rút ra. Mong muốn cho Tần Hoài Như đi, lại nghĩ tới Lâu Hiểu Nga kia nụ cười xa lạ. Trụ nố mỗi ngày đều ngóng nhìn Lâu Hiểu Nga nhận được bà cụ điếc tin, sau đó vội vàng trở lại gả cho hắn. Chỉ cần Lâu Hiểu Nga gả cho hắn, hộp cơm vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Sau này hộp cơm liền cho Tần Hoài Như, hắn cùng Lâu Hiểu Nga cho bà cụ điếc mua xong ăn. Được rồi, chớ nói nhảm. Mau nói tìm ta có chuyện gì đi. Có phải là Tam Đại gia hay không lại tính toán ta cái gì? Ta cho ngươi biết, không cửa. Hắn lừa ta thổ đặc sản chuyện kia vẫn chưa xong đâu. Diêm Giải Thành vừa nghe, nhất thời cảm thấy may mắn. Nếu không phải trụ nố nhắc tới, hắn cũng quên chuyện này. Nếu là cầu Diêm phụ quý ra mặt, chắc chắn sẽ không thành công. Không phải ba ta tìm ngươi, là ta tìm ngươi. Ngươi. Trụ nố đánh giá Diêm Giải Thành. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diêm Giải Thành cười hắc hắc, kia cái gì? Ngươi nhìn Chu Minh Cường cùng Lưu Quang Thiên tìm khắp đến công tác. Ta tuổi lớn hơn bọn họ, cũng kết hôn thời gian dài như vậy, còn không có tìm được việc làm. Chu Nô chê bai nói, ngươi có bị bệnh không? Không có công tác, ngươi theo ta nói làm gì? Người ta hai người công tác, đều là người nhà tiêu tiền mua, ngươi tìm Tam Đại gia mua cho ngươi đi a thế nào, muốn tìm ta vay tiền. Đừng nói ta không có tiền, chính là có tiền cũng không cho ngươi mượn. Ta không tìm ngươi vay tiền. Kia ngươi theo ta nói nhiều như vậy làm gì? Diêm Giải Thành cắn răng, ngươi biết đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo chỉ cần nói câu, bao nhiêu công tác hạng cũng có thể lấy được. Chu Nô, ngươi có thể hay không cùng đại lãnh đạo nói một chút, cho ta làm một công tác hạng. Ngươi yên tâm, chờ ta công tác, ta nhất định mời ngươi uống rượu. Chu Nô vừa nghe, đây không phải là coi hắn là kẻ ngu sao? Câu ngươi làm việc, tay không tới đừng nói, còn phải đợi đến làm thành mới mời hắn ăn cơm. Cút đi. Tam đại gia lừa ta chuyện kia, ta còn không có tìm các ngươi nhà tính sổ. Ngươi ở đâu ra mặt để cho ta tìm việc làm cho ngươi? Diêm Giải Thành trên mặt có chút khó coi, chịu đựng tính tình nói, Chu Nô, ngươi người này tại sao như vậy? Chúng ta đều là hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay không phải nên sao? Ta cũng không phải là để ngươi giúp không bận điệu. Chu Nô hừ một tiếng, ngươi còn có mặt mũi nói với ta lẫn nhau giúp một tay? Lão thái thái một năm bảo đảm hộ, thế nào không thấy ngươi giúp một tay? Tân tỷ nhà sống không muốn nổi, thế nào không thấy ngươi giúp một tay? Còn nói hàng xóm, Vương Khôn hãy cùng nhà ngươi ở cửa đối diện, hắn là bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi đi tìm hắn giúp một tay, a hắn cấp cho ngươi giúp một tay, ta liền cho ngươi giúp một tay. Diêm Giải Thành không phục lẩm bẩm, Vương Khôn nếu là giúp một tay, ta phải dùng tới cầu ngươi sao? Cuối cùng. Diêm Giải Thành mục đích hay là không có đạt thành, ở trụ nố quả đấm uy hiếp hạ, chật vật trốn. Trụ nố nhìn hắn bóng lưng, phi, cái gì cũng không muốn ra, còn muốn để cho ta cho ngươi rút một tay, bà ngoại. Diêm Giải Thành về nhà, tức giận nói với Vũ Lị. Hai vợ chồng giận đến mắng to trụ nố, sau lại bất đắc dĩ ngồi ở một bên. Không ai rút một tay, công tác làm sao bây giờ? Hết cách rồi, hai người chỉ đành lại đi tìm Diêm Phụ Quý. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 855, lòng người Lâu Hiểu Nga rời đi, Vương Khôn buổi tối rất nhàm chán. Hắn chỉ có thể nhận lấy Lâu Hiểu Nga nhiệm vụ, dạy dỗ Tuyết Nhi cùng đầu hai cái tiểu nha đầu. Đối với Diêm gia chuyện, hắn nghe được động tĩnh, lại không có để ý ba cái đại gia đường xem lẫn nhau giữa mâu thuẫn không ít, làm việc phong cách nhưng không kém là mấy. Mỗi người trên thân đều mang vô cùng vô tận phiền toái. Xa cách bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Bất kể chuyện gì, chỉ cần chọc lần trước, chỉ biết liên miên không dứt. Thế nào cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ không để ý, vẫn vậy sẽ bắt đầu dây dưa. Chu Nô chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không có Chu Nô ở phía trước chống đỡ, tứ hợp viện người cũng không chạy được. Diêm gia bên này đã thương lượng xong hiệp nghị. Diêm phụ quý không có nâng giá, chẳng qua là đem Diêm giải thành giao tiền thời gian kéo dài rất nhiều. Tan việc sau, Chu Nô tại cửa ra vào liền không có nể mặt Diêm phụ quý, cũng bởi vì Diêm giải thành chuyện, chế rêu hắn mấy câu. Diêm phụ quý lúc ấy khí đến mặt đỏ dần. Toàn bộ tứ hợp viện, trừ Vương Côn, vẫn chưa có người nào dám như vậy không cho hắn mặt mũi. Chẳng qua là đó là Chu Nô, hắn không có biện pháp giống như Dịch Trung Hải như vậy khiển trách Chu Nô. Ba cái đại gia bên trong, chỉ có Dịch Trung Hải có cái loại đó bản lãnh. Ngươi chờ cho ta, ta không làm gì được ngươi, còn có lão Dịch. Vương Khôn lắc đầu một cái, không có quản nhiều như vậy nhàn sự. Cũng không biết Dương Vạn Thanh sau lưng đại lãnh đạo rốt cuộc là bị nào, ba ngày hai đầu tìm Chu Nô đi làm món ăn. Ngày hôm trước mới đi, hôm nay lại cho trong xưởng gọi điện thoại. Chu Nô thường chạy cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, làm cho trong xưởng chiêu đãi cũng không làm được. Cái khác đâu biết, một biết phấn đấu cũng không có. Đừng nói để bọn hắn chuẩn bị trên một cái bàn tốt tiệc rượu, chính là có thể nhìn được cũng chuẩn bị không tốt. Mã Hoa cùng Mập Mạp đều là múa may hoa lá, không có một mình đảm đương một phía bản lãnh. Nhiều nhất ứng phó một cái trung tầng lãnh đạo chiêu đãi, lãnh đạo cấp cao chiêu đãi cũng không dám tìm bọn họ. Trong xưởng lãnh đạo mặc dù chưa nói, trong lòng chưa chắc không có đối Dương Vạn Thanh ý kiến. Đây là Vương Khôn cùng Đồng Vĩnh Húc nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới. Đồng Vĩnh Húc vốn là muốn tìm Trụ Nỗ làm bữa cơm, chiêu đãi một chút chiến hữu của hắn. Kết quả đáp ứng thật tốt, Trụ Nỗ liền bị tạm thời gọi đi. Bất đắc dĩ, Đồng Vĩnh Húc chỉ có thể để cho chiến hữu đi trong nhà ăn cơm. Vương Khôn xem trong xưởng lãnh đạo đối Dương Vạn Thanh câu oán hận, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Vạn Thanh nhất định sẽ thua ở Lý Hoài Đức, coi như không có Lý Hoài Đức, cũng sẽ có người khác thay thế hắn. Về phần đại lãnh đạo, đoán chừng cũng có phiền toái. Phải biết, bọn họ những đại lãnh đạo này trong nhà đều là có đầu bếp. Người ta những thứ kia đầu bếp đều là có biên chế. Đại lãnh đạo như vậy thường xuyên tìm Trụ Nỗ làm đồ ăn, một chút cũng không có cân nhắc trong nhà đầu bếp cảm thụ. Liên Trụ Nỗ cái đó cho tinh khí, đối mạnh hơn chính mình người không phục, đúng không như người của mình không có đồng tình tâm. Nói vậy đại lãnh đạo nhà đầu bếp, khoảng thời gian này bị Trụ Nỗ không ít khí. Người nọ nếu là cái lòng dạ rộng lớn thì thôi, nhưng phàm là cái nhỏ mọn, đại lãnh đạo liền rơi không tới tốt. Cái này không có quan hệ gì với Vương Khôn. Để cho hắn tò mò là, Chu Nô cái đó cho tinh khí, làm sao sẽ đáp ứng như vậy thường xuyên đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn. Phải biết, Chu Nô trước giờ cũng cảm thấy lãnh đạo ăn chiêu đãi, đó là ăn công nhân thịt. Liên bởi vì cái này, hắn khấu trừ lãnh đạo chiêu đãi không có chút nào khách khí. Dù là bây giờ không thể mang hộp cơm, Chu Nô cũng sẽ khấu trừ lãnh đạo chiêu đãi, sau đó nuốt ở trong phòng ăn ăn một bữa. Vương Khôn không biết, Chu Nô ngoan ngoãn như vậy đi làm món ăn, đều là bị hắn ép. Dương Vạn Thanh đối Chu Nô không có nguyên lai như vậy tín nhiệm, Chu Nô liền không có tư cách phách lối. Kể từ cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, lấy được đại lãnh đạo thưởng thức sau, Dương Vạn Thanh thái độ đối với Chu Nô khá hơn nhiều. Chu Nô trong lòng hung hăng thở dài một ngụm, tự nhiên không nỡ buông tha cho cơ hội này. Hắn vốn chính là đồ bếp, cho ai làm đồ ăn không phải làm. Trong xưởng lãnh đạo như vậy đối Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, hắn không có chút nào nguyện ý phục vụ trong xưởng những thứ này vương bát đản. Chứ nguyên nhân này, nguyên nhân lớn nhất vẫn có thể mang hộp cơm, có thể kiếm thu nhập ngoài. Đại lãnh đạo tìm hắn làm đồ ăn, không phải bạch bạch để cho hắn làm. Mỗi lần cũng làm cho hắn mang đồ ăn thừa đừng nói, thường thường sẽ còn cho hắn một đại hòm bao. Hắn đem những thứ kia bao tiền lì xì cũng giấu đi, ai cũng không nói. Lâu Hiểu Nga trong nhà thế nhưng là lao có tiền, muốn cưới Lâu Hiểu Nga cũng phải chuẩn bị điểm gia sản không phải. Ánh mắt của mọi người đều ở đây Chu Nô hộp cơm bên trên, liền không để ý đến bao tiền lì xì chuyện. Khoảng thời gian này, Chu Nô túi tiền thế nhưng là trống không ít. Vượt qua Diêm phủ quý cửa ải này, còn có càng khó hơn một cửa ải. Tần Hoài Như thấy Chu Nô xách theo hộp cơm trở lại, quần áo cũng không tắm, vội vàng đi lên phía trước, đưa tay sẽ phải đi lấy Chu Nô hộp cơm. Chu Nô, tỷ giúp ngươi cầm đi. Không chủ động không được. Chu Nô cái này cho má, gần đây hộp cơm cũng cho bà cụ điếc. Nàng nếu là không nói lời nào, Chu Nô khẳng định lại đưa đến hậu viện đi. Chu Nô có chút lúng túng tránh ra Tần Hoài Như tay, "Tần tỷ, ta đã đáp ứng lao thái thái, cái này thật không thể cấp ngươi." Nói xong lời nói, Chu Nô liền muốn mau chóng rời đi. Hắn biết rõ, kế tiếp Tần Hoài Như nên chảy nước mắt. Mặc dù Tần Hoài Như nước mắt không có Lâu Hiểu Nga nụ cười đẹp mắt, nhưng hắn không có biện pháp chống cự. Dịch Trung Hải đang chuẩn bị đi ra cho Tần Hoài Như chủ trì công đạo đâu, liền bị Chu Nô một câu đáp ứng lao thái thái cho trận trở về. Cái này đối với hắn mà nói là cái vô giải vấn đề khó khăn. Chu Nô trong hộp cơm thịt, cho ai hắn cũng nhức đầu. Tần Hoài Như sao có thể để cho hắn rời đi, phải biết, Chu Nô mang về thịt món ăn, có thể so với xưởng cán thép chiêu đãi đều tốt hơn. Chu Nô, tỷ làm sai chỗ nào, ngươi cũng không giúp tỷ. Tỷ nếu không phải hết cách rồi, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người cầu ngươi. Ngươi xem một chút tỷ ba đứa hài tử, cũng nói thành dạng gì. Chu Nô đều không cần nhìn, cũng biết. Tiểu Đương cùng nhỏ Hoài Hoa, ăn đều là trong nhà đồ ăn thừa. Hộp cơm của hắn không cho Tần Hoài Như, hai cái tiểu nha đầu tự nhiên ăn không tốt. Về phần Đồng Ngạnh, đó là mệt. Hắn đi theo Lôi lão lục học nghệ, là thật khắc khổ, mỗi ngày đều không gián đoạn đi tìm Lôi lão lục. Vì không bị trong nhà phát hiện, hắn còn không cùng tùy ý trốn học. Mỗi ngày đi học, học nghệ, sắp xếp thời gian tràn đầy. Khoảng thời gian này, trong viện bình tĩnh như vậy, cùng Đồng Ngạnh không có nhà có quan hệ rất lớn. Chu Ngô có chút mềm lòng, hộp cơm không tự chủ liền hướng Tần Hoài Như rũa ra, nhưng là hắn còn không có buông tay. Tần Hoài Như dùng sức kéo, cũng không lấy được tay. Hết cách rồi, nàng chỉ đành tiếp tục khóc nghẹo, tỉ mệnh thật quá khổ. Tỉ một người phụ nữ, ở phân xưởng trong công tác, những nam nhân xấu kia, cả ngày đắm đuối nhìn chằm chằm tỉ. Tỉ biết, bọn họ nghĩ chiếm tỉ tiện nghi. Tỉ không muốn đáp ứng bọn họ liền cố ý làm khó tỉ, mỗi ngày tìm cách trừ tỉ tiền lương. Tỉ thật không có biện pháp. Chu Ngô, chỉ có ngươi có thể giúp một chút tỉ. Dịch Trung Hải một bên thay Tần Hoài Như thương tâm, một bên cho mình làm tâm lý an ủi. Hắn tự nói với mình, bản thân nhìn Tần Hoài Như, đó là từ ái ánh mắt, tuyệt đối không phải đắm đuối ánh mắt, cũng không muốn chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như. Chu Ngô, Hoài Như cũng khó khăn như vậy, ngươi thì giúp một chút Hoài Như đi. Hoài Như cho ngươi thu thập nhà, giặt quần áo, đối ngươi có ân, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Chu Ngô vốn là bị Tần Hoài Như nói mềm lòng, Dịch Trung Hải vậy là được đánh vỡ hắn sức đề kháng một kích tối hậu. Hắn đang muốn buông tay, đem cơm hộp cho Chu Ngô, và cụ điếc lại đột nhiên xuất hiện. Cháu đội ngoan, mãi mãi ở nhà chờ ngươi, một mực không đợi được ngươi. Ngươi tan việc tại sao không đi mãi mãi nơi đó? Bà cụ điếc xuất hiện, liền tựa như ở trụ nổ phòng tuyến bên trên đổ bê tông, một cái liền chặn lại Tần Hoài Như thế công. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 856, thông phong báo tin có bà cụ điếc ra mặt, Dịch Trung Hải không có biện pháp nói. Dù sao, tên của hắn nói chính là trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không chu toàn tiểu bối. Kính già yêu trẻ, ở hắn nơi này, trọng yếu nhất hay là tôn lão. Hắn lại không có hài tử, có yêu hay không ấu, cùng hắn không có quan hệ gì. Nhất tốt mọi người cũng không thích ấu, cùng Lưu Hải Trung giống như Diêm Phụ Quý, không đem con cái làm người nhìn. Như vậy, đại gia liền đều cần tìm người dưỡng lão. Như vậy, mới có thể cùng hắn cùng nhau áp chế trụ nổ. Tần Hoài Như chỉ có thể nhìn trụ nổ hô cơm, cách nàng mà đi, sau đó nước mắt ngông lung xem Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải hết cách rồi, đầu góc nóng lên, móc ra hai khối tiền giao cho Tần Hoài Như trên tay, nắm nàng mềm mại tay nhỏ, thâm tình nói, Hoài Như a mẹ nuôi cũng ra mặt, ta cũng không có biện pháp. Số tiền này, ngươi cầm, cho Hải Tử mua chút ăn ngon bồi bổ thân thể. Vì hai khối tiền, Tần Hoài Như phụng bồi Dịch Trung Hải nói 10 phút vậy, một đại gia, bà cụ điếc không phải tại hậu viện sao? Nàng làm sao sẽ tới trùng hợp như vậy? Dịch Trung Hải trải qua Tần Hoài Như một nhắc nhở như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không đúng. Gần đây cái này mấy lần, bất kể trụ nổ lúc nào xuất hiện, bà cụ điếc luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất đứng ra. Cái này quá kỳ quái. Bà cụ điếc đi đứng không tốt, bình thường rất ít đi ra chuyển rời. Bất quá suy nghĩ một chút trụ nổ hộp cơm, hắn lại bình thường trở lại, nhất định là trụ nổ cùng mẹ nuôi nói phải dẫn hộp cơm trở lại. Mẹ nuôi thèm ăn, sợ trụ nổ đem cơm hộp cho người. Suy nghĩ một chút bà cụ điếc tật xấu, Tần Hoài Như cũng không có biện pháp. Kỳ thực, không phải bà cụ điếc tới kịp thời, mà là có người cho bà cụ điếc thông phong báo tin. Cái đầu tiên cho bà cụ điếc báo tin không là người khác, là Hứa Đại Mậu. Người này gần đây rất trống không, muốn cùng Tần Hoài Như làm ăn. Tần Hoài Như trông cậy vào trụ nổ bên này miễn phí hộp cơm, không muốn cùng Hứa Đại Mậu nói chuyện làm ăn. Hứa Đại Mậu nhưng là tiểu nhân, để cho hắn làm chuyện tốt, hắn khẳng định làm không tới. Để cho hắn làm chuyện xấu, khẳng định làm ít được nhiều. Hắn lần đầu tiên đi tìm bà cụ điếc tố cáo thời điểm, còn bị bà cụ điếc mắng một trận. Dù sao quan hệ của hai người không tốt, Hứa Đại Mậu đi lên liền nói trụ nổ không hiếu thuận, bà cụ điếc khẳng định không đáp ứng. Hai người như vậy náo trò, để cho hậu viện người cho nhìn thấy. Về sau, đại gia biết được Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao trận trụ nổ hộp cơm, liền lặng lẽ đi nhắc nhở bà cụ điếc. Đại gia nhắc nhở bà cụ điếc, thứ nhất là xem trò vui, thứ hai chính là trả thù giả ra. Bà cụ điếc ăn vào trụ nổ hộp cơm, cũng sẽ không bương vấn đồ của người ta. Đại gia thừa dịp bà cụ điếc ăn thứ tốt thời điểm, cải thiện một cái cơm nước. Kết quả đây, người nhà họ giả lỗ mũi quá linh, bên này mới vừa làm xong, giả ra bên kia liền náo đi lên. Dịch Trung Hải lập tức chỉ biết giơ lên cao đạo đức bắt cóc đại kỳ, giúp Tần Hoài Như ra mặt. Những thứ kia không sợ Dịch Trung Hải, tự nhiên không cần đưa ra nhà mình thứ tốt. Có mấy cái ở phân xưởng một thì không được. Dịch Trung Hải mặc dù không phải công nhân bậc 8, nhưng là muốn làm khó mấy người bọn họ hay là không có vấn đề. Vốn ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn nguyên tắc, đại gia đi học Hứa Đại Mậu cho bà cụ điếc đưa tin. Bà cụ điếc vì ăn được ăn ngon, liền đem chuyện này giấu giếm xuống. Nhiều lần, Dịch Trung Hải cũng không biết nguyên nhân, đến bây giờ còn cho là bà cụ điếc thèm ăn, bản thân chạy đến. Cái này muốn cho Dịch Trung Hải biết, những thứ kia thông phong báo tin người, một cũng rơi không tới tốt. Phải biết, mỗi lần trụ nổ hộp cơm bị bà cụ điếc lấy đi, hắn đều muốn bản thân bỏ tiền bồi thường Tần Hoài Như. Không có thể bắt được trụ nổ hộp cơm, giả ra cũng đã thành thói quen. Nhà bọn họ không thiếu ăn, trong nhà còn có thịt, đây đều là Dịch Trung Hải bồi thường. Dịch Trung Hải bồi thường 2 khối tiền, Tần Hoài Như liền hoa 1 đồng tiền mua thịt. Phiếu thịt đều là ở trong xưởng từ những thứ kia nam công người trong tay đổi lấy, không cần bỏ ra tiền. Nàng tính gộp lại còn kiếm một khối. Có lúc, Tần Hoài Như chính mình cũng không biết, nàng là hy vọng trụ nổ cho hộp cơm, còn chưa phải cho hộp cơm. Bắt được hộp cơm, nhất định có thể ăn ngon điểm, trong nhà hài tử cũng sẽ không náo. Nhưng như vậy liền không có tiền, trong hộp cơm món ăn, nàng trên căn bản không ăn được. Phần lớn cũng tiến giả trương thị bụng. Còn không bằng như vậy chứ, mỗi lần 1 đồng tiền, so với nàng khổ cực một ngày tiền lương cũng cao. Hậu viện, Chu Nỗ cười cười xấu hổ, lão thái thái, may nhờ ngươi tới kịp thời. Bằng không trong tay ta hộp cơm sẽ phải cho Tần tỷ. Bà cụ điếc cũng không có nói với Chu Nỗ đại gia thông phong báo tin chuyện. Loại chuyện như vậy, nói với Chu Nỗ thì đồng nghĩa với nói với Tần Hoài Như. Tần Hoài Như biết, Dịch Trung Hải thì sẽ biết. Dịch Trung Hải người kia, không dám cầm nàng thế nào, nhất định sẽ đối trong viện thông phong báo tin. không chỉ có sẽ trả thù, sẽ còn đem tiết lộ bí mật chuyện để lộ ra tới. Như vậy, liền không ai hướng nàng mà báo. Bà cụ điếc nhưng không đáp ứng. Nàng cũng hối hận, trước kia thế nào không có phát hiện một chiêu này. Nếu là sớm biết một chiêu này, chủ nố 2 năm trước giúp Tần Hoài Như thời điểm, nàng cũng không cần đi theo Dịch Trung Hải gặm bánh cao lương. Đều do Lâu Hiểu Nga, khi đó cho nàng đưa ăn ngon, để cho nàng không để ý đến chủ nố. Sẽ để cho Lâu Hiểu Nga gả cho chủ nố, phục vụ nàng làm trừng phạt. Chủ nố a, lời của ta nói, ngươi thế nào không nhớ được đâu. Để ngươi cách xa Tần Hoài Như, là vì tốt cho ngươi. Ngươi cùng Tần Hoài Như lôi lôi kéo kéo, để cho Hiểu Nga biết, nàng còn thế nào đáp ứng gả cho ngươi. Chủ nô có chút thấy nấy, vội vàng xin lỗi, Lao Thái Thái, ta một mực nhớ câu trả lời thỏa đáng của ngươi. Thế nhưng là một đại gia giúp đỡ Tần tỷ nói chuyện, ta không có biện pháp tha nếu không ngươi cùng một đại gia nói một chút. Bà cụ điếc lập tức câm miệng không nói. Một bác gái hướng nàng oán trách qua, mỗi lần chủ nô hộp cơm đưa đến nàng nơi này, Dịch Trung Hải sẽ phải bồi thường Tần Hoài Như 2 khối tiền. Một bác gái nói như vậy, chính là đang ám chỉ nàng đừng chủ nô hộp cơm. Thế nhưng là dựa vào cái gì a, nàng không ăn chủ nô hộp cơm, liền muốn đi theo Dịch Trung Hải cùng nhau gặm bánh ngô, ăn dưa kiểu bối. Nàng khổ khổ cực cực nhiều năm như vậy, gặt gấm chủ nô, không phải là vì một miếng ăn sao? Dịch Trung Hải thật là một không có lương tâm, vì một thối quả phụ, không ngờ đối với nàng không hiếu thuận. Nói chuyện chính là một bác gái, bà cụ điếc đem toàn bộ cừu hận cũng ghi tạc Dịch Trung Hải trên thân. Dịch Trung Hải chiếu cố nàng, không phải là vì phòng của nàng sao? Đợi nàng nhắm mắt trước, liền đem nhà cho chủ nô, cứ không cho Dịch Trung Hải. Ngược lại chủ nô cưới Lâu Hiểu Nga, trong lòng đối với nàng vô cùng cảm kích. Bất kể Dịch Trung Hải nói gì, cũng không sánh nổi nàng ở trụ nố trong lòng địa vị. Đây là bà cụ điếc lần đầu tiên nghĩ đến phải đem nhà cho trụ nố. Theo nàng cùng Dịch Trung Hải mâu thuẫn càng ngày càng lớn, nàng tâm sẽ càng thêm rõ ràng. Nếu đổi lại là trước kia, kế hoạch của bà cụ điếc không chừng sẽ thành công. Bây giờ nha, chỉ có thể nói là nằm mộng ban ngày. Phải biết, nàng cái này năm bảo đảm hộ, đó là bởi vì không chỗ nương tựa, cũng không có gia sản mới đổi lấy. Nhà liên không phải là của nàng. Đợi nàng chết rồi, ban khu phố là muốn thu trở về. Nếu là không có Vương Côn, Dịch Trung Hải vẫn là xưởng cán thép phong quang vô hạn công nhân bậc 8. Bà cụ điếc lâm chung thời điểm, cầu một cầu ban khu phố, nhà thật đúng là có thể ở lại trong tay của bọn họ. Bây giờ thanh danh của bọn họ đã thối, ban khu phố tuyệt đối sẽ không đồng tình danh tiếng tối rơi người. Liền coi như bọn họ dám đồng tình, Vương Khôn cũng sẽ không để bọn họ như ý thật coi Vương Khôn không thèm để ý bọn họ những thứ kia tính toán a bình thường không theo chân bọn họ so đo, đó là ngại phiền toái. Đánh rắn đánh bảy tấc, dạy dỗ bọn họ muốn đối phó bọn họ để ý nhất vật. Tới lui lui theo chân bọn họ gây gổ, kia là trẻ con mới chơi mánh. Bình thường liền xem bọn họ náo. Chờ thời điểm mấu chốt, lại để bọn hắn nếm thử một chút từ thiên đường tới địa ngục khoái cảm. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 857, Diêm phụ quý uy hiếp Dịch Trung Hải. Diêm phụ quý ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trung viện, thấy hộp cơm cuối cùng thuộc về bà cụ điếc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu có thể thuộc về Dịch Trung Hải liền tốt, như vậy hắn là có thể đi theo ăn một bữa. Tam đại mụ không chút lưu tình đánh thức hắn, ngươi liền đừng có nằm mộng. Nhiều năm như vậy, chu nối hộp cơm không phải cho bà cụ điếc, chính là cho Hà Vũ Thủy, lúc nào đã cho người khác. Diêm Giải Thành khinh thường nói, một đại gia cũng đúng, hộp cơm không có quan hệ gì với hắn, hắn so với ai khác đều lên tâm, cũng không biết mưu đồ gì. Tam đại mụ liền nói, còn có thể mưu đồ gì, người nào không biết, hắn muốn cho chủ nô cùng Tần Hoài Như cho hắn dưỡng lao. Vũ Lý hỏi, coi như nghĩ để bọn hắn dưỡng lao, cũng không cần thiết làm như vậy đi. Vì chủ nô hộp cơm, làm ầm ĩ bao nhiêu lần, bất kể thế nào náo, một đại gia cũng không ăn được, hắn đi theo tham dự làm gì? Tam đại mụ sửng sốt một cái, không biết thế nào trả lời. Trong viện người đều có cái nghi vấn này, nếu là chủ nô hộp cơm cho người khác, Dịch Trung Hải không vui còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là trụ nối hộp cơm, cho không là người khác, mà là bà cụ điếc, vì sao hắn còn không vui? Thật chẳng lẽ là bởi vì Tần Hoài Như nhà sống không muốn nổi? Đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Tần Hoài Như nhà tiền, so với nhà của hắn đều nhiều hơn, ai không vượt qua nổi, Tần Hoài Như nhà cũng sẽ không vượt qua nổi. Thế nhưng là Dịch Trung Hải rốt cuộc vì sao? Nếu là hắn cũng muốn ăn trụ nối hộp cơm, vậy còn có thể nói còn nghe được. Ngược lại phần lớn người cũng không hiểu. Dĩ nhiên cũng có tự nhận là đoán được, bất quá lại không dám nói ra. Dù sao Tần Hoài Như không chỉ là Dịch Trung Hải đồ em dâu, hay là Dịch Trung Hải đồ đệ. Đào cho loại chuyện như vậy, thế nào cũng không giống Dịch Trung Hải có thể làm ra. Một điểm này, Diêm phụ quý giống vậy không muốn thông. Hắn mới bất kể những thứ kia, hắn thấy, Dịch Trung Hải chính là đầu góc có bệnh. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Vì để cho người khác chiếm tiện nghi, bản thân làm cho trong ngoài không được ưa, không phải đầu góc có bệnh là cái gì. Có bệnh vừa đúng, hắn mới có thể từ Dịch Trung Hải trong tay chiếm tiện nghi. Các ngươi trước ở nhà ăn cơm, ta đi lão Dịch nơi kia nhìn một chút. Trước khi ra cửa, Diêm phụ quý cầm lên trong nhà kia chai nước. Đi người khác ăn cơm, không thể tay không, điểm này quy củ. Hắn vẫn hiểu. Lao Dịch, nha, còn không có ăn. Vừa đúng, ta tới tìm ngươi uống chút rượu. Dịch Trung Hải nhà ăn chính là bánh cao lương cùng dưa kiệu muối, Diêm phụ quý không có chút nào chê bai, đi lên liền dễ làm quen ngồi ở Dịch Trung Hải đối diện. Dịch Trung Hải là cái muốn mặt, biết rõ Diêm phụ quý là tới chiếm tiện nghi, cũng không nói ra đổi người. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho một bác gái cho Diêm phụ quý cầm đôi đũa. Lao Diêm, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi tới tìm ta uống rượu, chuẩn không có chuyện tốt. Nói đi, tìm ta làm gì? Diêm phụ quý cười một tiếng, ta lần này tìm ngươi, thật sự chính là chuyện tốt. Đây không phải là trường học của chúng ta cô giáo Nhiễm, đến bây giờ cũng không có người yêu sao? Chu Nô đâu, lại coi trọng cô giáo Nhiễm, ta suy nghĩ cho bọn họ kết hợp một cái, trước hạn nói với ngươi một tiếng. Dịch Trung Hải nhà không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một bác gái sửng sốt bất động, Dịch Trung Hải trong ánh mắt thì lộ ra hung ác ánh sáng. Qua một hồi lâu, Dịch Trung Hải mới giả nở nụ cười, cho chủ nô giới thiệu đối tượng à, đó là chuyện tốt. Bất quá ta nghe Hoài Như nói, cô giáo Nhiễm tìm người yêu điều kiện thật cao. Chủ nô một phục vụ người đâu biết, chữ to không biết mấy cái, bình thường lại rất thô lỗ, cô giáo Nhiễm có thể coi trọng chủ nô sao? Diêm phụ quý làm bộ không nhìn ra Dịch Trung Hải mất hứng, điều kiện lại cao lại có thể thế nào? Nhà nàng ngược lại cho nàng giới thiệu qua điều kiện không sai, trời xanh hai người không có duyên phận. Ta làm đồng nghiệp của nàng, cũng vì nàng gấp không phải. Bất kể có được hay không, làm cho các nàng gặp một lần, vạn một hai người có duyên phận đâu. Gặp mặt là không thể gặp mặt. Dịch Trung Hải đối Hà gia nam nhân hiểu rất rõ, Hà gia người không có một cái tốt. Nam háo sắc, nữ chính là tên phản phúc. Chủ nô tên con kia, nếu là thấy Nhiễm Thu Diệp, nhất định sẽ vứt bỏ Tần Hoài Như. Hắn dưỡng lao đối tượng, tuyệt đối không thể làm bỏ rơi vợ con Trần Thế Mỹ. Vô duyên vô cớ, Diêm phụ quý sẽ không nhắc tới cho chủ nô giới thiệu đối tượng chuyện. Người này đột nhiên nhắc tới, nhất định là có điều kiện muốn cho chủ nô đáp ứng. Không đúng, Diêm phụ quý điều kiện không phải nói cho chủ nô, là nói cho hắn nghe. Diêm phụ quý thật muốn cho chủ nô giới thiệu đối tượng, trực tiếp tìm chủ nô là được, sẽ không đặc biệt chạy tới tìm hắn. Suy nghĩ ra Diêm phụ quý mục đích, Dịch Trung Hải trong lòng nắm chắc, nếu Diêm phụ quý muốn dùng cái này cùng hắn nói điều kiện, hắn nghe một chút cũng không sao. Lão Diêm, ngươi sẽ không còn tính toán thu chủ nô thổ đặc sản đi. Ngươi là xem chủ nô lớn lên, tính tình của hắn cũng rất hiểu. Lần trước lựa chủ nô thổ đặc sản, hắn cầm xe của ngươi lốc cốc giáo huấn ngươi. Ta xem ở chúng ta là ông bạn giả mức, giúp ngươi làm trở lại. Lần này ngươi còn định gạt hắn, ta liền không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi chính là báo cảnh, ta cũng sẽ nói như vậy. Diêm phụ quý mặt mo hơi đỏ, lúng túng nói, ta lần này là thật tính toán cùng kẻ ngu giới thiệu cô giáo Nhiễm. Ngươi nếu biết chủ nô tính tình, khẳng định cũng biết, ta cùng hắn giữa vấn đề không xong. Ta nếu không giới thiệu với hắn cô giáo Nhiễm, hắn không chừng phải nhớ hận ta bao nhiêu năm đâu. Dịch Trung Hải nắm thật chặt quả đấm, hận không được nện ở Diêm phụ quý trên mặt. Hắn không dám lấp, lo lắng Diêm phụ quý thật cho chủ nô dắt dây. Mặc dù thành công khả năng không lớn, nhưng là hắn khó khăn lắm mới để cho chủ nô tìm người yêu tâm chết rồi, không thể để cho chủ nô lần nữa giấy lên hy vọng. Được rồi, ngươi muốn định cho chủ nô giới thiệu đối tượng, trực tiếp nói với hắn là được. Mau nói điều kiện của ngươi đi. Đầu tiên nói trước, làm không được chuyện, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Diêm phụ quý biết chuyện thành một nửa, liền nở nụ cười, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trong viện những người tuổi trẻ kia, Chu Minh Cường chuyển chính, Lưu Quang Thiên năm ngoái cuối năm cũng lấy được công tác. Nhà chúng ta giải thành, cũng kết hôn, bây giờ còn đang trên đường phố làm việc vặt đâu. Lao Dịch A, ta chỉ muốn để ngươi giúp một tay cho giải thành tìm công tác, không cần nhiều tốt, là cái chính thức làm việc là được. Dịch Trung Hải giận đến nở nụ cười, ngươi thật là dám mở miệng a, ngươi chẳng lẽ không biết công việc bây giờ có bao khó làm sao? Ta bây giờ tình huống gì, ngươi cũng rõ ràng, ta không làm được. Xem chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ mức, ta cho ngươi chỉ còn đường sáng. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, hắn nhất định có thể lấy được. Coi như trong tay hắn không có, cũng có thể từ trong xưởng khác lãnh đạo nơi đó lấy được. Diêm phụ quý dĩ nhiên biết Vương Khôn có thể lấy được, mấu chốt là Vương Khôn mềm không được cứng không xong, không tìm được tính toán biện pháp. Đừng nói tìm Vương Khôn muốn công tác hạng, chính là tính toán Vương Khôn một chút ăn, hắn cũng không làm được. Lão Dịch, ta biết ngươi không lấy được, đó không phải là còn có bà cụ Điếc cùng chủ nô sao? Bà cụ Điếc sâu không lường được, người quen biết không ít. Chủ nô lại nhận biết một đại lãnh đạo. Bất kể các nàng ai nói một câu, cũng có thể lấy được công tác hạng. Ngươi yên tâm, ta khẳng định bảo thủ bí mật, không nói cho người khác biết. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được Diêm phụ quý mục đích. Hắn là muốn dùng Nhiễm Thu Diệp làm mồi, dẫn dụ chủ nô tìm đại lãnh đạo cầu tha thứ. Khoan hay nói, một chiêu này thật độc. Mình biết rồi mưu hại của hắn, còn không có biện pháp tránh thoát đi. Hắn ngược lại có thể cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt sau đâu, Diêm phụ quý nhất định sẽ trực tiếp tìm chủ nô. Vạn nhất chủ nô có hắn, cùng Nhiễm Thu Diệp gặp mặt, hậu hoạn vô cùng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phong trộm. Phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Dịch Trung Hải lần nữa cảm thấy, Tần Hoài Như vội vàng gả cho chủ nô, đối hắn mới là tốt nhất. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 858. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ đáp ứng. Dịch Trung Hải không cho phép vượt qua bản thân nắm giữ chuyện tồn tại. Cho nên Diêm phụ quý trực tiếp đánh tới hắn bậy tức. Bất kể hắn dường nào không muốn đáp ứng Diêm phụ quý, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Bất quá, đáp ứng thuộc về đáp ứng, hắn là tuyệt đối sẽ không bảo đảm thành công. Chu Nỗ nhận biết đại lãnh đạo, đã từng tới xưởng cán thép thị sát qua, Dịch Trung Hải cùng cái đó đại lãnh đạo cầm qua một lần tay. Khi đó, hắn là phong quang vô hạn công nhân 18. Vang vào một chương chính nghĩa mặt cùng đạo đức bắt cóc đại kỳ, hắn ở Dương Vạn Thanh trong lòng địa vị rất cao. Loại này cơ hội lộ mặt, Dương Vạn Thanh sẽ không lọt mất hắn. Nếu là cái đó đại lãnh đạo mở miệng, tuyệt đối có thể cùng Diêm giải thành giới thiệu một cực kỳ tốt công tác. Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Nếu là Diêm phụ quý cho Diêm giải thành tìm được một công việc tốt, như vậy Diêm giải thành vì không bị người chỉ trích, sau này sẽ phải hiếu thuận Diêm phụ quý. Đây không phải là hắn nguyện ý thấy được. Bà cụ Điếc khi còn sống, hắn có thể liên thủ bà cụ Điếc, cùng nhau gạt gẫm chủ nô. Chờ bà cụ Điếc qua đời đâu, một mình hắn nhưng không có biện pháp đối phó chủ nô. Tứ hợp viện lưu truyền một câu nói, ba cái đại gia cộng lại mới có thể nắm chủ nô. Đây không phải là truyền thuyết, mà là sự thật. Dịch Trung Hải mong muốn phải thoải mái mái dưỡng lao, liền nhất định phải liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý. Có thể để cho hai người đồng ý liên hiệp điều kiện tiên quyết, chính là hai người con cái không hiếu thuận. Như vậy, không đường có thể đi hai người, mới có thể cam tâm tình nguyện nghe hắn, cùng nhau chấn áp chủ nô. Chủ nô chính là một đầu bếp, đại lãnh đạo lại thưởng thức hắn, cũng không nhất định sẽ đáp ứng chủ nô yêu cầu. Ta có thể đáp ứng ngươi, đi nói với chủ nô, nhưng là ta không có biện pháp bảo đảm có thể thành công. Diêm phụ quý cũng không biết, Dịch Trung Hải trong lòng không chỉ có không nghĩ thúc đẩy, còn tính toán làm phá hư. Hắn cho là Dịch Trung Hải ra mặt, chủ nô nhất định sẽ nể mặt. Một công tác hạng, đối đại lãnh đạo mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại lãnh đạo vì chủ nô tay nghề nấu nướng, sẽ không cự tuyệt một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ. Hắn cái gì đều không cần bỏ ra, là có thể bắt được một công tác hạng, mỗi tháng còn có thể nhận được Diêm giải thành hơn phân nửa tiền lương, so với chức cầu vương còn mạnh hơn. Sợ hãi Dịch Trung Hải đổi ý, Diêm phụ quý một mực ý Dịch Trung Hải trong nhà không đi. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi Diêm phụ quý nói chuyện phiếm, chờ chủ nô trở lại. Chủ nô không muốn trở về đến, còn đang dây dưa bà cụ điếc nghĩ biện pháp. Lão thái thái, ngươi nói lâu hiểu Nga rốt cuộc nhận được thư của ngươi sao? Thế nào vẫn chưa trở lại a? Bà cụ điếc phi thường chột dạ, không biết thế nào trả lời. Nàng hết thể tính toán, đều muốn lâu hiểu Nga cùng nàng thân cận mới có thể chấp hành. Thế nhưng là lâu hiểu Nga căn bản cũng không cho nàng cơ hội, liền mặt cũng không thấy. Những thứ này băn khoăn khẳng định không thể nói với chủ nô, chỉ cần để cho chủ nô biết, ngày thứ hai liền không gánh nổi chủ nô một cơm. Dù là không có hy vọng, có thể kéo một ngày, nàng là có thể hưởng thụ chủ nô một ngày yêu kính. Chủ nô tử nghĩ tức phụ. Chủ nô đỏ mặt cười một tiếng, lão thái thái, ta đều bao lớn niên kỷ, nghĩ cưới vợ không phải rất bình thường sao? Còn có, ta chính là không ưa Hứa Đại Mậu tên con kia. Chờ ta đem lâu hiểu Nga lấy về nhà, ta muốn chọc giận chết Hứa Đại Mậu. Bà cụ điếc vừa nghe chủ nô nhắc tới Hứa Đại Mậu, trên mặt liền mừng nở hoa, đây là một cái cự tuyệt chủ nô lý do tốt. Cháu nội ngoan, ngươi thế nào không giữ mồm giữ miệng a? Hứa Đại Mậu là cái hư loại, biết ngươi cùng hiểu Nga chuyện, nhất định sẽ phá hư. Nhớ mãi mãi vậy, đừng nói với người khác ngươi cùng hiểu Nga chuyện. Chủ nô khéo léo gật đầu, ngươi yên tâm, ta ai cũng không nói, một đại gia cùng tần tỷ cũng không biết. Thế nhưng là lão thái thái, lâu hiểu Nga rốt cuộc lúc nào trở lại a? Bà cụ điếc bất đắc dĩ, chỉ đành nói, ngươi gấp cái gì nha? Mãi mãi thay ngươi nghe qua đến, lâu ra đi vùng khác nhìn thân thích đi, cũng là mang theo hiểu Nga đi giải sầu một chút. Chờ hiểu Nga tâm tình tốt điểm, liền sẽ trở lại. Thật? Đương nhiên là thật. Đây là mãi mãi nghe lén tiền viện Nhu Thiến mấy người nói chuyện. Các nàng cho là mãi mãi không nghe được, kỳ thực mãi mãi nghe rõ ràng. Các nàng mấy cái cùng hiểu Nga quan hệ, cũng không cần mãi mãi nói đi. Chu Ngô gật đầu một cái, từ Nhu Thiến mấy người miệng trong lời nói ra, có độ tin cậy vẫn tương đối cao. Lâu hiểu Nga ở trong viện, liền cùng các nàng mấy cái quan hệ tốt. Thấy chủ nô không còn hỏi thăm, bà cụ điếc thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi tiếp, nàng cũng không có biện pháp biên đi xuống. Hết thể nghĩ đều tốt, chủ nô cũng coi trọng lâu hiểu Nga, thế nào cũng không nghĩ ra, lâu hiểu Nga về nhà liền không tìm được người. Vì để tránh cho chủ nô tiếp tục hỏi tiếp, bà cụ điếc lần nữa giao phó chủ nô phải chú ý giữ bí mật, sau đó đem hắn đuổi đi. Chủ nô xách theo hộp cơm, ở bên cạnh cái ao đơn giản trả một cái, liền về nhà. Còn không có ngồi xuống đâu, Dịch Trung Hải liền mang theo Diêm phụ quý đi vào. Một đại gia, tam đại gia, các ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi không có làm việc trái với lương tâm, lo lắng cái gì? Dịch Trung Hải giọng điệu rất không tốt, còn có chút cố ý khích giận chủ nô ý tứ. Làm như thế, chính là kích thích chủ nô nghịch phản tâm lý, không để cho hắn đáp ứng cho Diêm giải thành tìm việc làm. Chủ nô biểu hiện quả nhiên cùng Dịch Trung Hải phòng đoán vậy, một đại gia, ngươi ăn thuốc súng, tại sao nói lời như vậy à? Diêm phụ quý thấy không xong, vội vàng khuyên ngăn, không có gì. Ta cùng lão Dịch mới vừa uống chút rượu, nói chuyện có chút hướng. Chủ nô, ngươi đừng để ý. Các ngươi hai cái uống rượu với nhau. Không sai, ta mang theo rượu tìm lão Dịch. Chủ nô ha ha nở nụ cười, tam đại gia, nhà ngươi rượu có thể uống sao? Ta uống đều muốn đau bụng, càng chưa nói một đại gia lớn tuổi như thế. Diêm phụ quý lòng nói, ngươi uống đau bụng, đó là ngươi uống hơn nhiều. Ta mỗi lần uống một lượng cũng không có vấn đề gì. Không muốn cùng chủ nô dây dưa, Diêm phụ quý liền lặng lẽ thọt Dịch Trung Hải, tỏ ý hắn nên ra tay. Dịch Trung Hải hết cách rồi, đối mặt Diêm phụ quý uy hiếp, chỉ có thể mở miệng, chủ nô, đại lãnh đạo hôm nay lại tìm ngươi làm đồ ăn rồi. Đúng nha, một đại gia, ngươi không biết sao? Ta còn mang theo thức ăn trở lại. Dịch Trung Hải tình nguyện bản thân không biết, nói như vậy, ngươi cùng đại lãnh đạo quan hệ rất tốt. Chu Ngô đốt tiền nợ nụ cười, kia là đương nhiên. Đại lãnh đạo còn nói qua đem ta điều đến trong nhà của hắn, cho hắn làm đầu bếp. Ta chê bai trong nhà hắn không có ý nghĩa, liền cự tuyệt. Nghe được đại lãnh đạo muốn điều Chu Ngô thời điểm ra đi, Dịch Trung Hải tâm liền treo lên. Đợi nghe được Chu Ngô cự tuyệt, hắn mới yên tâm. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Chúng ta bây giờ là quang vinh công nhân, là vì quốc gia làm công hiến. Ngươi tốt như vậy tay nghề nấu nướng, đi cho đại lãnh đạo làm tư bếp, nói ra luôn là khó coi. Còn có a, ngươi nếu là điều đi, mẹ nuôi sẽ phi thường tương tâm. Nàng lão nhân gia thích nhất chính là ngươi người cháu này. Chu Ngô lòng nói, ta không có cao thượng như vậy, chính là muốn đợi lâu hiểu Nga trở lại. Làm đại lãnh đạo đâu biết, sẽ phải ở tại đại lãnh đạo trong nhà, như vậy quá không tự do. Ta đáp ứng mỗi cái tuần lễ cho đại lãnh đạo làm mấy lần món ăn, hắn liền không có kiên trì điều ta rời đi xưởng cán thép. Ta cũng không bỏ đi được lão thái thái. Ở trong lòng, Chu Ngô thêm một câu, không bỏ được bà cụ điếc giới thiệu với hắn đối tượng. Diêm phụ quý nghe được chủ nô cự tuyệt, trong lòng thầm mắng thật là một kẻ ngu. Đây là giường nào cơ hội tốt, không ngờ liền bỏ qua như vậy. Ở xưởng cán thép làm đầu bếp, sao có thể bị kịp cho đại lãnh đạo làm đầu bếp? Ai cho đại lãnh đạo làm đầu bếp, công tác nhẹ nhõm, thu nhập còn cao, mấu chốt là còn có thể được người tôn trọng. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Làm đại lãnh đạo đầu bếp, cái dạng gì đối tượng không tìm được. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 859, chú nấu cự tuyệt Diêm phụ quý ho khan một tiếng, nhắc nhở Dịch Trung Hải đừng chạy đề. Dịch Trung Hải chỉ đành thu liễm tâm thần, nói ra mục đích thực sự, ngươi nếu cùng đại lãnh đạo quan hệ không tệ, có thể hay không tìm đại lãnh đạo muốn một công tác hạng. Chú nấu ngu, chẳng qua là đối mặt bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài như thời điểm, mới có thể biểu hiện ra. Bây giờ Dịch Trung Hải không có thi triển đạo đức bắt góc, chú nấu cũng sẽ không ngốc điếc. Hắn nhìn một cái Diêm phụ quý, lập tức liền hiểu công tác hạng là Diêm phụ quý muốn. Chú nấu cười lạnh nhìn về phía Diêm phụ quý, một đại gia, ngươi lại làm lạ người tốt. Ngươi bây giờ đều không phải là trong viện một đại gia. Trong viện những người này, có chỗ tốt không nhớ nổi ngươi, gặp phải phiền toái, liền trước tiên tới tìm ngươi. Ta nói ngươi có mệnh hay không á, công việc bây giờ hạng nhiều chân quý á, ăn vã nói xuống tìm người ta đại lãnh đạo muốn một, ta không có mặt mũi kia. Ta là ai nha, liền một thối đầu bếp, không xứng với người ta lão sư. Tam đại gia, ngươi nha, đừng làm khó dễ một đại gia. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi. Đừng nói ta không lấy được công tác hạng, chính là có thể lấy được, ta đưa cho nhị đại gia, đưa cho Hứa đại mẫu, ta cũng không đưa cho ngươi. Thu ta lễ, không làm cho ta chuyện. Ngươi ở đâu ra mặt để cho ta cho Diêm Giải Thành tìm việc làm? Dịch Trung Hải cứ việc rất không vui trụ nỗ làm mất mặt hắn, nhưng là trong lòng vẫn là rất thoải mái. Hắn là ai? Đạo đức bắt cóc thiên tôn, trước giờ đều là hắn uy hiếp người khác, không có người khác có thể uy hiếp hắn. Trong lòng nghĩ như thế nào, tạm lại không nói. Ngụy quân tử vẫn là phải biểu hiện ra bản thân một bộ đại công vô tư dáng vẻ. Trụ nỗ à, ta cũng là đau lòng Giải Thành. Ngươi nhìn, hắn kết hôn thời gian dài như vậy, còn không có công tác. Ngay cả Chu Minh Cường cùng Lưu Quang Thiên cũng tìm được việc làm. Thời gian dài, ngươi tam đại ra mặt mũi khó coi. Chu Nỗ hừ một tiếng, đó là hắn đáng đợi. Chu Minh Cường công tác, đó là người ta chị dâu cùng ca ca cho vay mua về. Lưu Quang Thiên công tác, đó là nhị đại gia ra mặt cho làm. Tam đại gia làm lão sư, ta cũng không tin hắn một chút đường dây cũng không có. Hắn chính là không nỡ bỏ tiền. Hắn nếu không nỡ bỏ tiền, chúng ta cần gì phải thay hắn bận tâm Diêm Giải Thành công tác. Một đại gia, đừng trách ta không nể mặt ngươi, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, ta cũng không đáp ứng. Dịch Trung Hải không có ý định để cho Chu Nỗ đáp ứng, nhưng là nên biểu hiện vẫn là phải biểu hiện. Hắn bắt đầu tận tình khuyên Chu Nỗ. Cái gì làm người không thể quá ích kỷ, trên đời không có trưởng bối sai loại. Nói hồi lâu, không có một câu nói đến ý tưởng bên trên. Diêm phụ quý không phải người ngu, Dịch Trung Hải xuất công không xuất lực, hắn nhìn ra được. Lập tức, hắn một chút mặt mũi cũng không cho Dịch Trung Hải lưu, Chu Nỗ, không sai, ta chính là đến cho Giải Thành tìm việc làm. Ta một giáo viên tiểu học, không có bản lĩnh của bọn họ lớn. Hôm nay ta liền một câu nói, ngươi chỉ phải đáp ứng cho Giải Thành làm cái công tác hạng, ta ngày mai sẽ đến cô giáo nhiệm trước mặt giúp ngươi giải thích. Lão Diêm, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Dịch Trung Hải thật nổi giận, nói xong rồi không thể nói nhiệm thu Diệp chuyện, Diêm phụ quý lại dám lật lọng. Diêm phụ quý mới không sợ Dịch Trung Hải, hắn cảm thấy Trụ Ngố nghe được tên nhiệm thu Diệp, nhất định sẽ nghiêng về hắn, ít nhất tối hôm nay sẽ nghe hắn. Chỉ cần Trụ Ngố đáp ứng, mục đích của hắn liền đạt xong rồi. Trụ Ngố, Tần Hoài như đường mọi chuyện, khẳng định thất bại. Cô giáo nhiệm bây giờ còn đơn, chỉ cần ngươi giúp ta, ta khẳng định đi cô giáo nhiệm trước mặt giải thích cho ngươi rõ ràng. Diêm phụ quý kê sách rất tốt, đáng tiếc đối Trụ Ngố vô dụng. Lúc này, Trụ Ngố trong lòng đều là Lâu Hiểu Nga. Cưới Lâu Hiểu Nga chỗ tốt, thực tại nhiều lắm. Nhiều cũng đến không hết. Nhiệm Thu Diệp mặc dù xinh đẹp, nhưng là kia tính tình, không nhất định có thể đồng ý hắn chiếu cố Tần Hoài Như. Không cần, Tam đại gia, ngươi gạt ta một lần còn chưa đủ, còn muốn gạt ta hai lần. Ngươi cũng đừng cảm thấy một đại gia mềm lòng, liền muốn buộc một đại gia rút một tay. Có ta ở đây, sẽ không xem một đại gia bị các ngươi khi dễ. Nhìn một cái Nhiệm Thu Diệp ra mặt, đều vô dụng. Diêm phụ quý mắt trợn tròn, Dịch Trung Hải lại đắc ý nếu không phải ngay trước mặt chủ nố, hắn phi phải thật tốt chế giễu Diêm phụ quý một bữa không thể. Được rồi chủ nố, ngươi Tam đại gia cũng là sốt ruột muốn chết, mới nói sảng xiên. Ngươi đừng so đo với hắn. Nói với Trụ Nỗ xong, Dịch Trung Hải lại xem Diêm phụ quý, lão Diêm, ngươi cũng đừng trách Trụ Nỗ tinh khí không tốt. Công việc bây giờ hạng, thực tại quá hút hàng. Đại lãnh đạo liền là ưa thích Trụ Nỗ món ăn, chúng ta phải chân, không thể bênh mặt hất cằm không phải. Ngươi vẫn là nghe ta quyền, đi tìm Vương Côn. Hắn nói hết cách rồi, nhất định là lừa gạt ngươi. Hắn nha, nhất định là chê bai ngươi không có tặng lễ, mới không muốn giúp cho ngươi. Ngươi cho nhiều hắn đưa chút lễ, hắn liền sẽ gật đầu. Hắn cái kia người, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Trước giờ đến chúng ta trong viện ngày thứ nhất, ta liền đã nhìn ra, Vương Khôn chính là cái thấy tiền sáng mắt người. Cũng bởi vì trong viện hải tử đi hắn nhà chơi đùa, hắn sẽ phải báo cảnh, cuối cùng còn bẫy ta 300 đồng tiền. Diêm phụ quý bất đắc dĩ, chỉ có thể tức giận rời đi. Trong tay át chủ bài cũng dùng được, không ngờ không có để cho Trụ Nỗ gật đầu, tiếp tục ở lại, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Dịch Trung Hải xem Diêm phụ quý bóng lưng, hận không được nhìn thấu nội tâm của hắn. Hắn mong không được Diêm phụ quý đi tìm Vương Khôn. Chỉ cần Vương Khôn giúp Diêm phụ quý, khẳng định chỉ biết thu Diêm phụ quý lễ. Vương Khôn dám thu lễ, hắn liền dám tố cáo Vương Khôn. Lần này nhất định phải đả đảo Vương Khôn. Thấy Diêm phụ quý rời đi, Chu Nỗ liền đội vàng cho Dịch Trung Hải xin lỗi, "Một đại gia, ta không phải cố ý không nể mặt ngươi, ta chính là khí Tam đại gia. Ngươi nào à, thu ta lễ, không làm cho ta chuyện, còn có mặt mũi tay không tới tìm ta rút một tay. Trên đời này liền không có người như hắn." Dịch Trung Hải tâm tình rất tốt, không vì cái gì khác, liền bị Chu Nỗ nghe được tên Nhiệm Thu Diệp không hề động tâm. "Được rồi, đừng nói xin lỗi, ta nhìn ngươi lớn lên, còn có thể không biết ngươi. Ngươi Tam đại gia thu ngươi lễ, không cấp cho ngươi chuyện, đúng là hắn không đúng. Bất quá ngươi cũng không cần ngày ngày nói chuyện kia. Thiên hạ không, trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có Không Chu Toàn tiểu bối. Ta biết, ngươi cũng không cần cùng lão hòa thượng nhập kinh, ngày ngày ở bên thai ta thì thầm. Dịch Trung Hải cười một tiếng, ngươi a, không oán người được nhà đều nói ngươi miệng tối đâu. Lão Diêm muốn giới thiệu cho ngươi cô giáo Nhiễm, ngươi thật không động tâm. Chu Nỗ cười hắc hắc, nói không động tâm là giả. Nhưng Tam đại gia rõ ràng bày ra sẽ không giới thiệu cho ta, ta mới sẽ không lần thứ hai trúng kế đâu. Dịch Trung Hải vui vẻ lập tức liền biến mất. Con tưởng rằng Chu Nỗ là coi thường Nhiễm Thu Diệp, nguyên lai là xem thấu Diêm phụ quý. Cái này không thể được, hắn không thể cấp Chu Nỗ một cơ hội nhỏ nhoi. Phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này, vừa đúng, thời gian rất lâu không có cùng Tần Hoài như năm sao, hắn hôm nay muốn phát ra ám hiệu. Ta còn lo lắng cho ngươi trùng kế, bây giờ an tâm. Chu Nỗ, một đại gia là người từng trải, ngươi tin một đại gia, làm người không thể mơ tưởng xa vời, muốn quý trọng người trước mắt. Hoài Như đã xinh đẹp, lại hiếu thuận. Ngươi có thể giúp nàng, liền nhiều giúp một tay nàng. Ngươi đang lão nương nhà, không biết, mới vừa rồi Trương Tẩu Tử lại mắng Hoài Như. Ta một ông già, không có biện pháp giúp Hoài Như. Chu Nỗ liền không có nghe Dịch Trung Hải vậy, trong đầu đều là cái đó quý trọng người trước mắt. Hắn cảm thấy Dịch Trung Hải nói đúng, hắn lần này nhất định phải quý trọng lâu hiệu Nga. Dịch Trung Hải nếu là biết Chu Nỗ ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ giận đến hổ máu. Ý của hắn là để cho Chu Nỗ quý trọng Tần Hoài Như người trước mắt này, không phải lâu hiệu Nga cái đó người không liên quan. Rồi hướng Chu Nỗ thuyết giáo một trận, Dịch Trung Hải mới về nhà. Lúc ra cửa, gặp được Tần Hoài Như, trước hạn cho nàng phát ra khẩn cấp ám hiệu liên lạc. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 860, không giải được đây rối hay là cái đó đại gia cũng thời gian ngủ, hay là chỗ đó, hai người tụ chung một chỗ. Thời gian dài không có xảy ra việc gì, hai người lá gan đều lớn rồi đứng lên, không còn giống như đoạn thời gian trước cẩn thận như vậy. Tần Hoài Như đi lên liền trực tiếp hỏi, một đại gia, ngươi cùng Tam đại gia cùng nhau tìm Chu Nỗ, có chuyện gì? Loại chuyện như vậy, Dịch Trung Hải là sẽ không giấu giếm Tần Hoài Như. Hắn nhất định phải để cho Tần Hoài Như biết. Tần Hoài Như đối với gả cho Chu Nỗ, giống như không quá để ý đây không phải là Dịch Trung Hải mong muốn. Dựa theo hắn kịch bản, Tần Hoài Như nên ý thức được Chu Nỗ là giả ra dựa vào, nghĩ hết các loại biện pháp gả cho Chu Nỗ mới đúng. Chu Nỗ đâu, cũng hẳn là phù hợp lão Hà nhà truyền thống, phi quả phụ không cưới. Dùng Nhiễm Thu Diệp tới kích thích Tần Hoài Như, cho Tần Hoài Như làm áp lực, là cái không sai ý tưởng. Trở lại, chính là để cho Tần Hoài Như đi Nhiễm Thu Diệp trước mặt làm phá hư, không thể để cho Nhiễm Thu Diệp coi trọng Chu Nỗ. Mặc dù hắn không cho là Nhiễm Thu Diệp có thể nhìn cái trước phá đâu biết, thế nhưng là từ Diêm phụ quý trong miệng, hắn cũng nghe ra, Nhiễm Thu Diệp hôn nhân gặp phải vấn đề. Nếu là Nhiễm Thu Diệp cha mẹ, buộc nàng lấy chồng, nàng lại nhắm mắt lại chọn Chu Nỗ làm sao bây giờ? Bất kỳ một tia không thể nắm giữ chuyện, cũng không thể xuất hiện. Vương Khôn xuất hiện đã phá hủy hắn đối tứ hợp viện nắm giữ, làm hắn đối tứ hợp viện dưỡng lao kế hoạch bị thất bại. Bây giờ, hắn đối lợi dụng tứ hợp viện người dưỡng lao, phi thường không tự tin. Trong thời gian ngắn còn không nhìn ra cái gì, hắn còn có thể lợi dụng bà cụ điếc cùng tự thân hy vọng, áp chế phần lớn người. Mấy năm thậm chí vài chục năm sau đâu, chờ bà cụ điếc qua đời, hắn cũng già rồi sau, còn có thể nắm giữ tứ hợp viện sao? Mỗi ngày nằm mơ, hắn cũng mơ thấy trong viện người ở trụ nố dẫn hạng, an tuyệt hậu tràn diện. Chỉ có Bùi Tần Hoài Như năm sao, mới có thể hóa giải trong lòng hắn sợ hãi. Hắn cũng nghĩ tới tự mình ra mặt đi tìm Nhiễm Thu Diệp cha mẹ, thế nhưng là Nhiễm Thu Diệp cũng không có chính thức cùng trụ nố xem mắt. Hắn không tìm được lý do đi nói với người ta trụ nố tiếng xấu. Thật phải đi, nói không chừng sẽ còn bị người làm thành bệnh tâm thần. Nhiệm vụ này hay là giao cho Tần Hoài Như thích hợp nhất, nàng cùng Nhiệm Thu Diệp ít nhiều có chút giao tình. Hoài Như, cái vấn đề này không thể không phòng. Lão Diêm người kia thích nhất chiếm tiện nghi nhỏ. Hắn mặc dù không nghĩ cho Chu Nỗ giới thiệu cô giáo Nhiễm, nhưng là tổng dùng cô giáo Nhiễm treo Chu Nỗ cũng không phải cấp sự. Chu Nỗ nghĩ tức phụ cũng muốn điên rồi. Cô giáo Nhiễm điều kiện không kém, vạn nhất hắn đi dây dưa cô giáo Nhiễm thì phiền thoái. Ta ở tứ hợp viện cùng xưởng tán thép, còn có thể nói bên trên lời. Đến bên ngoài liền không ai nghe ta. Ta lo lắng cô giáo Nhiễm cáo Chu Nỗ dở trò lưu manh. Ngươi nói đến khi đó ta là cứu Chu Nỗ hay là không cứu Chu Nỗ? Muốn cứu Chu Nỗ, biện pháp tốt nhất chỉ có thể để cho hai người bọn họ kết hôn. Bọn họ kết hôn, Chu Nỗ liền không có biện pháp chiếu cố nhà các ngươi. Ngươi một bác gái bởi vì ta cho ngươi một tiền, cùng ta náo mâu thuẫn đầu, ta cũng không có biện pháp chiếu cố ngươi. Tần Hoài Như nghe rõ, Dịch Trung Hải để cho nàng đi phá hư Nhiệm Thu Diệp đối Chu Nỗ thiện cảm, vì để cho nàng xuất lực, còn uy hiếp nàng. Chu Nỗ nếu là kết hôn, Dịch Trung Hải cũng sẽ không chiếu cố nhà nàng. Nói trắng ra, Dịch Trung Hải đối với nàng vẫn là chưa tin. Không có Chu Nỗ, nàng giá trị lợi dụng sẽ nhỏ rất nhiều. Không cần Dịch Trung Hải nói, nàng cũng sẽ đi tìm kiếm Nhiễm Thu Diệp. Chu Nỗ là vô luận như thế nào cũng không thể kết hôn. Một điểm này, nàng cùng Dịch Trung Hải mục đích là nhất trí. Chu Nỗ tốt như vậy liếm cậu, nàng như thế nào lại chịu cho buông tha cho? Coi như nàng tìm được xuống nhà, cũng sẽ không bỏ rơi Chu Nỗ cái này liếm cậu. Một đại gia, ai, ta đã sớm muốn cùng cô giáo Nhiễm nói chuyện một chút, thế nhưng là đồng ngành học phí một mực không có đóng. Năm ngoái cô giáo Nhiễm tới thời điểm, Chu Nỗ vô ngực bảo đảm, tiểu trường ngày thứ nhất, muốn thay đồng ngành nộp học phí. Thế nhưng là ngươi cũng biết, ăn xong Tết, hắn liền trở quẻ. Làm cho ta cũng không mặt mũi đi trường học. Ta. Nếu không chờ ta có tiền, ta cầm học phí đi tìm cô giáo Nhiễm. Dịch Trung Hải nhất thời nhức đầu vô cùng, làm chuyện gì đều muốn tiền, hắn cũng không phải là mở ngân hàng. Không cho đâu, lại không được. Ai biết Diêm phụ quý vì cho Diêm giải thành tìm việc làm, sẽ dùng chiêu số gì. Bây giờ Chu Nỗ có bà cụ điếc chỗ dựa, hắn không có biện pháp buộc Chu Nỗ cho vay Tần Hoài Như. Ai, Hoài Như, ngươi cũng nhìn thấy, mẹ ngươi đối ngươi một bụng ý kiến. không chỉ có ngăn trụ nố hộp cơm, còn chiếm trụ nố tiền lương. Nàng là trong viện lão tổ tông, ta không có biện pháp giúp ngươi nói chuyện. Mẹ nuôi nguyện vọng chính là để cho trụ nố cưới cái tức phụ. Ngươi chỉ muốn gả cho trụ nố, nàng lão nhân gia liền sẽ không ngăn lấy trụ nố giúp ngươi. Tần Hoài Như vô cùng phiền lòng, ngươi dứt khoát một chút đưa tiền không thì xong rồi, cả ngày dài dòng gả cho trụ nố. Hắn một phá đầu bếp, một chút gia sản cũng không có, lão nương mắt bị mù mới có thể gả cho hắn. Một đại gia, bà cụ điếc đáp ứng ta gả cho trụ nố rồi. Nếu không ngươi để cho nàng cùng ta bà nói một chút. Thỉnh ta bà biết nào đứng lên. Ta bà sợ nhất bà cụ điếc. Dịch Trung Hải bị trận không lời nói. Hắn muốn có thể thuyết phục bà cụ điếc liền tốt, đáng tiếc không thể. Bà cụ điếc đến bây giờ cũng không có nhà, đáp ứng trụ nố cưới Tần Hoài Như chuyện. Không chỉ có như vậy, bà cụ điếc gần đây thái độ đặc biệt cứng rắn. Bà cụ điếc thậm chí uy hiếp hắn, trụ nố cấp cho Tần Hoài Như bao nhiêu tiền, hắn liền muốn lấy bao nhiêu tiền đi ra cho bà cụ điếc mua xong ăn. Không phải bà cụ điếc sẽ phải tổ chức toàn viện đại hội, lên án hắn. Trụ nố tên khốn kia đồ chơi, không biết ăn cái gì mê hồn dược, lần này không ngờ đứng ở bà cụ điếc phía bên kia. Sự do người làm. Mẹ nuôi thương nhất trụ nố, ngươi chỉ cần nói với trụ nố, để cho trụ nố đi theo mẹ nuôi nói. Mẹ nuôi nhất định sẽ ra mặt. Không được a, một đại gia. Trụ nố cái miệng đó, bí mật gì cũng không thủ được. Ta nói với trụ nố, hắn lại nói cho người khác biết. Ta bà khẳng định nào đứng lên. Vạn nhất bà cụ điếc không đồng ý, chuyện thì phiền toái. Ta bà khẳng định cho là ngươi cổ động, nàng lại trận cửa nhà ngươi, ngày ngày mắng ngươi, vậy cũng quá mất mặt. Chuyện lại trở về nguyên điểm, thành vô giải một câu đố. Dịch Trung Hải có quá nhiều tính toán, lại cứ bản thân cái gì cũng không muốn bỏ ra. Tần Hoài Như liền lợi dụng hắn tâm lý này, gắt gao nắm hắn. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải không muốn để cho người chỉ trích hắn. Tần Hoài Như tình huống thực tại quá kém. Một quả phụ, không chỉ có mang theo hài tử, còn mang theo một ngang ngược cái càn bà. Nếu là hắn ra mặt kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như, người ngoài sẽ nhìn thế nào hắn? Nếu là có người ở trụ nố trước mặt nói cái gì, trụ nố ghi hận hắn làm sao bây giờ? Hắn không lo lắng Tần Hoài Như, chính là lo lắng Dạ Trương Thị. Dạ Trương Thị trên thân không thể khống nhân tố nhiều lắm. Nếu không phải vì quan sát Tần Hoài Như hiếu đạo, hắn mới sẽ không cho phép Dạ Trương Thị ở trong viện hoành hành nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy, hắn giúp Tần Hoài Như nhà không ít bận rộn. Dạ Trương Thị không cảm kích, mỗi lần mắng chửi người đều muốn mang theo hắn. Rõ ràng là trụ nố cùng Tần Hoài Như đi gần, Dạ Trương Thị trừ mắng trụ nố là cái kẻ ngu, liền chưa nói khác. Hắn đãi nộ còn không bằng trụ nố, cả ngày bị chửi tuyệt hậu. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ có thể cắn răng, Hoài Như, ngày mai ta để ngươi một bác gái cho ngươi mượn 2,5 khối, ngươi cầm tiền cho Đồng Ngạnh nộp học phí. Đồng Ngạnh đứa nhỏ này là chúng ta trong viện thông minh nhất. Khổ nữa khó hơn nữa, cũng phải cung cấp hắn đọc sách. Lo lắng Tần Hoài Như tham ô Đồng Ngạnh học phí, Dịch Trung Hải lại cầm Đồng Ngạnh tiền đồ chỉ điểm Tần Hoài Như. Tần Hoài Như vốn là không có cái đó tâm, đều sắp bị Dịch Trung Hải cho thuyết phục tâm. Chẳng qua là Đồng Ngạnh là nàng con ruột, là nàng tương lai dựa vào, nàng cũng không tốt tham ô Đồng Ngạnh học phí. Bần đạo nhận cổn mượn theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 861, hai người ám đấu học phí vấn đề, giải quyết một, còn có một cái không có giải quyết đâu. Tiểu Đương cũng đến đi học tuổi tác, không thể lại kéo không để cho Tiểu Đương đi học. Tần Hoài Như hiểu, có thể từ Dịch Trung Hải trong tay lấy được một người học phí, cũng không tệ rồi. Nhắc lại Tiểu Đương học phí, Dịch Trung Hải nhất định sẽ trực tiếp buông tha cho, một người cũng không ra. Làm như thế nào làm tiền đâu? Tần Hoài Như đột nhiên nghĩ đến Diêm Phụ Quý chủ ý, công tác hạng. Lần trước, nàng liền nghĩ qua từ bà cụ điếc trong tay làm mấy công việc hạng, sau đó lấy ra đi bán đi. Bởi như vậy, nàng lập tức liền sẽ thành phú hảo. Đáng tiếc, toàn viện người cộng lại cũng không phải là đối thủ của bà cụ điếc. Chiêu số gì cũng dùng, bà cụ điếc cũng không tiếp chiêu, đại gia mất công nửa ngày. Nhưng là lần này không giống nhau, lần này là từ trụ nố trong tay làm công tác hạng. Đại lãnh đạo thế nhưng là xưởng cán thép thượng cấp, công tác hạng chính là chuyện một câu nói. So bà cụ điếc bên kia mạnh hơn nhiều lắm. Tần Hoài Như cùng nam công nhân lẫn vào rất quen, tin tức tương đối linh thông. Bây giờ xưởng cán thép công tác hạng cũng bắt đầu lên giá. Cuộc mua bán này có thể so với đổi màn tàu lợi hơn nhiều. Chẳng qua là Tần Hoài Như rất rõ ràng, cái này mua bán mê người, cũng không phải nàng một người phụ nữ có thể làm tới. Mong muốn làm cái này làm ăn, nhất định phải để cho Dịch Trung Hải ra mặt. Tần Hoài Như suy nghĩ, ghê gớm nhiều để cho Dịch Trung Hải chiếm chút lợi lộc, một đại gia, ngươi nói chủ nỗ thật có thể làm việc hạng sao? Dịch Trung Hải không chút do dự gật gật đầu, trả lại cho Tần Hoài Như khoa phủ một cái đại lãnh đạo chức vị. Dĩ nhiên, trong đó không thiếu được kể một ít hắn trói lọi sự tích, tỉ như cùng đại lãnh đạo bắt tay cái gì. Tần Hoài Như nghe trong mắt sáng long lanh, cũng mau đem tứ hợp viện chiếu thành ban ngày, một đại gia, ngươi nói, chúng ta để cho chủ nỗ tìm đại lãnh đạo muốn mấy công việc hạng, có được hay không? Ngươi cả đời tiền gửi đều bị Vũ Thủy hố đi. Chủ nỗ làm Vũ Thủy ca ca, thay Vũ Thủy trả tiền lại, đó là thiên kinh địa nghĩa. Chủ nỗ chính là cái làm đồ ăn đầu bếp, không có bản lãnh cao như vậy trả tiền lại. Nếu là hắn có thể lấy được mấy công việc hạng, cũng có còn hơn không? Dịch Trung Hải ánh mắt cũng sáng lên, đầu óc bắt đầu đi vòng vo. Buổi tối lúc ăn cơm, bị Diêm Phụ Quý chọc tức. Chỉ mới nghĩ không để cho chủ nỗ đáp ứng, quên tìm cho mình chỗ tốt. Đây chính là đại lãnh đạo, hay là Dương Vạn Thanh núi dựa. Công tác hạng liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, Dịch Trung Hải lại không muốn công tác hạng. Không phải hắn coi thường, hắn so với ai khác cũng mong muốn nhanh chóng kiếm tiền, đem tổn thất nuôi lão tiền cầm trở về. Nhưng là không được. Phải tới công tác hạng, nhất định phải cùng Tần Hoài Như phân mấy cái. Như vậy, Tần Hoài Như trong tay thì có tiền. Một người có tiền Tần Hoài Như, còn cần dựa vào hắn sao? Hắn không biết. nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Tần Hoài Như so trụ Ngô đáng tin nhiều, dưỡng lao kế hoạch không thiếu được Tần Hoài Như. Không thể nhận công tác hạng, còn có thể muốn khác cá hắn thiếu nhất là cái gì? Kỳ thực không phải tiền, mà là địa vị. Như thế nào đạt được địa vị? Cái vấn đề này đối Dịch Trung Hải mà nói rất đơn giản, đó chính là khôi phục hắn công nhân bậc 8 thân phận. Có công nhân bậc 8 thân phận, hắn là có thể ở phân xưởng bên trong hô phong hoán vũ, tiến tới ảnh hưởng đến tứ hợp biến đâu. Bằng vào hắn công nhân bậc 8 thân phận, một tiếng chào hỏi, ai dám không nể mặt. Hắn nói muốn cô lập Vương Côn, trong viện cũng không dám doãn phục Liệt Dương. Điền Hữu Phúc mấy nhà không nghe lời, hắn còn có thể lợi dụng thân phận, dạy dỗ bọn họ. Đúng, để cho chủ nô đi tìm đại lãnh đạo, cho hắn khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Thành công nhân bậc 8, không chỉ có địa vị khôi phục, tiền lương cũng sẽ khôi phục. Cái kế hoạch này đơn giản quá hoàn mỹ. Về phần công nhân bậc 8 có thể hay không mang đến Dịch Trung Hải mong muốn, hắn căn bản là không có nghĩ tới. Thành công kinh nghiệm nói cho hắn biết, hắn nhất định có thể thu được mong muốn. Hoài Như, ta nghĩ nghĩ. Tần Hoài Như trơ mắt nhìn Dịch Trung Hải, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Dịch Trung Hải do dự một chút, hay là nói, ta suy nghĩ một chút, chủ nỗ là cái đảng hoàng hải tử, khẳng định cùng đại lãnh đạo nói qua một chút tình huống của hắn. Đại lãnh đạo biết hắn chưa dùng tới công tác hạng. Đường đột tìm đại lãnh đạo muốn công tác hạng, ta lo lắng sẽ chọc cho giận đại lãnh đạo. Tần Hoài Như cho là Dịch Trung Hải không muốn, nước mắt liền ảo ảo chảy xuống, một đại gia, đại lãnh đạo thích chủ nỗ tay nghề nấu nướng, sẽ không cự tuyệt chủ nỗ nhỏ như vậy yêu cầu. Dịch Trung Hải xem thút thít Tần Hoài Như, trong lòng phi thường khó chịu. Rồi với tay vuốt ve Tần Hoài Như tay nhỏ, Dịch Trung Hải khẽ nói, ngươi đừng vội, a ta chỉ nói là chủ nỗ có thể đắc tội đại lãnh đạo. Bây giờ, chủ nỗ cùng đại lãnh đạo quan hệ còn không sâu, tùy tiện muốn công tác hạng, xác thực không tốt. Nhưng mà, ta có cái tính toán, đó chính là để cho chủ nỗ cùng đại lãnh đạo nói một chút tình huống của ta. Ta là công nhân bậc 8, ở trong xưởng bị đãi ngộ không công chính. Đại lãnh đạo biết, nhất định sẽ cho ta lật lại bản án. Ta muốn lần nữa thành công nhân bậc 8, ngươi ở phân xưởng trong ngày cũng khá hơn một chút. Tần Hoài Như tiếp tục khóc, trong lòng bắt đầu suy nghĩ có thể mang đến cho nàng chỗ tốt gì. Dịch Trung Hải trở thành công nhân bậc 8, quả thật có thể để cho nàng lười biếng, cũng không lo lắng bị trừ tiền lương. Nhưng là bây giờ còn có thể hay không hành, liền không nói được rồi. Vạn nhất không được, nàng thì phiền toái. Bây giờ công tác của nàng nhiệm vụ, phần lớn đều là các công nhân giúp một tay hoàn thành. Đại gia sở dĩ nguyện ý giúp nàng, thứ nhất là có lợi lẫn nhau, thứ hai chính là không cần sợ hãi Dịch Trung Hải. Thế nhưng là Dịch Trung Hải thành công nhân bậc 8, có lá gan giúp hắn nam công nhân liền sẽ ít đi rất nhiều. Công tác của nàng nhiệm vụ làm sao bây giờ? Thêm nữa chính là, Dịch Trung Hải thành công nhân bậc 8, kiếm nhiều hơn nữa tiền, cũng sẽ không cho nàng. Nói trắng ra, Dịch Trung Hải miêu tả cảnh tượng tươi đẹp đến đâu, cũng không bằng lấy đến trong tay tiền làm người ta an tâm. Nàng tiểu kim cố, thế nhưng là một mực chờ bổ sung. Một đại gia, vậy cũng không chế mải trụ nố tìm đại lãnh đạo thương lượng công tác dành ngày chuyện. Ghê gớm để cho trụ nố cùng đại lãnh đạo cùng nhau nói ra, đại lãnh đạo nguyện ý giúp cái nào, liền giúp cái nào. Đây là còn không có buông tha cho A Dịch Trung Hải phi thường nhất đầu. Mong muốn thuyết phục trụ nố, nhất định phải cùng Tần Hoài Như liên thủ. Thế nhưng là Tần Hoài Như cũng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Hắn đâu, lại không muốn chảy máu nhiều. Cho dù nguyện ý, hắn cũng không bỏ ra nổi tới vô liếng. Xưởng cán thép một công tác hạng, đó là hơn ngàn đồng tiền, hắn đi đâu làm nhiều tiền như vậy đi. Lúc này, cũng không tìm được một thằng ngu thay hắn bỏ tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Trung Hải quyết định họa thủy đồng dẫn, Hoài Như, chúng ta ở tứ hợp viện rơi vào cái này tình huống, tất cả đều là bởi vì Vương Côn. Ta chỉ có thành công nhân bậc 8, mới có cùng hắn đối kháng tiền vốn. Ta nếu có thể cùng hắn đối kháng, nói không chừng là có thể đem hắn đuổi ra tứ hợp viện. Đến lúc đó, để cho trụ nố cùng đại lãnh đạo nói một tiếng, đem Vương Côn nhà nhà phân cho nhà ngươi. Tần Hoài Như động lòng, nghĩ đến vào ở Vương Khôn trong phòng, mùa đông cũng không cần bị đông, nàng liền trở nên kích động. Dịch Trung Hải thấy vậy, lại thêm một đạo vô liếng, đúng rồi, còn có trụ nố nhà nhà. Vũ Thủy đã xuất giá, ngươi lại nhất định phải gả cho trụ nố. Trụ nố nhà nhà, nên thuộc về ngươi. Lần này, Tần Hoài Như liền không nhịn được, một đại gia, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi nói đúng. Công tác danh ngạch chuyện, có thể lui về phía sau tạm để đấy. Ngược lại đại lãnh đạo thích trụ nố làm món ăn, lúc nào đề cập với hắn đều được. Ngược lại trong xưởng đối ngươi xử phạt, nên sớm một chút giải quyết. Trong xưởng để ngươi làm công nhân bậc 8 sống, lại làm cho ngươi cầm cấp 5 công tiền lương, cái này cũng hiếp người quá đáng. Chúng ta trước kia không có môn lộ, không tìm được người cho ngươi mở rộng chính nghĩa. Ông trời già có mắt, cho chúng ta mở rộng chính nghĩa cơ hội. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 862, đặt thành hợp tác nghe được Tần Hoài Như thỏa hiệp, Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm. Đừng để ý là thật tâm hay là giả dối, chỉ cần hắn khôi phục công nhân bậc 8, làm gì đều là hắn định đoạt. Lê Bớm kiếm một ít ăn ngon, ho hét bà cụ điếc. Có hắn cùng bà cụ điếc liên hiệp, chu nỗ liền không chạy được. Tần Hoài Như trong lòng tính toán không có kết thúc, bánh nướng khá hơn nữa, cũng muốn lấy đến trong tay mới tính bản thân. Một đại gia, nếu muốn tìm đại lãnh đạo cho ngươi bình phản, nhất định phải nói Vương Côn chuyện. Không bằng để cho chu nỗ nói một chút, Vương Côn như thế nào tại chúng ta trong viện tác vai tác phúc. Như vậy, đại lãnh đạo không chỉ có sẽ cho ngươi khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, sẽ còn để cho Dương xưởng trưởng trừng phạt Vương Côn. Dịch Trung Hải không thể không cảm thán Tần Hoài Như thiết tâm, chuyện gì cũng có thể thay hắn nghĩ xong. Sau này nàng gả cho chủ nô, bản thân liền không cần lo lắng dưỡng lão. Kia là đương nhiên. Kính giả yêu trẻ là quốc gia chúng ta truyền thống Mỹ Đức. Vương Khôn một ngỗ nghịch trưởng bối, ước hiếp hài tử xấu xa, nhất định sẽ bị trừng phạt. Chủ nô là cái hiếu thuận hài tử, để cho chủ nô ở lớn trước mặt lãnh đạo nói một chút Vương Khôn bất hiếu chuyện, cũng có thể để cho đại lãnh đạo đối chủ nô coi trọng một chút. Phân tăng xong, kế tiếp mới là như thế nào chấp hành kế hoạch. Dưới tình huống bình thường, chủ nô là có lý trí, không thèm làm cái loại đó sau lưng cáo hát chặt chuyện. Mong muốn thuyết phục chủ nô đi làm những chuyện kia, hai người còn phải cho chủ nô tắm một cái não. Bất quá, chuyện này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là việc khó. Trước kia cũng không biết đã làm bao nhiêu thứ. Làm xong kế hoạch, hai người cũng nên phân biệt. Trước khi chia tay, không có lưu luyến không rời, chỉ có Tần Hoài như một câu, một đại gia, ngày mai đừng quên mượn ta hai khối rơi cho bổng ngạnh nộp học phí. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khôn rời giường mua sớm một chút, không có gì bất ngờ xảy ra đụng phải Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý sắc mặt rất khó nhìn, còn mang theo oán hận. Cái này oán hận không là hướng về phía hắn, mà là nhằm vào trung viện. Vương Khôn không có quản cái này, cho là trụ nố đắc tội hắn. Toàn bộ tứ hợp viện, không sợ đắc tội ba cái đại gia, chỉ có hai người, một là hắn, một là trụ nố. Hứa lại mẫu cái đó túng hóa, tối đa cũng hãy cùng trụ nố đối nghịch, trả thù ba cái đại gia đều chỉ dám trong tối ra tay. Đi ra ngoài mua về sớm một chút, liền bị Diêm Phụ Quý chặn lại. Vương Khôn còn tưởng rằng Diêm Phụ Quý bệnh cũ lại tái phát, tính toán chiếm tiện nghi đâu. Diêm Phụ Quý xác thực tính toán chiếm tiện nghi, chẳng qua là không coi trọng Vương Khôn trong tay sớm một chút. Vương Khôn, ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, thật không thể làm việc hạng. Vương Khôn lập tức lắc đầu, làm không tới. Ta không có cái đó đường dây. Công việc bây giờ hạng nhiều khó khăn làm, ngươi không phải không rõ ràng lắm. Ta là bảo vệ khoa, không là nhân sự chỗ. Ngươi muốn công tác hạng, đi tìm Dịch Trung Hải. Hắn bây giờ mặc dù không phải công nhân bậc 8, nhưng là ở trong xưởng người quen biết không ít, cùng những người kêu ít nhiều có chút giao tình. Coi như hắn không được, không phải còn có bà cụ biết sao? Các ngươi kêu nhiều năm như vậy lão tổ tông, gặp phải khó khăn, lão tổ tông cũng nên hiền linh. Diêm Phụ Quý thở dài, ta ngày hôm qua đi ngay tìm lão Dịch. Đây không phải là trụ nỗ nhận biết đại lãnh đạo sao? Ta suy nghĩ để cho trụ nỗ cùng đại lãnh đạo nói một tiếng. Có lớn một câu nói của lãnh đạo, công tác hạng còn không là một bữa ăn sáng. Lão Dịch cùng trụ nỗ không có đáp ứng, hắn còn nói ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, có thể làm việc hạng, để cho ta tới tìm ngươi. Tốt mà. Diêm Phụ Quý không chỉ là tới chiếm tiện nghi, hay là tới tố cáo. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Mỗi lần ở hắn nơi này cũng không chiếm được chỗ tốt, hắn còn lại cứ nghĩ hết các loại biện pháp đắc tội Vương Khôn. Bất quá lão gia hỏa kia, gần đây thật đàng hoàng, Vương Khôn cũng không thể xuất thủ dạy dỗ hắn. Không cần gấp gáp, toàn bộ sổ sách cũng cho hắn nhớ, đợi có cơ hội, đừng trách Vương Khôn bỏ đá xuống giếng. Dịch Trung Hải vẫn là như vậy dối trá, a bản thân không đồng ý giúp đỡ, liền đẩy cho người khác. Cuối cùng xuất lực là người khác, lấy được chỗ tốt cũng là hắn. Diêm Phụ Quý đi theo hắn trách nói, ai nói không phải đâu. Hắn nguyên lai làm công nhân bậc 8 thời điểm, làm cái công tác hạng, còn chưa phải là chuyện một câu nói. Ta mang theo giải thành đi tìm hắn bái sư, hắn cũng không đáp ứng. Vương Khôn lòng nói, người ta thích thu xinh đẹp đồ đệ, nếu không được cũng phải thu cái ra tay hào phóng. Chỉ các ngươi nhà keo kiệt dáng vẻ, đổi ai cũng không muốn. Càng chưa nói Dịch Trung Hải hay là cái ngụy quân tử. Ngươi muốn thật muốn, ta ngược lại có thể giúp ngươi tìm phòng nhân sự hỏi một chút. Bất quá, xưởng cán thép công tác hạng, giá cả ở nơi nào bày? 1.000 đồng tiền cũng không lấy được một. Tam đại gia, nhà ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Vừa nghe muốn bỏ tiền, Diêm Phụ Quý liền rút lui. Hắn liền không nghĩ bỏ tiền điều này. Cho dù nguyện ý bỏ tiền, hắn cũng không bỏ ra nổi. Gia đình hắn tiền gửi, toàn cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Thắt lưng buộc bụng nhiều năm như vậy, liền cất mấy trăm đồng tiền, vẫn xứng cho giả ra 200. Đừng, ngươi chính là đem ta đi bán, ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Vương Khôn cũng biết là đáp án này, nói thẳng, vậy ta liền không có biện pháp. Ngươi muốn không tốn tiền tiến xưởng cán thép, cũng chỉ có thể chờ xưởng cán thép chiêu công. Thế nhưng là, ngươi cũng biết, xưởng cán thép gần đây 2 năm rất ít chiêu công. Chính là chiêu công, cũng là chiêu những thứ kia có trình độ học vấn nhân viên kỹ thuật. Vũ Thủy hay là học sinh cấp 3 đâu, cũng không vào đi. Đúng, ta nhớ được con dâu ngươi muội muội là khoa tuyên truyền. Ngươi liền không hỏi một chút nàng. Diêm Phụ Quý cười cười xấu hổ. Hắn không phải không hỏi qua, chẳng qua là bên kia cũng muốn tiền, giá cả nói với Vương Khôn sắp xỉ. Dương Vi Dân cùng Dương Vạn Thanh có quan hệ thân thích, nhưng cũng không quá thân cận. Nghĩ phải lấy được miễn phí công tác hạng, đó là không thể nào. Dương gia bên kia cũng sẽ không đồng ý, người ta còn có thân thích không có biện pháp tiến xưởng cán thép đâu. Không có thể từ Vương Khôn nơi này chiếm được tiện nghi, Diêm Phụ Quý rất thất vọng. Chẳng qua là Vương Khôn quá cường thế, hắn không có can đảm dây dưa. Vương Khôn trong lòng đối Dịch Trung Hải nhiều một tầng phòng bị. Mùa xuân là vạn vật hồi phục thời tiết, Dịch Trung Hải đạo đức bắt cóc đoán chừng cũng sẽ cùng theo hồi phục. Dịch Trung Hải trong nhà, thấy Tần Hoài Như không ngừng hướng hắn nhìn bên này, cũng biết Tần Hoài Như ý tưởng. Suy nghĩ một chút, bây giờ không ai thay hắn làm thằng ngu lắm tiền, lần này chi phí chỉ có thể hắn bỏ ra. Thúy Lan, ngươi cho ta 2,5 khối, đồng ngạnh đứa bé kia, đến bây giờ cũng không có nộp học phí. Nếu không nộp học phí, sẽ bị trường học nghỉ học. Một bác gái mặt bên trên lập tức khó coi, ngày hôm qua không phải mới cho Tần Hoài Như 2 khối tiền sao? Đồng ngạnh không có nộp học phí, nàng thế nào còn cầm những tiền kia đi mua thịt ăn? Dịch Trung Hải cao mày, nhỏ giọng nói, để ngươi cầm, ngươi liền lấy. Lần này tiền không phải lấy không, lần này là vì ta khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Ngươi nghĩ a, ta khôi phục công nhân bậc 8, tiền lương cũng sẽ khôi phục, còn dùng quan tâm chút tiền này sao? Một bác gái không để ý tới đối Tần Hoài Như tức giận, liền vội vàng hỏi Dịch Trung Hải nguyên nhân. Dịch Trung Hải không có dấu dếm, liền đem ngày hôm qua thương lượng kế hoạch nói ra, trong đó còn khen ngợi một cái Tần Hoài Như thông minh. Một bác gái bị Dịch Trung Hải miêu tả cảnh tượng cho lừa gạt được, không có chú ý tới, ngày hôm qua về đến nhà liền đi ngủ, hai người là lúc nào thương lượng. Có thể nàng chú ý tới, chẳng qua là xem như làm như không thấy. Cái này chỉ có một bác gái bản thân rõ ràng. Nếu là nói như vậy, kia ngược lại không tệ. Đây là 2,5 khối, ngươi cho Tần Hoài Như đi. Lão Dịch, ngươi cũng đừng đoán ta dài dòng, Tần Hoài Như tiêu tiền phung phí, chúng ta viện sợ rằng chỉ có Vương Khôn có thể bị được. Chu Ngô kia chút tiền lương, thật quá sức. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, trong lòng có dự cảm xấu. Tần Hoài Như sẽ không coi trọng Vương Khôn đi. Cái này không được. Nghĩ đến Vương Khôn chê bai Tần Hoài Như lớn tuổi, Dịch Trung Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 863, trong trường học khích bác ban ngày vô sự, trong xưởng cũng rất bình tĩnh. Kể từ Trụ Ngố đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, Lý Hoài Đức đối Dương Vạn Thanh thế công thu liễm xuống. Nghĩ đến hắn biết rõ, thế cục hôm nay, hắn cùng Dương Vạn Thanh chỉ có thể đánh cái ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong xưởng bình tĩnh lại, tứ hợp viện lại không bình tĩnh. Nhận được Dịch Trung Hải tiền, Tần Hoài Như cũng không hàm hồ, xoay người đi ngay trường học. Trụ Ngố tốt như vậy liếm cậu, đó là tuyệt đối không thể đưa người. Trên mặt nổi nói Trụ Ngố lời hay, đem Trụ Ngố cùng Diêm Phụ Quý ân oán nói rất rõ ràng. Tỉ mỉ nghĩ lại, trong lời nói Trụ Ngố không có lòng dạ rộng rãi, không rõ thị phi, làm sàng làm bậy. Nhất điện, Tần Hoài Như còn tổn hại Diêm Phụ Quý một bữa. Như vậy liền không cần lo lắng Nhiễm Thu Diệp tin tưởng Diêm Phụ Quý. Nhiễm Thu Diệp trong lòng đối Trụ Ngố không có đặc biệt ấn tượng. Nói với Tần Hoài Như những lời đó, cũng không để ý nàng suy nghĩ Tần Hoài Như cùng Vương Khôn là hàng xóm, nghĩ còn muốn hỏi một cái Vương Khôn tin tức. Bây giờ, Mã lão sư đều đi, Vương Khôn cũng không tới đưa Tuyết Nhi đi học, Nhiễm Thu Diệp không chiếm được Vương Khôn tin tức. Nàng lại ngại đi hỏi thăm Diêm Phụ Quý. Thấy Nhiễm Thu Diệp đối Trụ Ngố không có ý nghĩa, Tần Hoài Như yên tâm không ít, cô giáo Nhiễm, lẽ ra ta không nên cùng ngươi nói trong việc chuyện, mới vừa rồi không nhịn được nói ra. Ngươi nhưng không cần nói cho Diêm lão sư. Chúng ta viện không thể ở người sau lưng nói miên duyên, nói người thị phi. Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, yên tâm đi. Đồng ngành mẹ, ta muốn hỏi một chút ngươi, Vương. Không đợi Nhiễm Thu Diệp nói xong, Diêm Phụ Quý liền cắt đứt lời của nàng, không thể nói người thị phi, ngươi tới trường học làm gì chứ? Tần Hoài Như lòng nói thật không khéo, không ngờ bị Diêm Phụ Quý nghe được. Bị nghe thấy được, Tần Hoài Như cũng không sợ, trực tiếp liền nói, Tam đại gia, ngươi nếu nghe thấy được, vậy coi như xong. Ngược lại đâu, ta nói là sự thật. Diêm Phụ Quý mang trên mặt mất hứng, thật cái gì nha? Ta là thu Trụ Ngố thổ đặc sản, nhưng là bằng Trụ Ngố một nhược trí, hắn phối hợp cô giáo Nhiệm lui tới sao? Tần Hoài Như cười lạnh một tiếng, ngươi nếu biết Trụ Ngố không xứng, vậy tại sao còn phải cầm cô giáo Nhiệm uy hiếp một đại gia a? Nếu lời nói ra, ta cũng không che trước giấu sau. Cô giáo Nhiệm, không nói gạt ngươi, Diêm lão sư cầm đem ngươi giới thiệu cho Trụ Ngố, uy hiếp chúng ta trong viện một đại gia, cho nhà hắn Diêm giải thành tìm việc làm. Ngươi nói, hắn như vậy, thế nào còn có mặt mũi làm lão sư? Diêm Phụ Quý trên mặt phi thường khó coi, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Lợi dụng Nhiệm thu diệt chuyện, chỉ có 3 người biết. Hắn không có nói cho Tần Hoài Như, nói vậy Trụ Ngố cũng sẽ không. Có thể nói cho Tần Hoài Như người, chỉ có Dịch Trung Hải. Đây chính là bọn họ trưởng bối giữa chuyện, Dịch Trung Hải lại dám bán đứng hắn. Thu này, hắn nhớ. Tần Hoài Như, ngươi biết cái gì nha? Ta thu Trụ Ngố lễ, không có nói cho cô giáo Nhiễm, là ta không đúng. Ta suy nghĩ vô luận như thế nào đều muốn nói với cô giáo Nhiễm một tiếng. Nhưng là, ở nói cho cô giáo Nhiễm trước, ta nhất định phải cùng lão Dịch nói một tiếng. Chúng ta trong viện người nào không biết, không có lão Dịch cùng đồng ý của ngươi, Trụ Ngố cũng đừng nghĩ cùng người khác xem mắt. Ta đó là sợ cô giáo Nhiễm thật thấy Trụ Ngố, lão Dịch nửa đêm tìm được cô giáo Nhiễm nhà, hù dọa cô giáo Nhiễm. Lão Dịch không có đồng ý, ta liền không có nói cho ngươi, ngươi có cần phải đuổi tới trường học tới suy đổi thanh danh của ta sao? Tần Hoài Như tức chết, trước giờ đều là nàng lợi dùng ngôn ngữ nói đến người khác, lần này không ngờ bị Diêm Phụ Quý cho chỉ trích, xem Nhiễm Thu Diệp ánh mắt nghi hoặc, Tần Hoài Như tức giận phi thường. Tam đại gia, ngươi liền ngụy biện đi. Ngươi cùng cô giáo Nhiễm giới thiệu Trụ Ngố, vậy tại sao muốn nói Diêm giải thành chuyện? Ta thuận mồm nói một câu thế nào? Ngươi. Nhiễm Thu Diệp nghe nhức đầu vô cùng. Đặc biệt là có đi ngang qua lão sư hướng nơi này nhìn thời điểm, nàng cảm thấy quá mất mặt. Được rồi, Diêm lão sư, ngươi nếu thu người khác lễ, bất kể ta có đồng ý hay không, ngươi cũng nên nói với ta một tiếng. Còn có a, đồng ngành mẹ, ngươi không phải nói Hà Vũ Trụ với ngươi là hàng xóm sao? Vì sao hắn cùng người khác xem mắt, cần ngươi đồng ý? Tần Hoài Như mắt thần cũng muốn bốc lửa, tức giận xem Diêm Phụ Quý, Tam đại gia, uổng cho ngươi hay là một trường bối, không ngờ như vậy biên bài chúng ta tiểu bối này. Chu Nô nói không sai, ngươi chính là cái đạo mạo trang nghiêm tiểu nhân. Tiếp tục cãi vã đi xuống, khẳng định gây bất lợi cho Tần Hoài Như. Nàng cùng Dịch Trung Hải những thứ kia sở cam đan, ở Hồng Tinh xưởng cán thép phụ cận cũng truyền khắp. Trong trường học nhất định là có người nghe nói qua những chuyện kia. Bạn nhất để cho đại gia nhận ra, thanh danh của nàng thì xong rồi. Càng quan trọng hơn là, đồng ngạnh thế nào trong trường học là người. Vì đồng ngạnh, nàng không có biện pháp cùng Diêm Phụ Quý cái vã, chỉ có thể học Dịch Trung Hải một chiêu kia, tẩu vi thượng sách. Tần Hoài Như ngược lại tiêu điều rời đi, Diêm Phụ Quý lại không có biện pháp tránh. Hắn là lão sư trong trường, hôm nay né, ngày mai làm sao bây giờ? Diêm Phụ Quý chỉ có thể cùng Nhiệm Thu Diệp giải thích, cô giáo Nhiễm, ngươi đừng nghe nàng đầm chọc những lời đó. Nhiệm Thu Diệp bất đắc dĩ nói, Diêm lão sư, ta cảm thấy đi, ngươi nếu thu Hà Vũ Trụ lễ, bất kể ta có đồng ý hay không, ngươi cũng nên nói với ta một tiếng. Diêm Phụ Quý cười một tiếng, ngươi nói không sai, dựa theo lẽ thường, ta là nên nói cho ngươi một tiếng. Nhưng Trụ Ngố bất đồng, hắn có tình huống đặc thù. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, không có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đồng ý, Trụ Ngố xem mắt tuyệt đối sẽ không thành công. Tần Hoài Như đâu, thường ở Trụ Ngố xem mắt thời điểm chạy đi cho Trụ Ngố giặt quần áo lót, Dịch Trung Hải đâu, mỗi lần trụ nố xem mắt muốn thành công, chỉ biết nửa đêm chạy đến người ta đảng gái trong nhà, đi bôi nhọ trụ nố. Cô giáo Nhiễm, nhà ngươi là thư hương thế gia, nói vậy không muốn gặp phải chuyện như vậy. Ta do dự rất lâu, cũng không có quyết định. Kết quả, Tần Hoài Như khích bác trụ nố, nói ta thu lệ không làm việc, để cho trụ nố trộm xe của ta lốc gốc. Ta không có theo chân bọn họ so đo, bọn họ không cảm ơn, ngược lại chạy tới khích bác thị phi. Nhiễm Thu Diệp đau cả đầu. Hai người, hai bộ giải thích, nàng thật không biết nên tin tưởng ai. Bất quá, tương đối, nàng vẫn còn có chút tin tưởng Diêm Phụ Quý. Nàng cùng Diêm Phụ Quý là đồng sự, trừ keo kiệt, không có phát hiện Diêm Phụ Quý khác biệt tật xấu. Diêm Phụ Quý còn dám để cho nàng đi nghe ngóng, nói lao có khả năng liền càng nhỏ hơn. Thở dài, mà thôi, nghe nói các ngươi trong viện rất loạn, không nghĩ tới như vậy loạn. Ta cùng Hà Vũ Trụ chính là lần đó tu bánh xe đụng phải, không có khác giao tình. Các ngươi sau này đừng cầm ta nói chuyện. Diêm Phụ Quý cười cười xấu hổ, chuyện nói ra, ta cũng nhẹ nhõm. Ngươi yên tâm, ta sau này tuyệt đối không nhắc lại chuyện này. Ta cũng không nghĩ tới, Tần Hoài Như sẽ náo tới trường học tới. Chuyện này cũng chỉ có ta, Lão Dịch cùng Trụ Nỗ biết. Nhất định là Lão Dịch nói cho Tần Hoài Như. Nói tới chỗ này, ta lại nói nhiều một câu. Bất kể ngươi có tin hay không, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Liên cái đó Tần Hoài Như, một quả phụ, hơn nửa đêm cùng Dịch Trung Hải chui hầm, nói là đưa một bắp. Bị chúng ta trong viện người ngăn ở trong hầm ngầm, làm chuyện gì, chúng ta chưa bắt được chứng cứ, cũng không tốt nói. Đúng, nàng cùng cái đó Dịch Trung Hải là quan hệ thầy trò. Còn có, Trụ Nỗ trong nhà hay cùng nhà nàng vậy, bình thường cho Trụ Nỗ giặt quần áo lót, thường lúc nửa đêm ở Trụ Nỗ trong phòng nói chuyện phiếm. Ta nói những thứ này, không phải muốn suy đồi thanh danh của bọn họ, chỉ là vì nhắc nhở ngươi, không nên tùy tiện bị bọn họ lừa. Những chuyện này, để cho Nhiễm Thu Diệp đối tứ hợp viện ấn tượng càng thêm kém. Liên tưởng đến Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà tùy ý dáng vẻ, trong lòng của nàng thì có dự cảm xấu. Bất quá, nàng còn là muốn xác nhận một chút, liền làm bộ như vô tình hỏi một câu Vương Khôn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 864, Dịch Trung Hải mời khách. Diêm Phụ Quý nghe được Nhiễm Thu Diệp hỏi thăm, nghi hoặc nhìn nàng. Chẳng lẽ Nhiễm Thu Diệp coi trọng Vương Khôn? Có thể sao? Có thể có. Vương Khôn thường đưa đón Tuyết Nhi đi học, cùng Nhiễm Thu Diệp là nhận biết, có lúc hai người còn có thể nói mấy câu. Ngoài ra chính là, Vương Khôn công tác không kém, tuổi còn trẻ chính là bảo vệ khoa trưởng khoa, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mặc dù Vương Khôn trên mặt có đạo sẹo, nhưng là ở thực tế lợi ích trước mặt, liền không tính là cái gì. Nếu đổi lại là Diêm Phụ Quý, hắn chắc chắn sẽ không để ý Vương Khôn trên mặt sẹo. Thuyết phục bản thân, Diêm Phụ Quý liền bắt đầu suy nghĩ mở, hắn có thể được cái gì chỗ tốt. Suy nghĩ một nửa, nghĩ đến Vương Khôn thái độ đối với chính mình, hắn chính là nổi giận trong bụng. Liên Vương Khôn như vậy, giới thiệu với hắn cũng không nhất định có thể được cái gì chỗ tốt. Coi như giới thiệu, cũng không thể dễ dàng như vậy để cho Vương Khôn thành công. Ngươi nói hắn a, ta cùng hắn nhà mặc dù ở cửa đối diện, nhưng là quan hệ liền bình thường đi. Ngươi muốn nói công tác, đó là không cần nói. Ngươi muốn hỏi bình thường sinh hoạt, ta cũng không tốt nói nhiều. Lâu Hiểu Nga là chúng ta viện Hứa Đại Mẫu tức phụ, hai người ly hôn, Lâu Hiểu Nga sẽ ngủ ở Vương Khôn trong nhà. Vương Khôn bình thường trong nhà khóa cửa, chỉ có Lâu Hiểu Nga có Vương Khôn nhà chìa khóa. Bọn họ là quan hệ như thế nào, ta thật không rõ ràng lắm. Ngoài miệng nói không rõ ràng lắm, nên nói không nên nói vậy cũng không có để loạn. Nhiễm Thu Diệp liên tưởng bản thân thấy, còn có tứ hợp viện phong khí, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trong nhà buộc nàng xem mắt, khó khăn lắm mới gặp phải cái để ý, kết quả còn. Diêm Phụ Quý thấy Vương Khôn không nói thêm gì nữa, liền cười một tiếng. Nghĩ muốn đối phó hắn, kia là nằm mơ. Tần Hoài Như trở về đến nhà, trong lòng khẩu khí kia hay là không có tiêu. Bên ngoài những lời đồn đại kia, không chỉ có để cho nàng mất thể diện, còn để cho giá trị của nàng ngã xuống không ít. Mỗi lần cùng người khác trả giá thời điểm, những người kia liền sẽ nói, ngươi cũng có thể cùng Dịch Trung Hải lão đầu tử kia chui hầm, còn cùng ta chàng thành cao gì? Thằng đến mọi người cũng tan việc, Tần Hoài Như dựa theo thói quen, ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, trong lòng cỗ này khí còn giấu ở trong bụng. Dịch Trung Hải về đến nhà, đã nhìn thấy Tần Hoài Như sắc mặt không tốt. Hắn mượn Tần Hoài Như không có đi làm, tiến lên quan tâm, Hoài Như, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Ngươi thế nào không có đi làm? Khi nhìn đến Dịch Trung Hải một khắc kia, Tần Hoài Như nước mắt liền đang nổi lên. Giờ phút này rốt cuộc chảy xuống, một đại gia, ta không có gì, chính là trong nhà hài tử ở trường học. Lời còn chưa nói hết đâu, những thứ kia len lén người xem náo nhiệt liền rời đi. Bọn họ cho là Tần Hoài Như sẽ nói học phí chuyện. Dựa theo Dịch Trung Hải tính khí, nhất định sẽ lôi kéo mọi người cùng nhau. Bọn họ lại không đốc, bằng gì giúp Tần Hoài Như nộp học phí. Đợi mọi người cũng rời đi, Tần Hoài Như mới nhỏ giọng cùng Dịch Trung Hải giải thích một lần, trọng điểm chính là Diêm Phụ Quý trong trường học suy đổi bọn họ danh tiếng chuyện. Dịch Trung Hải tức chết, sẽ phải đi tiền viện tìm Diêm Phụ Quý tính sổ. Tần Hoài Như vội vàng kéo hắn, một đại gia, không thể đi a, Tam đại gia nếu là không nhận sai, đem ta đi trường học chuyện nói ra thì phiền toái. Không thể để cho trụ nố hiểu lầm a. Dịch Trung Hải vừa nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho gây sự với Diêm Phụ Quý, còn an ủi Tần Hoài Như, Hoài Như, lão Diêm khẳng định cảm thấy mất mặt, mới có thể nói sáng xiên. Chúng ta không thẹn với lòng, không cần để ý những lời đồn đại kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội cho ngươi hạ giận. Tần Hoài Như gật đầu một cái, một đại gia, ta nhìn một bác gái mua không ít thức ăn ngon, có thể hay không cho ta mượn nhà một chút? Đồng Ngạnh đã lâu lắm không có ăn được trụ nố tay nghề. Dịch Trung Hải lòng nói, ta thế nào đem cái này chuyện quên đâu? Cũng biết Tần Hoài Như sẽ vương vấn trong nhà làm những thứ đó. Trong lòng không nghĩ cho, ngoài miệng lại nói, hai tử lớn thân thể trọng yếu. Chờ trụ nố trở lại, ta để cho hắn làm đồ ăn, làm xong cho nhà ngươi đưa chút. Nói xong, liền muốn cho bản thân một vả, làm sao có thể nói như vậy đâu. Tần Hoài Như quyến rũ cười một tiếng, Dịch Trung Hải đã cảm thấy đưa cho Tần Hoài Như cũng không có gì. Chỉ chốc lát, Trụ Nỗ xách theo hộp cơm trống trở lại rồi. Tần Hoài Như cho là Trụ Nỗ lại mang hộp cơm, đưa tay liền cho cầm tới. Tại sao lại trống không? Trụ Nỗ nở nụ cười, thật tỉ, trong xưởng không để cho ta mang hộp cơm, không phải trống không, còn có thể là cái gì? Ngươi không có đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn à?
Không có.
Đại lãnh đạo rất bận rộn, cả ngày muốn họp, chờ có rảnh rỗi mới có thể ăn ta làm món ăn. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành đem cơm hộp trả lại cho Trụ Nỗ. Lần sau cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, cầm về một cơm, đừng quên cho tỷ đưa chút. Trong nhà hài tử rất lâu chưa ăn ngươi làm thức ăn.
Đúng, một đại gia nói tìm ngươi có chuyện, ngươi đi xem một chút.
Trụ Nỗ nhận lấy một cơm, liền xoay người chiều Dịch Trung Hải trong nhà đi tới. Dịch Trung Hải đã sớm chuẩn bị xong, thấy Trụ Nỗ liền nói, vừa đúng ngươi tạm việc. Ta mua một chút ăn ngon, ngươi cho mẹ nuôi làm, để cho mẹ nuôi bồi bổ thân thể. Trụ Nỗ lập tức liền lĩnh hót, một đại gia, ngươi đối lao thái thái thật không lời nói. Dịch Trung Hải sẽ không bỏ qua giáo dục cơ hội của Trụ Nỗ, thuận thế liền bắt đầu giáo dục Trụ Nỗ, tính ra yêu trẻ. Đó là truyền thống Mỹ Đức, ta cả đời cũng tại học tập cái này Mỹ Đức. Mẹ nuôi là chúng ta trong viện lão tổ tông, chiếu cố nàng là nên. Trụ Nỗ a, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào, hiếu đều là vị thứ nhất. Làm người không thể quá ích kỷ. Đừng học Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu. Chớ nhìn bọn họ bây giờ quá ư thư thả, chờ sau này già rồi, hối hận cũng đã chậm. Ngươi là ta nhìn lớn lên, ta không hy vọng ngươi đi lên đường tà. Trụ Nỗ đã thành thói quen Dịch Trung Hải những thứ này thuyết giáo, cũng hiểu, Dịch Trung Hải thuyết giáo thời điểm, nhất định phải thành thật thật nghe. Không phải hắn chỉ biết không dứt thuyết giáo. Chờ Dịch Trung Hải nói tận hứng, mới bỏ qua cho Trụ Nỗ. Lúc này, một bác gái đã rửa sạch món ăn, sẽ chờ Trụ Nỗ cái này đầu bếp ra tay. Trụ Nỗ cũng không khách khí, phi thường dụng tâm làm đồ ăn, làm hết sức để cho bà cụ điếc cảm nhận được Dịch Trung Hải yêu tâm. Thức ăn còn chưa làm xong, Tần Hoài Như sẽ cầm giả ra kia riêng có tô đến đây. Bà cụ điếc trong lòng có chút mất hứng, nhưng cũng không nói gì. Dù sao, bữa này ăn ngon thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù không biết Dịch Trung Hải vì sao hào phóng như vậy, bà cụ điếc nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Không cần thiết vì một chút ăn, cùng Tần Hoài Như nào đứng lên. Lần này cần là vì ăn chút gì, cùng Tần Hoài Như nào đứng lên, ở Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ trước mặt rất khó coi. Nói thật, Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc không có náo, trong lòng rất thất vọng. Bà cụ điếc không náo, hắn liền không thể dựa thế quên Trụ Nỗ. Bữa cơm này ăn cũng coi như vui vẻ. Dịch Trung Hải vì tốt nói chuyện với Trụ Nỗ, lần này không có tìm cơ hội khiển trách Trụ Nỗ. Trụ Nỗ cũng thật vui vẻ, cảm thấy người một nhà nên như vậy qua. Duy nhất bất mãn ý chính là Tần Hoài Như không có tới. Nếu là có Tần Hoài Như phụng bồi thì tốt hơn. Bà cụ điếc vừa ăn thứ tốt, một vừa chú ý Dịch Trung Hải động tác. Nàng có thể khẳng định, Dịch Trung Hải sau lưng khẳng định cất giấu âm mưu. Thế nhưng là Dịch Trung Hải cái gì cũng không nói, nàng cũng không có biện pháp. Đối với Dịch Trung Hải giấu giếm cử chỉ của nàng, bà cụ điếc là phi thường mất hứng. Lại cứ nàng lại không có biện pháp trở mặt, làm cho bữa cơm này mùi thơm thiếu một nửa. Một mực chờ đến ăn cơm xong, Dịch Trung Hải cũng chưa nói tới chính sự, đều ở đây cùng Trụ Nỗ đoán trách bản thân bị bao nhiêu bị khuất. Hành vi của Dịch Trung Hải, một lần để cho bà cụ điếc cảm thấy Tần Hoài Như phụ thể. Những thứ kia đoán trách lời nói, nên là Tần Hoài Như nói mới đúng. Bà cụ điếc cũng không dám nói tiếp, chỉ sợ Dịch Trung Hải để cho nàng đi tìm người, cho Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Nàng bây giờ cũng không bản lãnh đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 865, chiêu thứ nhất ngụy quân tử kiếm pháp chờ ăn xong bữa cơm, Trụ Nỗ uống sắp xỉ, Dịch Trung Hải mới bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình. Làm như thế, là lo lắng Trụ Nỗ không đồng ý đem Trụ Nỗ chốt say sau, cộng thêm hắn gật gẫm, Trụ Nỗ liền không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý yêu cầu của hắn. Chờ Trụ Nỗ giải rượu rồi thôi về sau. Hối hận làm sao bây giờ? Lương Phan, Trụ Nỗ dám đổi ý, hắn tuyệt đối bất đồng ý hắn dưỡng lão người, không thể là lật lọng tiểu nhân. Về phần bà cụ điếc, không hề rời đi ý tứ, Dịch Trung Hải định sẽ để cho nàng lưu lại nghe một chút. Ngược lại hắn nói chuyện, không có cần giấu giếm. Trụ Nỗ, ngươi cùng đại lãnh đạo quan hệ rất tốt. Trụ Nỗ lúc này đã có chút choáng váng, cộng thêm nói chuyện đều là hắn người thân cận, lòng cảnh giác nhỏ rất nhiều. Lập tức, liền bắt đầu khoác lác. Cái gì đại lãnh đạo ăn rồi hắn làm cơm, liền ăn không trôi người khác làm cơm loại. Rất rõ ràng, Trụ Nỗ là đang khoác lác. Dịch Trung Hải không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại đổ dầu vào lửa, thổi phồng Trụ Nỗ tay nghề nấu nướng. Bà cụ điếc cảm thấy âm như mùi vị, trong lòng bắt đầu phòng bị đứng lên. Nàng lo lắng nhất chính là Dịch Trung Hải biết lâu hiểu nga chuyện, đêm dài lắm mộng, không thể không phòng. Một đại gia nói như thế, bằng ta cùng đại lãnh đạo quan hệ, bất kể cầu hắn làm chuyện gì, đại lãnh đạo cũng sẽ đáp ứng. Đại lãnh đạo là thật tâm thưởng thức ta, không giống Dương Sưởng trưởng, ngoài miệng nói thưởng thức ngươi, gặp phải sự tình còn đoan của ngươi. Dịch Trung Hải lão mặt tối sầm, thật không được thật tốt dạy dỗ Trụ Nỗ một bữa. Hắn những chuyện kia khó khăn lắm mới không ai nói, Trụ Nỗ tên khốn kiếp này không ngờ ở ngay trước mặt hắn nhắc tới. Bà cụ điếc che miệng thiếu chút nữa bật cười. Trụ Nỗ trong lúc vô tình lời nói luôn là như vậy hại người. Dịch Trung Hải muốn cầu cạnh Trụ Nỗ, chỉ đành bờ như không thấy. Trụ Nỗ, ta thật nhìn là ngươi, ngươi đều biết ta là hoan uổng, thế nào không ở lớn trước mặt lãnh đạo thay ta chính danh a? Trụ Nỗ sửng sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Bằng hắn cùng Dịch Trung Hải quan hệ, bất kể vì Dịch Trung Hải làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là học bếp thời điểm, sư phó thế nhưng là đã dạy hắn. Đầu bếp chỉ để ý làm đồ ăn, không thể xen vào việc của người khác. Mặc dù hắn cùng sư phó xích mích, nhưng là từ sư phó nơi đó học vật, nhưng cũng có một bộ phận ghi tạc trong lòng. Một đại gia, ta biết ngươi hoan uổng, nhưng những chuyện kia không phải trong xưởng lãnh đạo quyết định tới. Dịch Trung Hải cảm thấy trụ nố liền là cố ý từ chối. Chuyện của hắn, trụ nố nên không hỏi xanh đỏ đen trắng, ra tay giúp đỡ mới có thể. Loại chuyện như vậy đều không cần hắn nói, trụ nố nên ghi ở trong lòng. Nếu không nói nhất định phải để cho Tần Hoài Như gả cho trụ nố đâu, không phải bằng trụ nố loại này tính tình, hắn căn bản cũng không có thể yên tâm để cho trụ nố dưỡng lao. Trong xưởng quyết định tới, liền không thể đổi sao? Trụ nố, ta hỏi ngươi, trong xưởng xử phạt ta những chuyện kia, ta có làm sai sao? Là ta để cho trong viện người hiếu kính mẹ nuôi có lỗi, hay để cho đại gia chiếu cố có khó khăn hàng xóm có lỗi? Bà cụ biết đến lúc này, đã xác định Dịch Trung Hải mục đích. Nàng hận không được biến mất tại chỗ, không nghe Dịch Trung Hải những chuyện này. Xử phạt Dịch Trung Hải, đó là trong xưởng lãnh đạo chung nhau định ra quyết định. Nào có dễ dàng như vậy khôi phục. Vì chuyện này, Dịch Trung Hải cầu nàng bao nhiêu lần, đều bị nàng cho từ chối. Không nghĩ tới, lần này không ngờ đem mục tiêu nhắm ngay chủ nố. Bà cụ điếc lúc này cũng không dám mở miệng, chính là sợ Dịch Trung Hải đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người của nàng. Lần trước vì cứu Dịch Trung Hải, đã đem nàng người cuối cùng tình cho dùng sạch sẽ, nàng không còn dám đi phiền vãi những người kia. Ngoài ra, bà cụ điếc trong lòng còn mang theo trông đợi, hy vọng chủ nố có thể hoàn thành chuyện này. Nếu là chủ nố khả năng giúp đỡ Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, Dịch Trung Hải thu nhập chỉ biết cao, nàng đãi ngộ cũng sẽ tăng lên. Đồng thời, còn có thể lợi dụng chủ nố cùng đại lãnh đạo quan hệ, để cho Vương Khôn ném chuột sợ vỡ đồ. Tốt nhất có thể buộc Vương Khôn cũng tới hiếu kính nàng. Nàng đối Vương Khôn trong nhà đồ ăn, thế nhưng là mơ ước rất lâu rồi. Cơm ngon như vậy món ăn, nếu để cho nàng lớn cháu trai mỗi ngày cho nàng làm thành ăn ngon, đó mới là lao tổ tông đãi ngộ. Ai nguyện ý ăn những thứ kia chó đều không ăn bánh cao lương. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc một chút động tĩnh cũng không có, trong lòng liền nở nụ cười gằn. Lão già Dịch luôn là giàu hoạt như vậy, không giúp một tay còn nhiều như vậy lý do. Không có ngươi, ta liền không thể khôi phục công nhân bậc 8 thân phận sao? Bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút, ta là thế nào khôi phục. Chu Nô lung túng nói, một đại gia dĩ nhiên là không sai, thế nhưng là, ta thế nào cùng đại lãnh đạo mở miệng a vạn nhất đại lãnh đạo hỏi tới ba ta gửi trở lại tiền, làm sao bây giờ? Trong phòng không khí đột nhiên lạnh lên. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải trên mặt như sương lạnh. Chu Nô trước kia gọi Hà Đại Thành, vậy cũng là gọi thẳng tên, bây giờ không ngờ kêu lên cha. Chẳng lẽ Chu Nô vẫn còn ở ghi hận những thứ kia chuyện tiền bạc? Ở chuyện này phía trên, Dịch Trung Hải đối lý, không có biện pháp mở miệng, chỉ đành đem ánh mắt nhìn về phía bà cụ điếc. Bà cụ điếc bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng, "Chu Nô, ngươi một đại gia không phải với ngươi giải thích rõ sao? Những tiền kia là cho ngươi tồn, chờ ngươi cưới vợ thời điểm dùng. Chính ngươi ánh mắt cao, ai cũng coi thường, có thể đoán ai. Vũ Thủy là bị Vương Khôn lừa, xem Vương Khôn hố ngươi một đại gia mấy lần tiền, nàng cũng đi theo học. Ngươi xem một chút, nàng có phải hay không bắt được tiền, liền kết hôn." Vừa nói, bà cụ điếc còn thừa dịp Dịch Trung Hải không chú ý, cho Chu Nô nháy mắt, ám chỉ hắn lâu hiểu ngà chuyện. Chủ nô không có ý thức đến bản thân đối Hà Đại Thanh gọi thay đổi, thấy bà cụ điếc ánh mắt, vội vàng khéo léo nói, "Lao thái thái, ta cũng không có so đo chuyện tiền bạc a." Điều này làm cho bà cụ điếc sẽ không, cũng không thể nói cho chủ nô, đối Hà Đại Thanh gọi không đúng sao? Như vậy nhưng không phù hợp bọn họ đối chủ nô bồi dưỡng. Bọn họ cần chủ nô là nghe lời, hiếu thuận, có thể kiếm tiền, kiếm được tiền cũng hoa trên người bọn họ bé ngoan. Bọn họ không cần một không hiếu thuận chủ nô. Mặc dù bọn họ trong lòng cảm thấy Hà Đại Thanh cản trở, nhưng là không thể nói a loại chuyện như vậy, chính là chỉ có thể làm, chuyện không thể nói tình. Hết cách rồi, bà cụ điếc cho Dịch Trung Hải nháy mắt, nói cho hắn biết, đừng nhắc lại chuyện này. Dịch Trung Hải trong lòng phẫn uất, nhưng không có biện pháp gì. Nếu là hắn tự mình dạy dỗ trụ nố đối cha ruột không hiếu thuận, sau này liền lại không dám để cho trụ nố dưỡng lao. Vẫn là phải dựa vào Tần Hoài Như, cho trụ nố thổi một chút bên gối phong. Chờ hắn khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, nhất định phải đem kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như chuyện đưa vào thực hiện. Trụ nố, chuyện tiền bạc, ta không thẹn với lòng. Ngươi muốn cảm thấy sẽ hỏng Vũ Thủy danh tiếng, cũng không để cho đại lãnh đạo biết chuyện này. Trụ nố sức đề kháng có chút mạnh, Dịch Trung Hải chỉ đành dùng ánh mắt cầu bà cụ điếc ra mặt. Bà cụ điếc bất đắc dĩ thở dài, "Cháu nội ngoan, ngươi nếu có thể giúp ngươi một chút một đại gia, thì giúp một chút hắn đi. Hắn muốn chiếu cố ta cái này vô dụng lao thái bà, còn phải cho ngươi một bác gái mua thuốc bổ thân thể. Cũng không thể một mực ngay trước cấp 5 công đi. Trong xưởng xử phạt hắn 8 năm không thể thăng cấp, thật sự là quá mức. Năm nay Trung Hải cũng 53, 8 năm sau cũng 61, khi đó hắn cũng về hưu. Ngươi một đại gia không có hài tử, chờ về hưu, liền dựa vào về điểm kia tiền hưu trí dưỡng lão. Công nhân bậc 8 về hưu cùng cấp 5 công về hưu, đãi ngộ kém bao nhiêu, ngươi so lại lại rõ ràng. Tính mãi mãi cầu ngươi, có được hay không?" Một bác gái khóc nói, "Mẹ nuôi, làm sao có thể để ngươi vì lão Dịch cầu người, yêu cầu cũng là ta cầu. Chu Nô, ta van cầu ngươi giúp một tay lão Dịch đi." Chu Nô bị ba người buộc, đầu óc liền mơ hồ. Hắn cũng không nghĩ tới hậu quả, trực tiếp liền đáp ứng. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 866, xinh đẹp quả phụ tinh thần công kích thấy Chu Nô đáp ứng, Dịch Trung Hải mấy người liền cao hứng nở nụ cười. Đạt được mục đích, thời gian cũng không sớm, bà cụ điếc liền kêu mệt muốn nghỉ ngơi. Lần này không có để cho trụ nố đưa, điểm danh để cho Dịch Trung Hải đưa. "Trung Hải, ngươi dạng này tính kế trụ nố, sẽ không sợ hắn đắc tội trong xưởng lãnh đạo?" Dịch Trung Hải tâm tình lúc này rất tốt, cười nói, "Mẹ nuôi, ngươi quá lo lắng. Trụ nố nhận biết đại lãnh đạo, là xưởng chúng ta trực thuộc lãnh đạo. Dương xưởng trưởng gọi hắn lao lãnh đạo. chỉ cần đại lãnh đạo thích ăn trụ nố làm món ăn, trong xưởng lãnh đạo cũng không dám có thành kiến. Lại nói, chờ ta khôi phục công nhân bậc 8, cũng không sợ bọn họ có thành kiến. Bà cụ điếc thấy thế, liền không có nói cái gì nữa, để cho Dịch Trung Hải đi về nghỉ ngơi. Trụ nố mượn hơi rượu đáp ứng, ai có thể bảo đảm hắn ngày mai tỉnh, cũng sẽ không đổi ý bà cụ điếc không có nhắc nhở Dịch Trung Hải, nhưng Dịch Trung Hải sớm có phòng bị. Về đến nhà, Dịch Trung Hải liền không kịp chờ đợi thúc giục một bác gái ngủ. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại tính toán thời gian. Chờ đến thời gian vừa đến, hắn liền lặng lẽ rời giường, phát ra gặp mặt ám hiệu. Một đại gia, thế nào? Chu Nô đã đồng ý sao? Dịch Trung Hải đầy mặt nét cười, có ta ra mặt, Chu Nô ha có không đáp ứng đạo lý. Bất quá, hắn mặc dù đáp ứng, nhưng ta sợ hắn ngày mai ngủ một giấc liền quên, ngươi còn phải đi nhắc nhở một chút hắn. Tần Hoài như không có cự tuyệt, cái này vốn là đề nghị của nàng, Dịch Trung Hải lấy được chỗ tốt, tự nhiên không thiếu được nàng. Thông qua cho Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, cũng có thể thử dò xét Chu Nô cùng đại lãnh đạo quan hệ. Nếu là quan hệ tốt, nàng sẽ phải có Dịch Trung Hải tìm đại lãnh đạo muốn công tác hạng. Một công tác hạng, nàng muốn bán 1.200, cái này có thể so với từ trụ nố nơi đó hút máu còn dễ dàng. Yên tâm đi. Sáng mai, ta đi ngay tìm trụ nố. Tần Hoài như nói là làm, trời tờ mờ sáng, đại gia mới vừa dậy, nàng liền tiến trụ nố nhà. Trụ nố bị đánh thức, vốn là rất tức giận, thấy Tần Hoài như, toàn bộ khí đều biến mất. Tần tỷ A, lúc này mới mấy giờ, ngươi làm gì nhà? Tần Hoài như cười nói, tỷ biết thời gian có chút sớm, tỷ đây không phải là ghé thăm ngươi một chút sao? Đối mặt tươi cười chào đón Tần Hoài Như, chú nố một chút sức chống đỡ cũng không có, ngươi thật là khắc tinh của ta. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhìn ngươi nói, thì không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Chú nố liền không nói. Không có sao, Tần Hoài Như là tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn, một điểm này, trong lòng hắn rất rõ ràng. Cho nên, hắn mới ở canteen ăn một mình, mỗi ngày chiếm đoạt nhiều như vậy đồ ăn thừa. Chỉ cần hắn cầm một cơm, Tần Hoài Như chỉ biết cùng tiểu tức phụ vậy, nên đón hắn tan việc. Tần Hoài Như cười cười xấu hổ, thì đây có phải hay không là vì mình, là vì một đại gia? Không phải. Một đại gia như thế nào rồi? Ngươi quên, ngươi ngày hôm qua đáp ứng một đại gia, muốn tìm đại lãnh đạo, để cho đại lãnh đạo cho một đại gia khôi phục công nhân bậc 8. Chu Nỗ sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt liền lộ ra thần sắc hối tiếc. Mơ mơ màng màng liền đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu, thế nhưng là để cho hắn thế nào cùng đại lãnh đạo mở miệng a, ta cũng không nên uống nhiều như vậy rượu. Tần Hoài Như vừa nghe Chu Nỗ nói như vậy, cũng biết Chu Nỗ hối hận. Cái này cũng không kỳ quái, Chu Nỗ chính là cái nhị lang tử, gần như sẽ không cầu người. Nhưng là không được, vì bọn họ có thể qua ngày tốt, Chu Nỗ nhất định phải học được túi đầu, đây chính là xã hội. Thế nào, ngươi hối hận rồi? Chu Nô gật đầu một cái, vì một đại gia, để cho ta làm cái gì đều được. Thế nhưng là chuyện này đi, ta thật ngại mở miệng. Tần Hoài Như tươi cười, lập tức liền thay đổi, bắt đầu cờ trách Chu Nô, ngươi thật là tức chết đi. Một đại gia dạy dỗ ngươi nhiều như vậy đạo lý, ngươi cũng quên sao? Làm người muốn hiếu thuận, không thể quá ích kỷ. Ngươi làm sao có thể vì mặt mũi của ngươi, sẽ để cho một đại gia bị hủy khuất đâu? Ngươi có biết hay không, tỷ ngày hôm qua không có đi làm, đi nơi nào? Chu Nô lắc đầu một cái. Tần Hoài Như thân bên trên tán phát ra một cỗ giận không nên thân ý tứ, ngươi thật là không có lương tâm. Tam đại gia dùng cô giáo nhiễm chuyện, uy hiếp một đại gia. Một đại gia sợ ngươi hiểu lầm, sẽ để cho tỷ đi trường học giúp ngươi nói với cô giáo nhiễm tình. Vốn là hết thể đều tốt, cô giáo nhiễm cũng đáp ứng với ngươi gặp mặt. Cuối cùng bị tam đại gia nghe trộm được, tam đại gia nói ngươi tiếng xấu, cô giáo nhiễm liền đổi ý. Tần Hoài Như chờ trụ nố kêu la như sấm, sau đó an ủi trụ nố. Ai ngờ trụ nố biểu hiện rất bình thản, không có một chút phẫn nộ. Tần Hoài Như có chút mắt trợn tròn, trụ nố, ngươi làm sao vậy? Chu Nô không thèm để ý nói, ta không cái gì, không phải là tam đại gia phá hủy ta ở cô giáo nhiễm trong lòng hình tượng sao? Hắn lại không phải là không có phá hư qua. Tần Hoài Như hoàn toàn không hiểu, cảm thấy Chu Nô không đúng, đưa tay sờ sờ Chu Nô cái chán, cái này cũng không có phát sốt. Ai Chu Nô ngược lại thật thích Tần Hoài Như tay nhỏ đặt ở cái chán, một chút cũng không có phản kháng, thân thể ta như vậy động, làm sao sẽ ngã bệnh? Thế nhưng là ngươi nghe tỷ vậy, liền không tức giận sao? Phải biết, đây chính là cô giáo nhiễm a, thật là nhiều người cũng đứng xếp hàng theo đuổi nàng. Ngươi không phải cũng hợp ý hắn sao? Chu Nô không dám nhìn Tần Hoài Như ánh mắt, sợ nàng phát hiện đầu mối. Trải qua bà cụ điếc phân tích, hắn thấy rõ, mong muốn kết hôn, nhất định phải tìm đối hắn hiểu, sẽ không hiểu lầm hắn. Nhiễm Thu Diệp tính tình tương đối cao ngạo, dễ dàng hiểu lầm hắn. Hay là Lâu Hiểu Nga tốt, ở trong viện sinh sống nhiều năm như vậy, biết hắn cùng Tần Hoài Như là trong sạch. Cưới Lâu Hiểu Nga, có thể tức chết Hứa Đại Mậu, còn có thể có tiền chiếu cố Tần Hoài Như. Chuyện này, hắn là không thể để người khác biết. Ta hợp ý nàng có ích lợi gì a, năm ngoái liền coi ta là tặng. Ngươi nói, ta cùng nàng còn có thể sao? Tần Hoài Như trong lòng cái đó khi a, ngươi không vui sớm một chút nói a, ta muốn biết, phải dùng tới đi trường học chơi thủ đoạn sao? Hung hăng trợn nhìn Chu Nỗ một cái, ý của ngươi là không dẫn tỷ cùng một đại gia nhân tình? Hành, Chu Nỗ, tính tỷ cùng một đại gia lòng tốt cũng cho ăn. Chu Nỗ nhìn một cái Tần Hoài Như tức giận, nhất thời liền nổi trí, liền nội vàng kéo nàng. Tần tỷ, ta cũng không nói không cảm kích a, ta chính là có tự biết mình. Tần Hoài Như bĩu môi, ngươi phải tự biết mình, thì không nên suy nghĩ tìm vợ. Nàng còn phải gạt gẫm Chu Nỗ đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu, cũng không nhiều dây dưa những thứ này. Ngươi liền nói, một đại gia yêu cầu, ngươi có đáp ứng hay không đi? Chu Nô không lên tiếng, cũng không biết nên nói như thế nào. Tần Hoài Như hừ một tiếng, tỷ hiểu. Ngươi bây giờ nhận biết đại lãnh đạo, nhất định phải phát đạt, coi thường chúng ta những thứ này cản trở nghèo hàng xóm. Tỷ liền không nên tới quấy rầy ngươi. Tỷ nói với ngươi cái thật xin lỗi. Tỷ một hồi hay cùng một đại gia nói, hắn đối ngươi tốt, coi như là đốt quân phản phúc. Tỷ mặc dù là cái quả phụ, nhưng tỷ cũng là có lương tâm. Tỷ biết tỷ thiếu ngươi, tỷ không có tiền trả lại ngươi, vậy thì thay ngươi hiếu kính một đại gia, chờ một đại gia già rồi, tỷ cho một đại gia dưỡng lao đưa mà. Ngươi đây, liền đàng hoàng đi theo ngươi đại lãnh đạo, thăng quan phát tài đi đi. Tỷ vốn tưởng rằng ngươi là người tốt, ai ngờ còn không bằng Hứa đại mẫu đâu. Tỷ thật là mắt bị mù. Chu Nô vừa nghe những lời này, nhất thời mất đi lý trí. Hắn nhưng là bờ di ra môn, không thể để cho người nhìn như vậy không nổi, càng không thể để cho người nói bản thân không có lương tâm. Đầu óc một phát nóng, Chu Nô liền đáp ứng. Không đợi Chu Nô đổi ý, Tần Hoài như ôn nhu thế công liền đi lên, đem Chu Nô hoàn toàn mê choáng váng. Đến cuối cùng, Chu Nô chỉ có thể bất đắc dĩ cho mình một cái tát, làm sao lại mơ mơ màng màng đáp ứng đâu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 867, Chu Nô tố cáo mấy ngày kế tiếp, Chu Nô liền không bình thường. Gặp được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, liền tránh thật xa, rất ít cùng hai người nói chuyện. Cho đại lãnh đạo làm đồ ăn chuyện, cũng là có thể đẩy liền đẩy, đẩy không được liền giả bộ bệnh. Cuối cùng đại lãnh đạo cho Dương Vạn Thanh gọi điện thoại, ép Dương Vạn Thanh tự mình ra mặt, Chu Nô mới đồng ý đi làm món ăn. Chu Nô chỉ có thể đồng ý, Dương sưởng trưởng, để cho ta đi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta, không thể để người khác biết. Dương Vạn Thanh tự nhiên không có ý kiến, nói cho cùng dùng đầu bếp cho đại lãnh đạo định hót, không phải một món quang vinh chuyện. Hai người ở căn tin nói chuyện này. Thế nhưng là căn tin là Lý Hoài Đức địa bàn, loại chuyện như vậy lừa không được hắn. Lý Hoài Đức suy nghĩ nửa ngày, cũng không có suy nghĩ hiểu Dương Vạn Thanh cùng Chu Nô động cơ. Hắn thấy, không phải là cho lãnh đạo định hót, không mất mặt. Lý Hoài Đức không có đặc biệt giao phó, chẳng qua là khen ngợi một cái qua tới báo tin người. Báo tin người, lấy được Lý Hoài Đức khích lệ, liền vui sướng. Trở về thì đem chuyện này cho nói đi ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, những lời này bị cùng người khác nói chuyện làm ăn Tần Hoài Như nghe được. Tần Hoài Như lập tức trở về phân xưởng, đi tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải không dám trì hoãn, mang theo Tần Hoài Như đến tìm Chu Nô. Hai người ở xưởng cửa chính đem Chu Nô chặn lại. Chu Nô không có biện pháp trang không nhìn thấy, chỉ đành để cho Dương Vạn Thanh tài xế dừng xe. Xuống nói chuyện với Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như đi lên liền chỉ trích, "Chu Nô, ngươi nếu không muốn, cứ việc nói thẳng, không cần thiết ẩn nút chúng ta." Dịch Trung Hải thời là xin lỗi, "Được rồi, là ta không đúng. Ta cũng không nên cầu Chu Nô, để cho hắn vì ta ở trước mặt người ngoài cúi đầu. Chu Nô, một đại gia có lỗi với ngươi." Ngày đó nói, ngươi coi như cái dám đem thả đi. Một hát mặt trắng, một hát mặt đỏ, đem Chu Nô cho dồn đến tuyệt lộ. Chu Nô không có lựa chọn khác, hắn nếu không đáp ứng, là được vong ân phụ nghĩa quân phản phúc. Thấy Chu Nô đáp ứng, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mới cười rời đi. Chu Nô không có lên xe, trực tiếp chạy đến phòng làm việc tìm Dương Vạn Thanh. "Dương sưởng trưởng, ngươi không phải đáp ứng ta không hướng ngoài nói, vì sao còn muốn nói ra đi?" Dương Vạn Thanh đều bị hỏi ngơ ngác, "Ta nói gì?" Cũng may tài xế kịp thời chạy tới, cùng Dương Vạn Thanh giải thích mới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Chẳng qua là tài xế cách khá xa, cũng không biết Dịch Trung Hải tìm Chu Nô chuyện gì. "Chu Nô, ngươi cản quấy cái gì? Ta từ căn tin đi ra, trở về phòng làm việc. Dọc theo đường đi cũng không có nói chuyện với người khác." Chu Nô không cảm thấy Dương Vạn Thanh sẽ nói láo, thế nhưng là sẽ để cho hắn càng thêm hồ đồ. Mang theo đầy đầu nghi ngờ, Chu Nô đến đại lãnh đạo trong nhà. Đại lãnh đạo đối Chu Nô nhiều lần cự tuyệt, trong lòng là có khí, chẳng qua là Chu Nô tay nghề tốt, không có truy cứu. Bất quá thấy Chu Nô một mực không yên lòng, hắn vẫn hỏi đứng lên, "Chu Nô, ngươi làm sao vậy, ngại cho ta làm đồ ăn phiền toái?" Chu Nô cười cười xấu hổ, "Không phải vậy, ngài đừng hiểu lầm, là ta gần đây thật sự có chuyện. Ta đây không phải là vội vã tìm người yêu sao?" "A, thế nào, tìm được rồi?" Chu Nô lắc đầu một cái, chỉ nói không tìm được. Đại lãnh đạo cho là Chu Nô vì cái này phiền lòng, liền tha thứ hắn, "Đến, bồi ta hạ hạ cờ, chờ một lát làm tiếp món ăn." Hai người dọn xong bàn cờ, bắt đầu đánh cờ. Đại lãnh đạo là cái cờ túi, Chu Nô ở trong ngõ hẻm học mấy chiêu, sẽ để cho đại lãnh đạo không cách nào ứng đối. Chu Nô lại là cái sẽ không để cho cờ người, mỗi lần cũng thắng đại lãnh đạo. Hôm nay Chu Nô lại lớn mất tiêu chuẩn, một chút phản kháng lực cũng không có. Đại lãnh đạo nhìn ra Chu Nô có tâm tư, người rốt cuộc thế nào? Chu Nô hung ác nhân tâm, cắn răng, chuẩn bị hoàn thành Dịch Trung Hải yêu cầu. "Đại lãnh đạo, ta có một việc, muốn cầu ngươi rút một tay." Đại lãnh đạo không có tùy tiện đáp ứng, mà là để cho Chu Nô nói một chút. Nếu là bình thường chuyện nhỏ, hắn cũng không ngại giúp Chu Nô bận điệu. Chu Nô cũng không hàm hồ, trực tiếp liền nói đến Dịch Trung Hải chuyện. Ở Chu Nô trong mắt, Dịch Trung Hải chính là đạo đức tiểu mẫu, làm chuyện đều là chuyện tốt. Đại lãnh đạo nghe Chu Nô trong miệng Dịch Trung Hải, cảm thấy đây thật là người tốt, là giai cấp công nhân tấm gương. "Các ngươi xưởng còn có tốt như vậy công nhân, có rảnh rỗi ta ngược lại muốn nhìn một chút." Hắn hay là cái công nhân bậc 8, ta giống như có chút ấn tượng. Chu Nô giọng điệu chợt thay đổi, "Cái gì công nhân bậc 8 a, sớm thì không phải là." Đại lãnh đạo sửng sốt một chút, "Đây chính là công nhân bậc 8, phần lớn người đều bị rút đi đi, có thể lưu lại, cái nào không phải trong xưởng bà bối." Nghe Chu Nô ý tứ, còn gặp đãi ngộ không công chính, liền công nhân bậc 8 danh tiếng cũng không có giữ được. "A, chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút." Kế tiếp chính là Chu Nô bôi nhọ Vương Khôn quá trình. Ở Chu Nô trong miệng, Vương Khôn chính là cái tiểu nhân, không có bản lĩnh thật sự, dựa vào định hót làm tới bảo vệ khoa trưởng khoa. "Đại lãnh đạo, ngươi nói, một đại gia để cho Vương Khôn chiếu cố lao thái thái, có lỗi sao?" Hắn lại hay, ỷ vào mình là bảo vệ khoa trưởng khoa, không muốn chiếu cố lao thái thái, còn hãm hại một đại gia. Đại lãnh đạo hỏi, "Ngươi nói Vương Khôn, là không phải năm ngoái các ngươi xưởng trộm cắp án lập công cái đó?" Chu Nô không muốn thừa nhận, lại khó mà nói láo, chỉ đành nói, "Chính là hắn." Ta thừa nhận, hắn có chút bản lãnh. Thế nhưng là hắn phẩm hạnh không tốt. Phẩm hạnh không tốt, chính là có bản lãnh đi nữa, cũng không thể trọng dụng đi. Trong xưởng còn phá cách để bản hắn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, điều này làm cho những thứ kia cẩn thận cần cù công tác người, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Đại lãnh đạo ngồi ở chỗ đó, tạm thời không nói gì. Chu Ngố là người, hắn là hiểu rõ đến, đây chính là cái không có quá nhạy cảm cơ người. Cùng Chu Ngố tiếp xúc thời gian dài như vậy, Chu Ngố chưa từng có nhiều nói câu nào. Có thể để cho thành thật như thế người, chạy đến hắn nơi này tố cáo, vậy đã nói rõ Vương Khôn làm chuyện, thật sự là người người đoán trách. Chu Ngố muốn là yêu cầu xử phạt Vương Khôn, đại lãnh đạo còn có chút hơi khó. Chẳng qua là vì dịch Trung Hải người công nhân kia tiểu mẫu cầu tha thứ, ở đại lãnh đạo xem ra, liền không có vấn đề gì. Một công nhân bậc 8, bị giáng chức thành cấp 5 công, quả thật có chút không nói được. Không chỉ có như vậy, còn bị trừng phạt 8 năm không có thể tham gia kiểm tra lên cấp, đây là buộc cái đó lao công nhân lấy cấp 5 công thân phận về hưu. Xưởng cán thép làm như thế, thực tại có chút quá đáng. Bất kể nói thế nào, công nhân bậc 8 cũng là phi thường thưa thớt. Nhắc tới mỗi một cái công nhân bậc 8 đều là trong xưởng công thần, xưởng cán thép ban lãnh đạo làm sao có thể như vậy đối một lao công nhân đâu. Cái này thật là làm cho người ta hàn tâm. Ở trụ nố trong miệng, Vương Khôn dựa vào Đình Quảng Nam tiến bảo vệ khoa, lại dựa vào Đồng Vĩnh Húc làm tới bảo vệ khoa trưởng khoa. Đại lãnh đạo nhìn so trụ nố sâu, hắn từ trụ nố trong lời nói, nhìn thấu Dương Vạn Thanh ở xưởng cán thép tình cảnh. Mặc dù có thể thông cảm được, nhưng là đối Dương Vạn Thanh sức lãnh đạo, vẫn có cái nhìn. Đương đương một xưởng trưởng, liền một chính trực công nhân bậc 8 cũng không gánh nổi, có tư cách gì ngồi trên vị trí kia. Được rồi, ngươi đi cho ta làm đồ ăn, ta lập tức liền cho Tiểu Dương gọi điện thoại. Trụ nố không nghĩ tới, chuyện không ngờ đơn giản như vậy, còn hơi nghi ngờ, thật. Đại lãnh đạo làm bộ mất hứng. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi hôm nay phải thật tốt cho ta làm một bữa, ta muốn ăn mất hứng, ta cũng không để cho Tiểu Dương giúp ngươi. Chu Nô vô ngực, chỉ cần nhà ngươi nguyên liệu nấu ăn không trở ngại, ta bảo đảm để ngươi tìm không ra tật xấu. Đại lãnh đạo, ngươi cùng Dương xưởng trưởng gọi điện thoại, ta cái này đi làm cho ngươi món ăn đi. Xem Chu Nô không tim không phổi dáng vẻ, đại lãnh đạo đối Chu Nô vậy, càng là rất tin không nghi ngờ. Đại lãnh đạo cũng không hàm hồ, trực tiếp cho Dương Vạn Thanh gọi điện thoại, đi lên liền đem Dương Vạn Thanh mắng một trận. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 868, ủy khuất Dương Vạn Thanh ngay từ đầu liền bị mắng ngơ ngác. Đại lãnh đạo là núi rửa của hắn, cái này núi rửa đối hắn không hài lòng, hắn người xưởng trưởng này vị trí liền ngồi không vững. Tin tức này một khi bị Lý Hoài Đức biết, hắn lập tức liền sẽ rơi đài. Cứ việc còn không có náo rõ ràng đại lãnh đạo vì sao tức giận, trước xin lỗi luôn là không sai, lão lãnh đạo, ngươi nói đúng, ta tại quản lý cái này khối quả thật có chút không cấp lực. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sửa lại. Đại lãnh đạo thái độ đối với Dương Vạn Thanh rất vừa ý, kế tiếp mới nói lên trụ nô yêu cầu. Nghe được cái yêu cầu này, Dương Vạn Thanh nhất thời trong lòng hỏa hoạn. Trụ nô rõ ràng là chạy đến đại lãnh đạo nơi đó cho hắn nói xấu. Liên tưởng đến trụ nô khoảng thời gian này không ngừng cự tuyệt cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, Dương Vạn Thanh nhất thời liền âm nhu hóa. Hắn cảm thấy trụ nô là dục cầm cố túng, lợi dụng đại lãnh đạo thưởng thức, cố ý treo đại lãnh đạo. Lao lãnh đạo, người nghe ta giải thích. Dịch Trung Hải chuyện có nguyên nhân đặc biệt. Trong điện thoại nói không tiện lắm, ta ngay mặt hướng ngươi hội báo, có thể không? Đại lãnh đạo nhíu mày một cái, trong lòng phi thường không vui. Hắn cảm giác được yêu cầu của mình không quá mức, Dương Vạn Thanh vẫn còn dùng rằng từ chối. Dịch Trung Hải thế nhưng là công nhân bậc 8, ở trong xưởng nói thế nào cũng là nhân tài, một xưởng trưởng liền người như vậy cũng không quý trọng, quá không nói được. Tiểu Dương, ngươi có chuyện gì khó xử, có thể ở trong điện thoại nói với ta sao? Ta rất bận rộn, cũng không nghe ngươi ngay mặt hồi báo. Dương Vạn Thanh trong lòng phất một cái, có loại đại nạn đến nơi cảm giác. Đại lãnh đạo có thể đặc biệt tìm trụ nố đi làm món ăn, nhất định là có rảnh rỗi. Rõ ràng có rảnh rỗi, lại nói bản thân rất bận, kỳ thực chính là có thành kiến với chính mình. Có như vậy trong nháy mắt, Dương Vạn Thanh cũng cảm giác phải đáp ứng đại lãnh đạo yêu cầu được rồi. Trong xưởng những người kia khẳng định không dám ngoài sáng phản đối. Cái ý niệm này ở trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó liền bị Dương Vạn Thanh buông tha cho. Dùng đại lãnh đạo danh tiếng, xác thực có thể khôi phục Dịch Trung Hải công nhân bậc 8, nhưng là hắn không thể dùng. Dịch Trung Hải trên người vấn đề không ít, vật nào cũng là không vẻ bằng chuyện. Đem đại lãnh đạo danh tiếng lấy ra, đó chính là cho đại lãnh đạo bôi nhọ. Dương Vạn Thanh là đại lãnh đạo bộ hạ cũ, đối với mình người lãnh đạo này hiểu rõ vô cùng. Hắn có thể khẳng định, Chu Nỗ không cùng đại lãnh đạo nói thật. Đại lãnh đạo nghe được Hứa Đại Mậu sau lưng nói người tiếng xấu, là có thể đem Hứa Đại Mậu trực tiếp đuổi đi, còn không cho Hứa Đại Mậu lại vào trong nhà. Nếu là biết Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, hắn chắc chắn sẽ không cho Dịch Trung Hải nói rút. Nếu là hắn dám dùng đại lãnh đạo danh hiệu làm việc, không cần Lý Hoài Đức người sau lưng ra tay, đại lãnh đạo biết tin tức cũng sẽ giết hắn. Lão lãnh đạo a, Dịch Trung Hải cùng năm trước xưởng cán thép ăn trộm sự kiện có liên quan. Đại lãnh đạo sửng sốt một chút, không xác định hỏi, hắn chính là cái đó bị tóm lên tới công nhân bậc 8. Các ngươi xử phạt hắn, cũng là bởi vì sự kiện kia. Dương Vạn Thanh cười khổ một cái, không chỉ là kia một chuyện, còn có mấy kiện. Xử phạt Dịch Trung Hải là trong xưởng lãnh đạo tập thể quyết định, là vì không để cho hắn ảnh hưởng trong xưởng trật tự. Đại lãnh đạo, nói thật, ta không có biện pháp khôi phục Dịch Trung Hải xử phạt. Đại lãnh đạo trầm mặc một hồi, làm cho Dương Vạn Thanh cũng cho là đại lãnh đạo cúp điện thoại, ý của ngươi là trụ nố nói dối. Dương Vạn Thanh không rõ ràng lắm, đại lãnh đạo thái độ đối với trụ nố, không dám nói nhiều, ta không biết trụ nố thế nào nói với ngài. Nhưng ta biết, trụ nố nhất định không có nói với ngài lời nói thật. Không, không phải trụ nố không có nói thật với ngươi, mà là trụ nố không biết chân tướng sự tình. Đại lãnh đạo đều bị Dương Vạn Thanh nói hồ đồ, Tiểu Dương, ta thế nào nghe không hiểu. Chu Ngô không phải cùng cái đó Dịch Trung Hải ở tại một trong tứ hợp viện sao? Hắn thế nào còn không biết chân tướng? Chuyện này, một câu nói hai câu nói không rõ. Ngài muốn nghĩ tìm hiểu tình huống, ta đi ngài nơi đó, đơn độc với ngươi hội báo. Đại lãnh đạo ừ một tiếng, liền đã cúp điện thoại, sau đó liền ngồi ở trên ghế salon suy tính. Chu Ngô nhìn một cái chính là cái đàng hoàng hài tử, không có bao nhiêu tâm cơ. Đại lãnh đạo tự hỏi sẽ không nhìn lầm. Hắn không cảm thấy Chu Ngô sẽ nói dối. Dương Vạn Thanh lại là hắn bộ hạ cũ, hắn đối Dương Vạn Thanh hiểu rõ nhiều hơn. Dương Vạn Thanh thuộc về thực làm phái, đối quan trường những thứ đó không hề quá am hiểu. Không có hắn ở sau lưng chống đỡ, Dương Vạn Thanh ngồi không vững xưởng cán thép xưởng trưởng vị trí. Như vậy này trong khẳng định có một phương nói dối. Lại cứ Dương Vạn Thanh hay là nói Chu Ngô không biết chuyện, thì càng để cho hắn hoài nghi. Một lát sau, Chu Ngô liền kêu thức ăn làm xong. Đại lãnh đạo định không nghĩ những thứ kia, trực tiếp đi phòng ăn ăn cơm. Khoan hay nói, nhìn ra được, Chu Ngô hôm nay là thật dụng tâm. Mùi thơm của thức ăn so trước kia càng thơm. Chu Ngô, ngươi có phải hay không trước kia lưu cho ta một tay? Chu Ngô cười hắc hắc, đại lãnh đạo, ta làm sao có thể ở trước mặt ngươi giấu nghề a, hôm nay cái này món ăn, ta dùng một chút ẩm thực đảm gia bí truyền, cho nên mới so trước kia càng thơm. Ẩm thực đảm gia? Ngươi sẽ còn làm ẩm thực đảm gia a? Chu Ngô đắc ý nói, nhà chúng ta gia truyền tay nghề nấu nướng chính là ẩm thực đảm gia, món tứ xuyên là ta bái biệt sư phó học. Chẳng qua là đáng tiếc, ẩm thực đảm gia tài liệu quá chất quý, không có biện pháp làm được. Đối ẩm thực đảm gia, đại lãnh đạo không xa lạ gì, hắn còn đi ăn rồi ẩm thực đảm gia. Chỉ là không nghĩ tới Chu Ngô một món tứ xuyên đâu biết, lại còn cùng ẩm thực đảm gia có quan hệ. Vậy ta nhưng phải thật tốt nếm thử một chút. Đến, đại gia tất cả ngồi xuống tới ăn. Đại lãnh đạo chào hỏi phu nhân của mình, thư ký, còn có Chu Ngô cùng nhau ăn cơm, không để ý đến nhà hắn đầu bếp. Cái đó đầu bếp trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận, tiếp theo sâu sắc cẩn giấu đi. Cho lãnh đạo làm đồ ăn, thế nhưng là một hạng cực kỳ tốt chuyên nghiệp, hắn không thể mất phần công tác này. Đầu bếp mới không quan tâm Chu Ngô làm món ăn thế nào, hắn vẫn luôn đang chăm chú Chu Ngô, lo lắng hắn cướp công việc của mình. Chu Ngô vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm, đại lãnh đạo, chuyện của ta thế nào rồi? Đại lãnh đạo dừng một chút, hàm hồ nói, nhanh làm xong. Ngươi đừng có gấp, cũng phải đi một chút trình tự mà. Chu Ngô là cao hứng, vương ly rượu lên phụng bồi đại lãnh đạo uống. Đại lãnh đạo nhà đầu bếp liền càng thêm mất hứng. Bây giờ đã bắt đầu đi trình tự, chẳng phải là nói công tác của hắn lập tức liền không gánh nổi. Đầu bếp đã vô tâm nghe tiếp, tự mình một người lặng lẽ rời đi. Bây giờ đại lãnh đạo thế lớn, hắn không có biện pháp đối kháng đại lãnh đạo. Thế nhưng là một bị đại lãnh đạo lui về đầu bếp, tương lai công tác nói vậy sẽ không tốt. Đại lãnh đạo tự nhiên sẽ không quan tâm bản thân đầu bếp ý tưởng, hắn đối với mình đầu bếp cũng là bất mãn. Đặc biệt căn dặn qua đầu bếp, để cho hắn ở Chu Ngô làm đồ ăn thời điểm, học mấy chiêu. Thời gian dài như vậy đi qua, một chút cũng không có học được, làm đồ ăn vẫn là như vậy không có tư không có vị. Ăn rồi Chu Ngô món ăn sau, đại lãnh đạo thì càng coi thường nhà mình đầu bếp. Đại lãnh đạo không có đi phòng bếp, cũng không biết Chu Ngô làm đồ ăn, đều là ẩn nút người. Chu Ngô đồ đệ của mình, đi theo hắn nhiều năm, cũng không có học được Chu Ngô tay nghề, nhà hắn đầu bếp, lại làm sao có thể học đến tay. Nhân Dương Vạn Thanh một sẽ tới. Đại lãnh đạo lần này không có lưu Chu Ngô, ăn cơm xong, liền lấy có chuyện vì lý do, để cho Chu Ngô mang theo hộp cơm rời đi. Đại lãnh đạo phu nhân còn nghi ngờ hỏi, ngươi không phải nói muốn cùng Chu Ngô đánh cờ sao? Vì thế buổi chiều hành trình cũng từ chối đi, thế nào đột nhiên có chuyện? Đại lãnh đạo lắc đầu một cái, một hồi Tiểu Dương tới, chờ ta đã thấy Tiểu Dương sau này, lại cùng ngươi nói đi. Đại lãnh đạo phu nhân lẩm bẩm mấy câu không giải thích được, liền không còn hỏi tới đại lãnh đạo chuyện. Nàng cũng không phải là vì Chu Ngô bên vực kẻ yếu, chẳng qua là đại lãnh đạo thích Chu Ngô tay nghề nấu nướng, liền nhiều hỏi mấy câu. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 869, Dương Vạn Thanh giải thích lần này trở về, Chu Ngô đãi ngộ còn chưa phải biến. Đại lãnh đạo đặc biệt để cho tài xế của mình đưa Chu Ngô trở về tứ hợp viện. Nhân hôm nay trở lại sớm, Tần Hoài Như cũng chưa trở lại, Chu Ngô hộp cơm tự nhiên tiến bà cụ Điếc trong nhà. Bà cụ Điếc cũng sẽ không khách khí, trực tiếp để cho Chu Ngô nóng cơm canh nóng, liền bắt đầu ăn đứng lên. Lao thái thái, một bác gái không có bạc đãi ngươi đi. Lúc này mới ăn cơm xong không có thời gian bao lâu, ngươi thế nào như vậy đói? Bạc đãi không có bạc đãi, kia muốn phân nhìn thế nào? Theo Dịch Trung Hải, nhà bọn họ ăn cái gì, bà cụ Điếc liền ăn cái gì, như vậy không coi là bạc đãi bà cụ Điếc. Nhưng theo bà cụ Điếc, nàng là trong viện lão tổ tông, thân phận so trong viện người cao quý, ăn đương nhiên phải so trong viện người tốt. Một bác gái vì tiết kiệm tiền, giữa trưa trước giờ đều không ăn thứ tốt. Trong nhà đồ ăn, ở tứ hợp viện chính là hạng chót tồn tại. So những cuộc sống kia điều kiện tốt kém xa, ngay cả giả gia cũng không sánh nổi. Bà cụ Điếc nhất linh thế nhưng là lỗ mũi, nàng thường ngửi được giả gia có thịt mùi thơm truyền tới. Giả gia ăn thịt tiền, từ lâu tới tất cả đều là con nuôi cùng cháu trai ruột tạo. Những lời này nàng còn không có biện pháp cùng cháu trai ruột nói. Một khi nói ra, con nuôi liền có thành kiến, cuối cùng gặp xui xẻo nhất định là nàng. Ngươi một đại gia một bác gái bình thường tằn tiện quen, ngày ngày ăn cứ như vậy. Ta một lao thái thái là gánh nặng của bọn họ, chỉ có thể bọn họ ăn cái gì, ta liền theo ăn cái gì. Cái này để cho Chu Ngô không có cách nào nói. Cuộc sống của mọi người cũng không tốt, ăn tằn tiện điểm không có gì không đúng. Dịch Trung Hải muốn chiếu cố bà cụ Điếc, còn phải cho một bác gái mua thuốc, càng là thường làm chuyện tốt, không tiết kiệm một chút, nhiều hơn nữa tiền cũng không đủ hoa. Cũng không thể người người đều giống như Vương Khôn Ích kỷ như vậy, có thứ tốt không hiếu kính trưởng bối đi. Lão thái thái, chờ ta cùng Hiểu Nga kết hôn, chúng ta nhất định thật tốt hiếu kính ngươi. Bà cụ Điếc cảm giác trong miệng thịt cũng không thơm. Nàng bây giờ sợ nhất Chu Ngô nhắc tới lâu Hiểu Nga. cùng Lâu Hiểu Nga viết nhiều như vậy tin, cũng không ai đáp lại. Lâu Hiểu Nga không xuất hiện, nàng không có biện pháp cùng trụ nố giao phó. Nào đâu biết, Lâu gia biệt thự bị Lâu phụ cho mượn bên kia ban khu phố, chỉ chờ cả người bên trên tàn tật người trông chừng. Cái đó tàn tật người là Lâu gia trong nhà xưởng công nhân, vì Lâu gia xảy ra chuyện, Lâu phụ cũng không có vứt bỏ hắn, đặc biệt an bài người chiếu cố hắn. Bây giờ con của hắn đi theo Lâu gia đi Hồng Kông, lưu lại hai người già ở chỗ này. Hai người già cũng không thiếu tiền, trong nhà thành phần cũng tốt, sẽ không có người làm khó hắn nhóm. Bà cụ điếc gửi cho Lâu Hiểu Nga tin, đều bị bọn họ nhận lấy, bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ném tới lò trong đốt. Tốt, mãi mãi sẽ chờ cháu của ta cùng cháu dâu yêu kính. Đúng, ngươi một đại gia chuyện thế nào rồi? Ngươi một đại gia không dễ dàng, ngươi phải nhiều cùng hắn thân cận, nghe nhiều hắn. Chú nố cười nói, ta đã cùng đại lãnh đạo cầu qua tình, đại lãnh đạo đáp ứng. Ta tin tưởng, qua không được bao lâu, một đại gia là có thể khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Bà cụ điếc nghe chú nố nói như vậy, trong lòng là rất kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng ngu cháu trai, không ngờ lợi hại như vậy. Nàng cũng làm không được chuyện, chú nố lại có thể làm được. Nàng nhất định phải cái này nắm thật chặt chú nố, không thể để cho hắn bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như nắm giữ. Tốt, ngươi một đại gia nghe được tin tức này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng a. Đúng thế, một đại gia biết có thể khôi phục công nhân bậc 8, còn không phải mua chút ăn ngon ăn mừng một cái a, đến lúc đó, ta tự mình làm mấy đạo thức ăn ngon, để cho ngài một no bụng được ăn. Hai người ở chỗ này mơ ước tương lai tốt đẹp, đại lãnh đạo trong nhà không khí nhưng có chút nghiêm trọng. Đại lãnh đạo phu nhân kinh ngạc hỏi, "Tiểu Dương, ngươi nói là sự thật. Đây rốt cuộc là vì sao a?" Dương Vạn Thanh khổ não nói, "Ta cũng không biết. Lẽ ra Dịch Trung Hải không thiếu tiền, không thiếu danh tiếng, ai biết hắn muốn làm gì? Đại gia đều nói hắn là vì dưỡng lão, có thể coi là vì dưỡng lão, cũng không thể làm như vậy a." Đại lãnh đạo phu nhân thấy đại lãnh đạo không lên tiếng, liền lặng lẽ hỏi, "Cái kia, Dịch Trung Hải cùng đồ em dâu chui hầm chuyện, là thật sao?" Dương Vạn Thanh lặng lẽ nhìn đại lãnh đạo một cái, gặp hắn đang trầm tư, liền lặng lẽ nói, "Là thật. Bọn họ trong viện còn tưởng rằng tới tặc, đem trong viện người cũng hô lên." Đại gia tận mắt thấy, hắn cùng đồ em dâu từ trong hầm ngầm đi ra. Đại lãnh đạo phu nhân tức giận nói, "Loại người này, liền nên bầm thây bạn đoạn. Không phải nói cái đó Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt sao? Liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn." Dương Vạn Thanh lắc đầu một cái, chẳng qua là phát hiện bọn họ chui hầm, cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ làm khác. Không có chứng cứ chuyện, Vương Khôn cũng không dễ xử lý. Đại lãnh đạo phu nhân gật đầu một cái, trong lòng lại cảm thấy giữa hai người nhất định là có chuyện. Không phải, thật tốt hơn nửa đêm thấy cái gì mặt, còn chạy đến trong hầm ngầm. Ngại vì đại lãnh đạo ở, không có ai cùng nàng bắt quái, nàng cũng chỉ đành không còn nói cái này. Đại lãnh đạo hỏi, kia tham ô chuyện tiền bạc cũng là thật? Ta nhìn trụ nố dáng vẻ, không giống ghi hận Dịch Trung Hải a. Dương Vạn Thanh thở dài, đây mới là nhất làm người tức giận. Rõ ràng Dịch Trung Hải cũng thừa nhận, trụ nố để cho người khác vừa lắc lư, sẽ tin Dịch Trung Hải. Còn cùng em gái của mình trở mặt rồi. Nếu không phải lo lắng báo cảnh sau này, trụ nố thay Dịch Trung Hải gánh tội danh, muội muội của hắn đã sớm báo cảnh đem Dịch Trung Hải bắt lại. Đại lãnh đạo phu nhân lần nữa kinh ngạc, không thể đi, trụ nố thế nào thay Dịch Trung Hải gánh tội danh? Hắn cũng không biết những tiền kia. Đến cục công an, chú nố chỉ cần nói hắn biết khoản tiền kia, thậm chí nói khoản tiền kia bị hắn hoa, Hà Vũ Thủy có thể làm sao? Đến lúc đó, nói không chừng cái gì cũng không chiếm được. Cái này, trên đời này có thể có người ngu như vậy sao? Phu nhân, chú nố không phải là sao? Ra chuyện như vậy, hai nhà lẽ ra trở thành kẻ thù cũng không kỳ quái. Ngươi nhìn, chú nố lại còn đến đại lãnh đạo tới nơi này cầu tha thứ. Ta vốn là không muốn để cho chú nố đến cho đại lãnh đạo làm đồ ăn, chính là lo lắng hắn gây phiền toái. Thế nhưng là Vương cục trưởng đề cử chú nố, ta nhất thời cũng không tìm được thích hợp đâu biết, liền đầu góc mê muội, để cho trụ nô đến đây. Một điểm này, ta muốn kiểm điểm. Đại lãnh đạo không có để cho Dương Vạn Thanh nói một chút, dù sao lúc ấy nói chính là làm một bữa cơm, Dương Vạn Thanh cũng không biết mình sẽ coi trọng trụ nô. Chuyện này, không thể hoàn toàn quái Dương Vạn Thanh. Tiểu Dương, ngươi làm xưởng trưởng, phải quan tâm công nhân khắp mọi mặt. Trụ nô cái bộ dáng này, ngươi không thể để mặc bất kể a. Dương Vạn Thanh cười khổ một cái, ta muốn quản, nhưng là không quản được. Trong xưởng nhiều chuyện như vậy, ta cũng không thể ngày ngày xem trụ nô. Bọn họ trong viện người nói, gần như mỗi ngày Dịch Trung Hải cùng cái đó bà cụ điếc liền cho trụ nố tắm một lần não. Những thứ kia nhắc nhở trụ nố, phần lớn đều bị trụ nố giáo huấn một trận. Đại lãnh đạo, người cứu tự cứu người. Trụ nố bản thân không muốn, ai cũng không có biện pháp. Vương Khôn có đôi lời nói đúng. Muốn cứu trụ nố, liền nhất định phải để cho trụ nố cả đời không cùng những người kia gặp mặt. Một điểm này, ai cũng không làm được. Đại lãnh đạo biết Dương Vạn Thanh nói chính là sự thật, trong lòng chỉ có thể thay trụ nố đáng tiếc. Hắn muốn đem trụ nố điều đến bên người đến, trụ nố liền nhiều lần cự tuyệt. Nguyên lai cho là hắn hiếu thuận, bây giờ mới biết là bị người gạt gấp quẻ. Dương Vạn Thanh trong lòng biết đại lãnh đạo là cái ăn ngon, khẳng định không bỏ được trụ nố tay nghề, liền nói, "Trụ nố người này đâu, bình thường ngược lại còn tốt, cũng coi như giảng nghĩa khí. Chỉ cần trước hạn cùng hắn nói xong, hắn cũng sẽ không nhiều miệng." Đại lãnh đạo hiểu Dương Vạn Thanh ý tứ, không có để cho hắn nói một chút, đối với có cần hay không trụ nố, hắn bây giờ không có biện pháp hạ quyết tâm. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 870, Diêm Giải thành công tác trụ nố cá nhân hành vi, cùng Hứa Đại Mậu sau lưng tố cáo hành vi không giống nhau, đại lãnh đạo cũng không biết nên làm cái gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha cho tìm trụ nố làm đồ ăn. Đây hết thảy, trụ nố cũng không biết, bọn họ đang trước hạn vì Dịch Trung Hải ăn mừng. Dịch Trung Hải lần này không có hẹn hỏi, trực tiếp mang theo tiền, mang theo trụ nố đi mua ăn ngon. Lúc trở lại, tay của hai người trong cầm không ít thứ tốt. Không biết chuyện còn tưởng rằng Trụ Nỗ muốn cùng Tần Hoài Như kết hôn đâu. Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ xem Tần Hoài Như đáng thương ánh mắt, đồng thời mềm lòng. Trụ Nỗ quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải, ý tứ rất rõ ràng, Tần tỷ khó khăn như vậy, không thể không giúp Tần tỷ. Dịch Trung Hải chừng Trụ Nỗ một cái, loại chuyện như vậy, ngươi còn phải cái kẻ ngu nhắc nhở sao? Hoài Như, ta mua một chút thức ăn ngon, một hồi ngươi mang theo Hải Tử tới dùng cơm. Đột nhiên sau lưng lạnh buốt, Dịch Trung Hải thấy được giả Trương thị ánh mắt âm ngoan kia, nhất thời lại thêm một câu, lao chị dâu, ngươi cũng đến đây đi. Chúng ta là người một nhà, không thể quên ngươi. Mặc dù biết Dịch Trung Hải trong lời nói có hàm ý, mục đích không thuần, vì tối hôm nay bữa này ăn ngon, giả Trương thị coi như không nghe thấy. Có chiếm tiện nghi cơ hội, tự nhiên không thiếu được Diêm phụ quý, lão Dịch, ngươi gặp phải chuyện tốt gì, cùng ta cùng lão Lưu nói một chút, mọi người cùng nhau mừng thay cho ngươi cao hứng. Dịch Trung Hải cười lạnh nhìn về phía Diêm phụ quý, lão Diêm, ta có thể có chuyện tốt gì? Chính là mẹ nuôi nghĩ ăn bữa ngon, chúng ta trong viện người lại không hiếu thuận mẹ nuôi, ta chỉ có thể bỏ tiền cho mẹ nuôi mua chút ăn ngon. Chủ nô đối Diêm phụ quý cũng không có gì thiệt cảm, đặc biệt là Tần Hoài Như khích bác một lần về sau, được rồi, Tam đại gia, ngươi muốn ăn thứ tốt, liền tự mình tiêu tiền mua đi. Đừng tưởng rằng một đại gia mặt mũi mỏng, không tiện tự tuyệt. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi dám mặt dày mày dạn tới, cũng đừng trách ta không để yên cho ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng cao hứng, cho chủ nô lai một cái, ngoài miệng lại nói, chủ nô, chớ nói, mẹ nuôi đi làm món ăn. Hoài Như cùng mẹ nuôi vẫn chờ đâu. Để cho chủ nô rời đi, Dịch Trung Hải lại nói với Diêm phụ quý, lão Diêm, ngươi cũng nghe được, chủ nô có thành kiến với ngươi, ta cũng không có biện pháp. Lần này uống rượu cũng không mời ngươi, chờ sau này có cơ hội đi. Diêm phụ quý không phải người ngu, đặt tại bình thường, chủ nô như vậy nói chuyện với hắn, Dịch Trung Hải nhất định sẽ trước tiên khiển trách chủ nô một bữa. Hắn là tuyệt đối không thể để cho chủ nô có một chút không hiếu thuận cử động. Hiện tại thế nào, chủ nô nói như vậy, Dịch Trung Hải không nói gì, chẳng qua là để cho chủ nô đi làm món ăn, ý tứ đã rất rõ ràng. Không có biện pháp chiếm được tiện nghi, Diêm phụ quý chỉ có thể về nhà. Trong nhà còn có một đống lớn chuyện phiền toái. Liên tục ở Diêm Giải Thành chuyện tìm việc phía trên đụng tường, Diêm phụ quý đã biết, mong muốn chiếm tiện nghi là không thể nào. Diêm Giải Thành công tác không thể kéo dài nữa. Diêm phụ quý cũng lấy ra bản thân cuối cùng lá bài tẩy. Học sinh của hắn bên trong, có một học sinh phụ thân ở xưởng nhỏ nhân sự khoa công tác, người nọ có đường dây lấy được công tác hạng. Duy nhất vấn đề chính là muốn bỏ tiền. Diêm phụ quý không muốn bỏ tiền, mới không có tìm người nọ giúp một tay. Bây giờ Diêm phụ quý nhận rõ thực tế, không ra tiền là không thể nào. Số tiền này, hắn sẽ không ra, nhất định phải Diêm Giải Thành đánh. Chuyện chính là như vậy chuyện này. Vương Cung nói, có thể tìm xưởng cán thép nhân sự khoa hỏi một chút. Nhưng mà, xưởng cán thép công tác hạng giá cả ít nhất phải 1000 đồng tiền, nhà chúng ta không bỏ ra nổi tới. Một cái khác chính là tìm học trò ta phụ thân. Ta bây giờ còn là học sinh kia lão sư, chờ học kỳ sau liền không nhất định dạy học sinh kia. Giải Thành, chính ngươi suy tính một chút lựa chọn thế nào? Vương Khôn không biết Diêm phụ quý sẽ nói như vậy, nếu là biết, nhất định sẽ chất vấn hắn, bản thân lúc nào đáp ứng cho Diêm Giải Thành tìm việc làm. Diêm Giải Thành không chút nghĩ ngợi nói, "Cha, cái này còn dùng cân nhắc sao? Đương nhiên là tiến xưởng cán thép, a xưởng cán thép đãi ngộ tốt bao nhiêu, cũng không thể để xưởng cán thép công tác đừng, đi mới chừng 100 cá nhân xưởng nhỏ đi." Diêm Giải Phóng nghi ngờ hỏi, "Nhà chúng ta có thể lấy ra nhiều tiền như vậy?" Diêm phụ quý hừ một tiếng, "Nhà chúng ta cái gì của cải, sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Ta với ngươi mẹ thương lượng, chúng ta có thể lấy ra 400 đồng tiền, mua cho ngươi công tác. Số tiền này là cho ngươi mượn, ngươi mỗi tháng nhất định phải lấy ra một nửa tiền lương còn chúng ta. Ngươi muốn vào xưởng cán thép, liền tự nghĩ biện pháp, ngươi có thể lấy được tiền, ta đã có ra mặt dày đi tìm Vương Khôn." Diêm Giải Thành đoán trách nói, "Ngươi đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Xưởng cán thép công tác hạng muốn hơn 1000, nhà chúng ta liền một nửa cũng không bỏ ra nổi đến, để cho ta đi nơi nào vay tiền?" Trong lúc nhất thời, Diêm gia yên lặng như tờ. Diêm gia nhân khẩu nhiều, thu nhập không cao lắm. Trong nhà như thế nào đi nữa tiết kiệm, cũng tỉnh không dưới bao nhiêu tiền. Diêm phụ quý có thể để dành được hơn 400 đồng tiền, đã tính thật tốt. Mấy đứa bé đối Diêm phụ quý ạch bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp nói gì. Vu Lệ hy vọng Diêm Giải Thành tiến xưởng cán thép đãi nộ cùng tiền cảnh so xưởng nhỏ muốn tốt rất nhiều, có thể hay không tìm người mượn điểm. Diêm phụ quý không lên tiếng, Tam đại mụ liền nói, "Lão đại tức phụ, nhà mẹ ngươi có thể mượn bao nhiêu tiền?" Vu Lệ nhất thời không nói. Mẹ nàng nhà điều kiện không được tốt lắm, hai cái khuê nữ, một đứa con trai, người một nhà đều dựa vào phụ thân hắn kiếm tiền. Phụ thân hắn chính là ở một xưởng nhỏ công tác. Nàng cũng chỉ có thể trên đường phố làm việc vặt kiếm tiền. Vu Hải Đường dung mạo xinh đẹp, tính cách tùy tùy tiện tiện, rất được con trai thích. Cấp 3 thời điểm nói chuyện người bạn trai, dựa vào bạn trai quan hệ tiến xưởng cán thép. Nhưng là nàng cô em gái kia, mỗi tháng tốn hao cũng không nhỏ, trên căn bản không thừa nổi bao nhiêu tiền. Mắt thấy đệ đệ nên tìm vợ, trong nhà là tuyệt đối sẽ không đem tích góp lấy ra cho hắn mượn nhóm. Về phần tìm trong viện người vay tiền, Diêm phụ quý suy nghĩ một vòng, cũng không tìm được có thể vay tiền người. Trong viện có tiền mấy nhà, Chu Nỗ tiền bị Tần Hoài Như mượn sạch sẽ, Dịch Trung Hải tiền bị hố đi. Hậu viện Lưu Hải Trung, mỗi tháng kiếm không ít, đáng tiếc đại nhi tử kết hôn thời điểm, cũng xài gần hết. Bây giờ về điểm kia tích góp, cho Lưu Quang Tiên mua công tác, liền không có còn lại cái gì. Còn dư lại chính là tiền viện mấy nhà. Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ nhà, nói là đem tiền cấp cho Chu Minh Huy nhà, đến bây giờ còn không trả. Về phần Vương Khôn, Diêm phụ quý thật không rõ ràng lắm. Hắn dù lấy sẽ tính toán xưng, nhưng là xác thực tính không ra Vương Khôn trong nhà có bao nhiêu tiền. Nếu là Lâu Hiểu Nga không đi liền tốt, nàng mới là nhất người có tiền. Vì thế, hai người già hối hận một đêm, cảm thấy lấy trước nên cùng Lâu Hiểu Nga làm tốt quan hệ. Lâu Hiểu Nga cũng thời gian thật dài không có trở lại rồi, bọn họ không có biện pháp nào. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Diêm Giải Thành chỉ có thể lựa chọn tiến vào cái đó xưởng nhỏ công tác. Thương lượng xong sau, ngày thứ hai Diêm Phụ Quý liền đi tìm học sinh kia ra trường. Không có mấy ngày, Diêm Giải Thành đi ngay nhà máy đi làm. Đại gia biết được Diêm Phụ Quý không ngờ chịu cho tiêu tiền cho Diêm Giải Thành mua công tác thời điểm, cũng phi thường giật mình. Đây là cái đó ra cửa không chiếm tiền, coi như vứt tam đại gia sao? Bất kể đại gia nghĩ như thế nào, Diêm Giải Thành cuối cùng ở trong viện ngẩng đầu lên, nở mày nở mặt một phen. Dưới so sánh, Dịch Trung Hải tâm tình liền không thế nào được rồi. Ăn mừng cũng ăn mừng xong, kết quả tốt mấy ngày trôi qua, hắn khôi phục công nhân bậc 8 chuyện một chút manh mối cũng không có. Nghĩ muốn đi tìm Dương Vạn Thanh hỏi một chút đi, Dương Vạn Thanh căn bản cũng không gặp hắn. Cuối cùng xui xẻo hay là chủ mố, mỗi ngày bị Dịch Trung Hải buộc đi tìm đại lãnh đạo. Thế nhưng là đại lãnh đạo lại không có gọi điện thoại để hắn tới, hắn có thể làm sao? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 871, trong xưởng biện luận sẽ đào mắt đến tháng 6, một ít nhà máy cũng nhận được ảnh hưởng. Những tin tức kia linh thông, gan lớn công xưởng lãnh đạo, mượn cơ hội này ở trong nhà máy dẫn đầu náo loạn lên. Hồng Tinh xưởng cán thép chính là một cái trong đó. Lý Hoài Đức đột nhiên trong buổi họp làm khó dễ, cho Dương Vạn Thanh liệt kê 8 đầu tội trạng, bắt lại hắn xưởng trưởng chức vị. Sau đó liền thành lập ủy ban, tự nhiệm ủy ban chủ nhiệm. Lý Hoài Đức trước hạn lôi kéo được rất nhiều lãnh đạo, lần này bắt lại Dương Vạn Thanh, người có phân lượng trên căn bản không có phản đối. Bây giờ xưởng cán thép còn lại 3 cổ thế lực, một cổ là Dương Vạn Thanh những thứ kia thuộc hạ, bọn họ liên hiệp tự vệ, ngoài ra chính là bảo vệ chỗ, nhân đồng Vĩnh Húc thân phận đặc thù, bảo vệ chỗ có thể giữ vững nhất định độc lập tính. Lớn nhất một thế lực, nên Lý Hoài Đức cầm đầu thế lực. Trong này đã có Lý Hoài Đức thế lực, còn có Lý Hoài Đức lôi kéo một ít người. Mặc dù Lý Hoài Đức là lớn nhất, nhưng là còn không có đạt tới một tay che trời mức. Nhân Lý Hoài Đức dẫn đầu, trong xưởng công nhân chia làm hai phái, cả ngày không ngừng biện luận. Nói nóng mắt, còn sẽ ra tay. Vương Khôn nhận được tin tức, lập tức mang theo người, đem làm ầm ĩ hiện trường khống chế được. Chuyện gì xảy ra, không đàng hoàng đi làm, muốn gây chuyện a? Vương khoa trưởng, ngươi nói thế nào đâu? Chúng ta lúc nào nháo sự, chúng ta là ở biện luận. Được rồi, Vương Khôn lời còn chưa nói hết, mới vừa rồi Dương Cung rút kiếm hai nhóm người, đồng thời đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Tốt, các ngươi biện luận tại sao không đi trong xưởng lễ đường nhỏ, nơi đó thế nhưng là đặc biệt nhóm cho các ngươi làm biện luận nơi trốn. Các ngươi thế nào còn nháo đến trên quảng trường? Các ngươi bản thân nhìn một chút, công nhân đều không đi làm, tất cả đều vây ở chỗ này xem trò vui. Nếu không phải nào quá lớn, Vương Khôn mới không muốn quản chuyện như vậy. Đừng xem bọn họ bây giờ còn nghe trong xưởng một ít quy định, chờ qua một thời gian ngắn, hết thảy đều cấp cho báo táp đường đường. Hắn bây giờ hành vi, nói không chừng sẽ thành khi đó bị công kích màn dạo đầu. Mặc dù hắn thành phần có thể mức độ lớn nhất bảo đảm sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng cũng không an toàn. Không muốn trở thành người dẫn đầu, biện pháp tốt nhất hay là vô vi mà trị. Vô vi mà trị, cũng không phải là nói nằm ngang. Như vậy chỉ sẽ thành dê đợi làm thịt. Vương Khôn ở Lý Hoài Đức trên người đầu tư nhiều như vậy, cũng nên là hắn hồi báo thời điểm. Một cái như vậy núi dựa lớn ở, chỉ cần hắn không gây chuyện, ở xưởng cán thép, liền không người nào có thể tìm hắn gây phiền phức. Trong đám người đi ra một mỹ nữ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, người này không là người khác, chính là kia được gọi là xưởng hoa Vu Hải Đường. Vương khoa trưởng, công nhân đồng nghiệp nhóm sang đây xem chúng ta biện luận, vậy nói rõ bọn họ quan tâm chính trị, quan tâm quốc gia chuyện lớn, ngươi làm sao có thể nói là xem trò vui đâu? Ngươi loại ý nghĩ này rất không đúng, phải tiếp nhận chúng ta phê bình. Không sai. Đối diện cũng đi ra tới một người, khoa kỹ thuật Dương Vi Dân, chúng ta biện luận là quang minh chính đại. Ai có thể được đến công nhân đồng nghiệp nhóm chống đỡ, ai lý luận chính là chính xác. Vương Khôn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thực tại nào không hiểu. Hai người thế nhưng là đang nói đối tượng đâu, bây giờ lại hay, một người mang theo một đội người ở chỗ này làm biện luận. Vu Hải Đường, Dương Vi Dân, các ngươi hai người không đàng hoàng nói đối tượng. Làm cái gì biện luận? Ta cũng không quản các ngươi biện luận có lý do gì, sự thật chính là của các ngươi biện luận ảnh hưởng nhà máy trật tự, hiện tại cũng đi với ta bảo vệ khoa, để cho các ngươi lãnh đạo tới dẫn người. Phải dẫn đi tự nhiên không chỉ hai người bọn họ, mấy cái dẫn đầu đều phải bị mang đi, không thể lưu bọn họ ở chỗ này phát động công nhân gây chuyện. Chuyện này không có biện pháp nói đúng lỗi, từng cái một há mồm chính là đại nghĩa, vô cùng dễ dàng cổ động nhân tâm. Vương Khôn rồi hướng vây xem công nhân nói, được rồi, cũng đừng nhìn. Người ta cầm trích lời biện luận, các ngươi nghe hiểu không? Muốn xem náo nhiệt, tan việc về nhà nhiều đọc thuộc lòng mấy lần trích lời. Vội vàng trở về phân xưởng đi. Lúc này bảo vệ khoa quyền uy còn không có gặp phải phá hư, công nhân đối bảo vệ khoa vẫn còn có chút sợ hãi, nghe Vương Khôn vậy, liền giải tán. Kỳ thực trước mắt cái này biện luận, còn không chiếm được quá nhiều người chống đỡ. Báo táp tuyên truyền, còn không có rộng như vậy hiện, các công nhân thuần túy là xem trò vui. Đang nghe Vương Khôn nói Vu Hải Đường cùng Dương Vi Dân yêu đương thời điểm, còn ha ha phá lên cười. Dọc theo đường đi, Vu Hải Đường đối Vương Khôn phi thường xem thường, không ngừng nói hắn cái lời lão nhân ra lệnh. Vương Khôn hận không được che lỗ tai của mình, không nghe nàng những lời đó. Đến bảo vệ khoa, Vu Hải Đường hung hăng chừng Vương Khôn mấy lần, mới tiến quan áp phòng của bọn họ. Tiêu Chấn Vượng cẩn thận hỏi, trưởng khoa, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đem bọn họ nhốt mấy ngày? Vương Khôn lắc đầu một cái, quan cái gì quan? Chờ lãnh đạo của bọn họ đến rồi, liền đem bọn hắn giao cho mỗi người lãnh đạo. Ngươi không thấy bọn họ sức lực sao? Có tin hay không, hôm nay đóng bọn họ, mấy ngày nữa bọn họ chỉ biết đập chúng ta bảo vệ khoa. Không thể đi. Vương Khôn không lên tiếng, trời mới biết có thể hay không. Đọc văn chương xem qua báo táp trong một ít chuyện là một chuyện, thật thấy lại là một chuyện. đừng không cần biết ngươi là cái gì chức vị, bị những người kia theo dõi, cũng đừng nghĩ bỏ trốn. Tránh cũng không có chỗ trốn. Mỗi lần đều muốn một người đối mặt một đám người, chính là ra cắt lượng tái sinh, cũng không có biện pháp cùng những người kia biện luận thành công. Coi như thành công, người ta còn có ngang ngược cái cản một chiêu này, thật là nói ngươi lỗi, ngươi liền lỗi, không sai cũng là sai. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Phái người cho bọn họ đưa chút nước, chờ lãnh đạo của bọn họ tới, vội vàng đem người cho mang đi đi. Rất nhanh, các khoa thất lãnh đạo liền cũng tới. Vương Khôn theo chân bọn họ hàn huyên một cái, liền bắt đầu nói chuyện này. Trong xưởng không phải đem lễ đường nhỏ nhường cho bọn họ làm biện luận sao? Thế nào còn náo đến trên quảng trường rồi? Các khoa thất lãnh đạo, có người dửng dưng như không, thậm chí còn đối Vương Khôn có chút bất mãn. Nhìn một cái những người này chính là Lý Hoài Đức thuộc hạ, bọn họ dựa vào một chiêu này, đem Dương Vạn Thành cho làm xuống này, thuộc về từng có lợi ích người. Ngoài ra còn có một số người, chính là cười khổ. Bọn họ cũng muốn quản, nhưng là người dưới tay không nghe a bên này một câu lời còn chưa nói hết, bên kia là tốt rồi mấy câu nói đi theo. Vương khoa trưởng, bây giờ là xu thế, chúng ta không quản được a. Không quản được là không thể nào. Vương Khôn cũng biết, những người này cùng hắn tâm tư vậy, đó chính là không gây chuyện, ta cũng biết các vị khó xử, thế nhưng là chúng ta bảo vệ khoa cũng khó a thật tốt, có người mà nói công nhân trên quảng trường đánh nhau, ngươi nói chúng ta làm sao làm? Bất kể chính là chúng ta thất chức, quản đi, còn chân đứng không vững. Nếu không như vậy, các ngươi cùng người dưới tay mình nói một chút, nghĩ biện luận đang ở lễ đường nhỏ, đừng chạy đến trên quảng trường tới. Ta xem bọn hắn cũng mau biện luận ra hỏa khí đến rồi, nói không chừng lúc nào liền ra tay. Thật muốn động thủ, cuối cùng thu thập mớ lùng nhùng hay là chúng ta. Bây giờ lúc này, ra nhiễu loạn, đối với người nào cũng không tốt. Vương Khôn nói có đạo lý, bọn họ cũng không thể nói bản thân bất kể không hỏi, thật muốn xảy ra chuyện gì, nói câu nói này sẽ phải gánh trách nhiệm. Các khoa thất lãnh đạo, rối rít bày tỏ trở về muốn ước thúc bọn họ hành vi. Vương Khôn mặc kệ bọn họ nói thật giả, toàn khi bọn họ nói là sự thật, liền để bọn hắn đem người mang đi. Người đem thả, Vương Khôn thu hoạch không ít cừu hận giá trị. Hai nhóm người, bất kể kia một nhóm, đối Vương Khôn cũng không có thiệt cảm. Vương Khôn không thèm để ý bọn họ, đừng xem những người này nguyên náo hoan, kỳ thực đều là không có đầu óc. Hiện đang lộ đầu, đều là cho những nhân vật lớn kia đi bãi mìn. Lý Hoài Đức làm rơi Dương Vạn Thành, không có tiến hành động tác khác, mà là lựa chọn ngắm nhìn. Bất quá, hắn nên rất nhanh là có thể thấy rõ ràng tình thế, bắt đầu bước kế tiếp động tác. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 872, đối Đồng Đĩnh Húc cám chỉ xử lý xong người gây chuyện, Vương Khôn đi ngay Đồng Đĩnh Húc phòng làm việc, cùng hắn hồi báo một chút tình huống. Đồng Đĩnh Húc không để ý những thứ này, xưởng cán thép chuyện thì không phải là công tác của hắn trọng điểm. Sở dĩ còn kiêm nhiệm xưởng cán thép sử trưởng chức vị, đơn thuần là phòng bị những người kia không có đào sạch sẽ. Đối xưởng cán thép bên trong tranh đấu, Đồng Đĩnh Húc thái độ chính là không tham dự, những chuyện này cũng không cần nói với ta. Ta ngược lại thật tò mò, ngươi làm sao lại nhìn ra lão Lý có thể chiến thắng Lao Dương? Vương Khôn tự nhiên sẽ không nói, hắn biết năm nay sẽ xảy ra chuyện như thế. Coi trọng Lý Hoài Đức, nguyên nhân chủ yếu chính là Lý Hoài Đức đối quan trường một bộ này, so Dương Vạn Thanh thuần thủ. Hai người nhắc tới, đều là 8 lạng nửa cân, xưởng cán thép bây giờ ô yên trướng khí dáng vẻ, hai người là kẻ cầm đầu. Bất đồng chính là, Lý Hoài Đức so Dương Vạn Thanh biết dùng người. Phàm là đầu nhập Lý Hoài Đức người, đừng để ý tới hắn làm người thế nào, chỉ cần trung thành, Lý Hoài Đức liền dám dùng. Liền lấy Vương Khôn mà nói, hắn cũng không có đầu nhập Lý Hoài Đức có thứ tốt cũng sẽ không quên hắn. Ngược lại nhìn lại Dương Vạn Thanh, bên người vòng cơ hồ là cố định, làm như vậy mặc dù vững chắc, nhưng là lại đoạn mất thật là nhiều người tiến bộ con đường. Dương Vạn Thanh vấn đề nghiêm trọng nhất hay là lệch nghe một bên. Dịch Trung Hải, Chu Nỗ chính là ví dụ tốt nhất. Dựa vào Dương Vạn Thanh tín nhiệm, Dịch Trung Hải ở phân xưởng bên trong dẫn đầu phá hư trong xưởng quy định. Chủ nhiệm phân xưởng cũng không quản được hắn, muốn nhìn mặt hắn sắc sinh hoạt. Nếu không phải Vương Khôn ngoại ý muốn nhận biết Đinh Quảng Nam, hắn đến xưởng cán thép, thật sẽ bị Dương Vạn Thanh an bài đến Dịch Trung Hải thủ hạ. Dương Vạn Thanh thế nhưng là xưởng cán thép người đứng đầu, rõ ràng như vậy thiên vị hành vi, đại gia cũng có thể nhìn thấy. Công nhân bậc 8 sát thực yêu, nhưng cũng không thể tùy tiện liền ép bọn họ những thứ kia làm lãnh đạo một đầu. Huống chi, Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8, vẫn có thủy phân. Ta sao có thể nhìn ra được, chẳng qua là cảm thấy Lý chủ nhiệm có lòng cầu tiến. Bây giờ Lý Hoài Đức chức vị có 2 cái, một xưởng phó chức vị, một cái khác chính là ủy ban chủ nhiệm. Cái này là hắn mang theo phần lớn người xây dựng, không ai dám phản đối, cũng không ai quản được. Mặc dù không phải chính quy chức vị, nhưng là quyền hành cũng không nhỏ. Đồng Đĩnh Húc cười một tiếng, xác thực có lòng cầu tiến. Nói thật, Lý Hoài Đức làm khó dễ thời điểm, ta đều có chút ngoài ý muốn. Vương Khôn không có nói tiếp, cũng không có biện pháp nói. Bảo vệ chỗ thường ngày công tác đều là phó sự trưởng Tiết Thao đang chủ trì, Đồng Đĩnh Húc không biết, đó chỉ có thể nói Tiết Thao đứng ở Lý Hoài Đức bên kia. Đồng Đĩnh Húc kỳ thực không quan tâm bảo vệ sự trưởng vị trí, đối với lần này cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Ngược lại bất kể Tiết Thao làm gì, đều không cách nào dao động địa vị của hắn. Vương Khôn mặc dù biết, hắn cái ý nghĩ này không đúng, nhưng là cũng không có nhắc nhở Đồng Đĩnh Húc. Cho dù nhắc nhở, cũng không có biện pháp thay đổi. Tương lai tất nhiên là Lý chủ nhiệm ủy ban chủ trì trong xưởng đại cục. Đồng Đĩnh Húc chỉ biết bị sa vào. Huyên náo hoan, phần lớn cũng rơi không tới tốt. Mấu chốt là, Đồng Đĩnh Húc nếu là vào cuộc, náo không tốt Lý Vân Thắng sẽ bị kéo vào được, bởi như vậy, Vương Khôn nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Hai người lại nói một hồi, Đồng Đĩnh Húc liền hỏi, ngươi là thế nào đem lão đầu tử đắc tội, không ngờ đem ngươi đuổi ra ngoài. Vương Khôn cười khổ một cái, không có gì, chính là khuyên Lý Thúc, không để cho hắn nói lung tung. Hắn liền cho rằng ta nhát gan sợ phiền phức. Lý Vân Thắng trải qua rất phức tạp, cùng khắp mọi mặt đều có chút quan hệ. Lão lãnh đạo bị phạt, hắn liền muốn đi nói rút. Vương Khôn trùng hợp đụng phải, liền cản lại. Lý Vân Thắng tính khí không tốt, vạn nhất cầu tha thứ thời điểm, nói lời quá đáng, để cho người trộm được tay cầm, vậy thì phiền toái. Vết thương trên người hắn còn chưa khỏe, chịu không nổi những thứ kia hành hạ. Càng quan trọng hơn là, Lý Vân Thắng tính khí không được tốt lắm. Trước kia đánh trận thời điểm, liền nhiều lần cãi lệnh. Điền chủ nhiệm nghe Vương Khôn vậy, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng Vương Khôn cùng nhau khuyên. Khuyên ngược lại thành công, kết quả chính là bị thịnh nộ Lý Vân Thắng đuổi ra khỏi nhà. Đồng Vĩnh Húc thở dài, ngươi không biết, vị kia là lao đầu tử lão lãnh đạo, đã từng đã cứu lao đầu tử mệnh. Ngươi ngăn hắn đi nói rút, hắn khẳng định tức giận. A Điền chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta, để cho ta đã nói với ngươi, không cần để ý chờ lao lãnh đạo hết giận, ngươi sẽ đi qua. Vương Khôn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, cũng không cần thiết để ý nhiều như vậy. Lý Vân Thắng sau đó không có ra mặt, đã nói lên Vương Khôn trong nhà hắn nói những lời đó có tác dụng. Sư trưởng, ta chỗ này ngược lại không có gì. Ngươi muốn là đi gặp Lý Thúc, hãy cùng hắn thật tốt nói một chút. Hắn bây giờ giữa bệnh, không có cần thiết tham dự những thứ kia. Có chút không thể nói lời quá rõ. Đồng Vĩnh Húc không phải người ngu, từ Vương Khôn năm ba câu trong co suy đoán, ngươi nói là chuyện lần này rất nghiêm trọng. Vương Khôn gật gật đầu, học sinh là nhiệt huyết nhất, cũng là dễ dàng nhất bị lợi dụng. Tin tức của ngươi so với ta linh thông, nhất định có thể nhìn ra, hành vi của bọn họ càng ngày càng quá đáng. Nếu là không thêm ước thúc, tạo thành hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng. Thế nhưng là ngươi xem một chút bây giờ, không chỉ có không có ai ước thúc, bọn họ gây họa, còn sẽ phải chịu khen ngợi. Rõ ràng bày ra, chuyện lần này không nhỏ. Đồng Vĩnh Húc biết Vương Khôn nói không sai, nhưng là không cách nào hiểu Vương Khôn nói những thứ kia. Từ xưa tới nay, tú tài tạo phản, 10 năm không được. Một đám tay không tất sát học sinh, còn không bằng hắn năm đó làm du hành thời điểm đâu. Ngươi có phải hay không có chút lo bỏ trắng răng rồi? Vương Khôn lắc đầu một cái, không phải ta lo bỏ trắng răng, mà là tình huống không cần lạc quan. Không nói khác, xưởng cán thép bên trong tình huống, ngươi nói vậy rất hiểu. Có chút công nhân liền ấm no cũng không có bảo đảm, trong xưởng lãnh đạo cũng bắt đầu ăn uống ngồm ngoàm. Ngươi có thể tưởng tượng, cả nước trên dưới những địa phương khác sẽ là dạng gì? Lịch sử là một luân hồi, người Tần không dành tự ai, mà hậu nhân ai chi, người đời sau ai chi mà không dám chi, cũng khiến người đời sau mà phục ai người đời sau vậy. Mọi người đều biết những lời này, nhưng lại gần như không người nào có thể làm được. Tình huống lần này, thậm chí sẽ nghiêm trọng hơn. Nghe được Vương Khôn nói như vậy, Đồng Đĩnh Húc trên mặt biến sắc. Hắn nhưng hiểu rõ không ít. Người nói là sự thật. Ta nhìn cái này đúng rõ, tám phần sẽ thành như vậy. Đồng Đĩnh Húc không còn có nguyên lai cái chủng loại kia không thèm để ý, mà là như mày, ta gần đây đi ngay cùng lao đầu tử nói một chút. Thực tại không được, để cho lao đầu tử đi ra ngoài tránh một chút. Tránh né là cái biện pháp, nhưng là tuyệt không an toàn, cả nước trên dưới thế nhưng là một bàn cờ, có thể trốn đến nơi đâu đi. Lý Thúc không có đảm nhiệm bất kỳ chức vị, kia liền cái gì cũng không cần tham dự, ít nhất trên mặt nội đừng tham dự. Thế nào tránh thoát đi, Lý Vân Thắng so Vương Khôn càng thêm hiểu. Nhiều lần chỉnh đốn tác phong và kỷ luật, Lý Vân Thắng cũng bình an, không cần Vương Khôn cho hắn nghi kế. Vương Khôn lo lắng duy nhất chính là, Lý Vân Thắng thấy những thứ kia chiến hữu cũ gặp nạn, sẽ không nhịn được đứng ra bên vực kẻ yếu. Đồng Minh Húc hiểu Vương Khôn ý tứ, đều là chiến hữu cũ, quá mệnh giao tình, để cho Lý Vân Thắng hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, căn bản cũng không thực tế. Giúp thời điểm bận rộn, không thể đem bản thân rơi vào đi, mới là cần thiết phải chú ý. Đồng Vĩnh Húc còn muốn hỏi lại hỏi, Vương Khôn lại không nói. Hắn hôm nay nói đã đủ nhiều, nói thêm gì nữa sẽ bị người hoài nghi. Từ Đồng Vĩnh Húc phòng làm việc đi ra, đụng phải phó sự trưởng Tiết Thao, Vương Khôn cười nói với hắn mấy câu nói. Tiết Thao trong lời nói ngược lại điểm Vương Khôn mấy câu, Vương Khôn làm bộ nghe không hiểu. Tiết Thao mong muốn thay thế Đồng Vĩnh Húc, khả năng không lớn. Trừ phi cục công an bên kia ra thay đổi, đó chính là ai cũng chuyện không có cách nào khác. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 873, bà cụ điếc ra đường bên trong tứ hợp viện, chủ nố gần đây đối bà cụ điếc không có như vậy hiếu thuận, cả ngày còn ẩn nút bà cụ điếc. Bà cụ điếc biết nguyên nhân, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, lâu hiểu Nga đi rồi thôi về sau, sẽ thời gian lâu như vậy không trở lại. Vì trấn an chủ nố, nàng ở trong viện nghe lén Nưu Thiến mấy người nói chuyện, tin tức gì cũng không được, chỉ có thể cả ngày dùng nói láo lừa gạt chủ nố. Nàng biết đây không phải là kế hoạch lâu dài, nghĩ phải hiểu lâu hiểu Nga tình huống, biện pháp tốt nhất là hỏi Vương Khôn. Nhưng mà, nàng lo lắng Vương Khôn đoán được mục đích của nàng sau, sẽ phá hư kế hoạch của hắn, không dám đi hỏi Vương Khôn. Bà cụ điếc trong lòng cũng hiểu, đi hỏi, Vương Khôn cũng không nhất định để ý nàng. Hai người một ở hậu viện, một ở tiền viện, bình thường cũng không được gặp mặt. Nàng trừ thay Dịch Trung Hải ra mặt thời điểm, nói với Vương Khôn qua mấy câu, những thời điểm khác một chút trao đổi cũng không có. Nếu không thể từ Vương Khôn nơi này mở ra chỗ đột phá, nàng liền len lén đến đầu ngõ, ở trong ngõ hẻm chờ bàn khu phố người. Một bác gái ngược lại thường đi theo bà cụ điếc, mục đích đúng là giám thị cử chỉ của nàng. Bà cụ điếc ở bên trong tứ hợp viện chuyển rời thời điểm, nàng còn có thể bên làm việc vừa nhìn. Bà cụ điếc tới cửa ngồi, nàng liền không có biện pháp, cũng không thể ném xuống chuyện trong nhà bất kể, cả ngày lẫn đêm đi theo bà cụ điếc ở đầu ngõ chuyển rời đi. Khoan hay nói, ngày này thật để cho bà cụ điếc chờ đến một nhận biết, nàng liền vội vàng tiến lên ngăn, "Tiểu Lưu, ta hỏi ngươi chuyện này." Bị bà cụ điếc ngăn lại, chính là Vương Khôn lần đầu tiên đến ban khu phố thời điểm đụng phải Dì Lưu. Dì Lưu đối bà cụ điếc thế nhưng là một chút ấn tượng tốt cũng không có, nguyên tưởng rằng là cái tiện lợi, đại gia cũng kính nàng. Ai biết, đây mới là phiền phức đầu lĩnh. Thế nhưng là, nàng còn không tốt nói với bà cụ điếc cái gì, ai bảo bà cụ điếc niên kỷ lớn đâu. Vạn nhất câu nào không thích hợp, quay đầu cho tức chết thì phiền toái. "Bà cụ điếc, ngươi đây là đi ra dạ bộ?" Bà cụ điếc trong lòng rất mất hứng, trước kia ai thấy nàng không phải nhiệt tình tiến lên, thân thiết gọi nàng lao thái thái. Hiện tại thế nào, gặp mặt cũng kêu bà cụ điếc. Thậm chí nàng không trước hết chào hỏi, đại gia cũng làm không thấy được vậy. Không phải, ta tìm ngươi có chuyện. Dì Lưu nhất thời đau cả đầu, người nào không biết bà cụ điếc tùy tiện không đưa yêu cầu, một khi để, vậy tuyệt đối không dễ làm. Bà cụ điếc, ta chính là một nhỏ nhân viên văn phòng, không nhiều lắm năng lực. Muốn là chuyện nhỏ, ta liền cho ngươi làm. Chuyện lớn nha, liền thật không thể ra sức. Bà cụ điếc nắm dì Lưu tay, như sợ nàng chạy vậy, yên tâm, không phải chuyện lớn. Ta một lao thái thái, ở trong tứ hợp viện cũng không có nói chuyện với người. Chỉ có hiểu Nga nha đầu kia, nguyện ý bồi ta tâm sự. Gần đây khoảng thời gian này, ta cũng không có thấy nàng. Ta muốn hỏi một chút, có phải là các ngươi ban khu phố cho nàng an bài nhà? Như vậy dì Lưu sợ chết khiếp. Nàng mặc dù thật thích lâu hiểu Nga, nhưng là lâu hiểu Nga nhà thành phần không tốt. Rất nhiều thành phần tốt cũng không có nhà, ban khu phố làm sao có thể cho lâu hiểu Nga an bài nhà? Đây chính là không phải năm ngoái khi đó, tình thế bây giờ cũng không quá tốt. Bà cụ điếc, ngươi tuyệt đối đừng nói bậy ai trên đường phố nhà khẩn trương như vậy, chúng ta làm sao có thể cho lâu hiểu Nga an bài nhà? Nàng kia tại sao không trở về tới ở a mẹ nàng nhà, rời khu phố chúng ta làm rất xa. Nàng ở khu phố chúng ta làm rút một tay, cũng không thể ngày ngày về nhà đi. Khu phố chúng ta làm nếu là không có địa phương an bài, có thể để cho hiểu Nga ở đến trong nhà của ta. Ta một lao thái thái, ở lớn như vậy nhà, rất tịch mịch. Ta liền thích hiểu Nga bồi ta nói chuyện phiếm. Dì Lưu nghi ngờ nhìn mấy lần bà cụ điếc, phát hiện trong mắt nàng mong đợi ánh sáng. Dì Lưu không biết bà cụ điếc tính toán, chẳng qua là cho là bà cụ điếc thèm ăn, muốn cho lâu hiểu Nga mua xong ăn. Trong lòng của nàng đối bà cụ điếc thiện cảm lại biến mất rất nhiều, lớn tuổi như thế, cả ngày còn như vậy thèm ăn. May nhờ không có đưa đến viện dưỡng lao đi, không phải viện dưỡng lao nhất định phải bị nàng ăn phá sản không thể. Ngươi nói chuyện này a, cái này ta nhưng làm không được. Lâu hiểu Nga chẳng qua là tới ban khu phố giúp một tay, không phải ban khu phố người. Nàng đã hơn mấy tháng không có tới ban khu phố. Bà cụ điếc, ta bên kia còn có việc, cũng không cùng ngươi nói chuyện tiếng. Dì Lưu muốn đi, bà cụ điếc lại không muốn buông tha cho. Nàng lớn tuổi như thế, dựa vào bản thân không có biện pháp đi ban khu phố. Đợi chừng mấy ngày, mới đợi đến dì Lưu, không hỏi rõ, làm sao có thể thả nàng đi. Ngươi chớ vội đi. Hiểu Nga vì sao không đến ban khu phố? Dì Lưu muốn từ bà cụ điếc trong tay tránh thoát, cái này ta làm sao biết, ta lâu hiểu Nga là tới ban khu phố giúp một tay, ban khu phố lại không phát nàng tiền lương, người ta không đến, ta còn có thể buộc người ta tới sao? Rốt cuộc tránh ra khỏi, dì Lưu đội vàng cách xa bà cụ điếc. Nói với nàng mấy câu nói, dì Lưu liền rời đi. Bà cụ điếc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn dì Lưu rời đi. Nàng những thứ kia tính toán, không có biện pháp nói với người khác. Tâm tình mất mát phía dưới, bà cụ điếc liền trên đường phố đi vòng vo. Lúc này nàng mới phát hiện, trên đường phố dán đầy tiêu ngữ. Xem những thứ kia tiêu ngữ, bà cụ điếc cảm giác phi thường không đúng. Mong muốn cùng người khác dò xét, cũng không ai cùng nàng nói thêm cái gì. Chu Ngố bởi vì lâu hiểu Nga chuyện, đối bà cụ điếc có chút oán trách, ẩn nuốt bà cụ điếc. Đối mặt Dịch Trung Hải, thì là có chút áy náy, không dám cùng gặp mặt hắn. Thế nhưng là hai người ở tại một viện, hắn thế nào cũng không tránh thoát Dịch Trung Hải dây dưa. Chu Ngố, ngươi gần đây tổng ẩn nút ta, rốt cuộc là vì sao? Chu Ngố lên tiếng xỉ nửa ngày, cũng không nói ra cái gì. Dịch Trung Hải nhưng sẽ không quan tâm Chu Ngố ý tưởng, nói thẳng mục đích của hắn. Ngươi nói đại lãnh đạo đáp ứng cho ta khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, bây giờ Dương Sưởng trưởng cũng xuống đài, thế nào còn không hề có một chút tin tức nào? Chu Ngố mang theo hầy này nói, ta cũng không biết, ta từ ngày đó sau, ta liền lại cũng chưa từng thấy qua đại lãnh đạo. Có thể là đại lãnh đạo rất bận rộn, quên đi. Dịch Trung Hải nóng nảy, giọng điệu cũng tăng thêm rất nhiều, quên, hắn làm sao có thể quên đâu? Lớn như vậy lãnh đạo, nói không giữ lời, đây không phải là tiểu nhân sao? Không được, ta không đáp ứng. Ngươi cũng là quá ngu, đại lãnh đạo không tìm ngươi, ngươi liền không thể tìm đại lãnh đạo a? Ngươi biết nhà của hắn, đi gia đình hắn tìm một chút hắn. Ta làm chủ, tuần lễ này nghỉ ban ngày ấy, ngươi đi ngay tìm đại lãnh đạo. Dịch Trung Hải căn bản không cho Chu Ngố cự tuyệt lựa chọn, trực tiếp thay hắn định xuống dưới. Chu Ngố ngược lại không có cự tuyệt, liền là có chút bận tâm, một đại gia, Dương Sưởng trưởng cũng quét dọn vệ sinh, ta đi tìm đại lãnh đạo cũng vô dụng. Dịch Trung Hải trong ánh mắt thoáng qua một tia nhìn có chút hạ hê, đó là nhằm vào Dương Vạn Thanh. Hắn cảm thấy, Dương Vạn Thanh cũng là hắn bị xử phạt kẻ cầm đầu một trong. Làm trong sửa người đứng đầu, cùng hắn ở tứ hợp viện một đại gia thân phận vậy, kia cũng nên nói 102. Cái khác xưởng phó, chính là phản đối, lại có thể thế nào? Một câu trong xưởng thiếu không được công nhân bậc 8, là có thể để cho người khác nói không nên lời. Cái nào xưởng trưởng dám gánh không làm được bên trên cấp nhiệm vụ trách nhiệm? Công nhân bậc 8 chính là hắn bùa hộ mệnh. Dương Vạn Thanh lại hay, không ngờ hỏng hắn bùa hộ mệnh. Không phải là nói với hắn mấy câu nói láo sao, về phần nhỏ mọn như vậy, trả thù hắn sao? Bây giờ thấy Dương Vạn Thanh bị phạt quét dọn vệ sinh, Dịch Trung Hải hận không được mua chút dây pháo ăn mừng một cái. Duy nhất để cho hắn không hài lòng, chính là Thanh Khiết tổ những người kia không có để cho Dương Vạn Thanh đi đánh quét nhà cầu, chẳng qua là để cho hắn quét rác. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 874, Dịch Trung Hải nóng nảy, cái này theo Dịch Trung Hải là không thể tha thứ. Dựa vào cái gì hắn bị xử phạt sẽ phải đánh quét nhà cầu, Dương Vạn Thanh xử phạt lại nhẹ như vậy. Hắn chỉ hận mình không phải là Thanh Khiết tổ tổ trưởng, không phải khẳng định để cho Dương Vạn Thanh đẹp mắt. Chờ hắn khôi phục công nhân bậc 8, ở trong xưởng lần nữa nắm giữ quyền phát biểu, hắn nhất định nghĩ biện pháp để cho Dương Vạn Thanh ăn chút đau khổ. Ngươi ngốc à, Dương xưởng trưởng bị phạt thì thế nào? Đại lãnh đạo là người nào? Hắn chỉ cần nói câu, trong xưởng người ai dám phản đối a? Đừng xem Lý chủ nhiệm như vậy uy phong ưng, hắn cũng không dám chống lại lớn lãnh đạo. ngươi nghe ta, trực tiếp đi là được. Chu Ngô chỉ đành đáp ứng Dịch Trung Hải yêu cầu, một đại gia, ta nghỉ ban ngày đó đi ngay tìm đại lãnh đạo. Dịch Trung Hải cái này mới hài lòng, đừng quên mang nhiều mấy cái hộp cơm. Hoài Như gần đây ngày quá khổ, ngươi thế nào cũng không biết quan tâm điểm nàng đâu. Chu Ngô, làm người không thể quá ích kỷ. Ta dạy cho ngươi những lời đó, ngươi cũng quên không được. Chu Ngô vừa nghe Tần Hoài Như, đó là càng thêm nhức đầu. Mỗi ngày đều có thể nghe được Tần Hoài Như khóc kể, hắn thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhưng là cuộc sống như thế, lúc nào là vóc dáng á nói xong cưới Lâu Hiểu Nga, có thể để cho Tần Hoài Như qua ngày tốt, nhưng hắn liền Lâu Hiểu Nga mặt cũng không thấy. Một đại gia, ta không quên. Thế nhưng là trong xưởng không để cho ta mang hộp cơm, ta cũng không có biện pháp. Dịch Trung Hải tức giận phi thường, cảm thấy Chu Ngô không nghe lời. Hắn lần này tới tìm Chu Ngô, nhưng không phải là vì về điểm kia đồ ăn thừa. Hắn là vì Chu Ngô tiền trong tay. Mấy tháng gần đây, Chu Ngô tiền lương một xu cũng không có trừ. Nhiều như vậy tiền, Tần Hoài Như đi mượn nhiều lần, cũng liền cho mượn tới một phần rất nhỏ. Tiền còn lại đâu? Chu Ngô bằng gì lưu lại không cho Tần Hoài Như? Tần Hoài Như là ai? Đó là Chu Ngô tương lai tức phụ. Tiền của hắn không cho hắn tương lai tức phụ hoa, giữ lại cho ai á càng quan trọng hơn là, Chu Ngô không nỡ cho tiền, Tần Hoài Như chỉ biết tìm hắn. Hắn bằng gì cho Chu Ngô con dâu nuôi từ nhỏ? Ngươi cho ta giả bộ ngu có phải hay không? Không thể mang đồ ăn thừa, ngươi liền không thể cho Hoài Như mua chút lương thực sao? Thực tại không được, ngươi cũng có thể cấp cho Hoài Như ít tiền a, ngươi không nỡ đem tiền cho Hoài Như, ta có thể không so đo với ngươi. Nhưng là, Hoài Như tìm ngươi vay tiền, ngươi bằng gì không nhận a? Hoài Như cũng theo như ngươi nói, chờ có tiền, nhất định sẽ trả lại ngươi. Chu Ngô, ngươi thay đổi, trở nên cùng Hứa Đại Mậu giống như Vương Khôn Đế Kỷ. Ta thật nhìn lầm ngươi. Chu Ngô vừa nghe, liền tức chết, bắt hắn cùng Hứa Đại Mậu sánh bằng, quá xem thường hắn. Một đại gia, ngươi làm sao có thể đem ta cùng Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn thả cùng nhau? Hai người bọn họ là quân phản phúc, ta cũng không phải là. Ta nhìn ngươi chính là. Hoài Như giặt quần áo cho ngươi, giúp ngươi thu thập nhà, đối ngươi có ân, ngươi là thế nào hồi báo nàng? Ngươi cầm trong tay tiền, một xu cũng không muốn cấp cho nàng. Ta. Bàn về ngụy biện, Chu Ngô căn bản không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải, không bao lâu liền bị Dịch Trung Hải nói nghẹn lời không nói. Không lời để nói đi. Chu Ngô, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Hoài Như sống không muốn nổi, ngươi không giúp Hoài Như, chờ ngươi gặp phải khó khăn, còn có thể trông cậy vào người khác giúp ngươi sao? Ngươi suy nghĩ một chút Hà Vũ Thủy, sau khi kết hôn trở lại mấy lần. Mỗi lần trở lại, còn chạy trước đi Vương Khôn nhà. Không biết còn tưởng rằng Vương Khôn là nàng thân ca ca đâu. Chu Ngô mặt bên trên lập tức khó coi, bởi vì cái này, hắn cùng Hà Vũ Thủy quan hệ càng ngày càng xa lánh. Hắn hận không được Hà Vũ Thủy cả đời không trở lại mới tốt, tỉnh mỗi lần trở lại, cũng muốn hại hắn mất thể diện. Hà Vũ Thủy lại làm sao nghĩ trở lại? Phải biết, nàng nguyên lai tính toán thế nhưng là mau sớm gả đi, sau đó cũng không tiếp tục trở về tứ hợp viện. Nhưng là bây giờ không được. Nàng phải vì cái gì nhà thủ ở trong nhà nhà? Không phải, trong nhà nhà cuối cùng khẳng định họ giả. Dịch Trung Hải trực tiếp phóng khoáng thay Chu Ngô làm quyết định, ta làm chủ, một mình ngươi, mỗi tháng lưu lại 10 đồng tiền liền đủ xài. Tiền còn lại trước cho mượn Hoài Như, chờ Hoài Như có tiền sẽ trả lại cho ngươi. Chu Ngô nhất thời không vui, vậy không được. Một đại gia, ta còn muốn tích lũy tiền cưới vợ đâu. Tiền cũng cho mượn Tần tỷ, ta làm sao tìm được tức phụ a? Còn nữa nói, ta còn đáp ứng Lao Thái Thái, mỗi cái tuần lễ đều muốn cho nàng làm xong ăn. Những thứ này đều là bà cụ biết dạy dỗ, chỉ có dùng tức phụ cám dỗ Chu Ngô, mới có thể làm cho Chu Ngô giữ được tiền trong tay. Dịch Trung Hải trong lòng giận đến không được, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ngươi làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu? Ta để ngươi chiếu cố Hoài Như, cũng là vì tốt cho ngươi. Thanh danh của ngươi cũng nát thành dạng gì, không có tiếng tăm tốt, ai sẽ gả cho ngươi a? Ngươi trợ giúp Hoài Như, người ta liền sẽ cho rằng ngươi là nhiệt tình người, như vậy mới có cô nương gả cho ngươi. Còn có chính là, Hoài Như dáng dấp xinh đẹp, làm người lại tốt. Đông Húc qua đời nhiều năm, nàng không thể một mực thủ tiết. Ngươi cùng Hoài Như rất hợp, liền không có có chút ý nghĩ. Chu Ngô không có hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, đi lên liền nói, ngươi đem ta làm người nào? Ta giúp Tần tỷ, thuần túy là nhìn nàng đáng thương. Câu trả lời này, để cho Dịch Trung Hải phi thường không hài lòng, cảm thấy Chu Ngô không coi trọng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như xinh đẹp như vậy, nếu không phải giữ quả, còn có hắn giúp đỡ, như cũ gả cho người khác, còn có thể để ngươi Chu Ngô chiếm tiện nghi. Chu Ngô nói như vậy, trong lòng vẫn là suy nghĩ cưới Hoàng Hoa đại khuê nữ. Đây là Dịch Trung Hải không nguyện ý nhất thấy được cục diện. Hắn liền không rõ, Chu Ngô rõ ràng di truyền lão Hà nhà thích quả phụ truyền thống, làm sao lại không muốn cưới Tần Hoài Như đâu? Ngại vì thân phận của hắn, hắn lại không tốt nói rõ, chỉ có thể quay đầu lại khuyên nữa khuyên Tần Hoài Như. Nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách tầng xa. Chỉ cần Tần Hoài Như hơi thi thủ đoạn, Chu Ngô liền không chạy được. Được rồi, ta còn không biết ngươi lão Hà nhà truyền thống. Không cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đừng quên cấp cho Hoài Như tiền. Vừa nghe vay tiền, Chu Ngô liền đem muốn hỏi Dịch Trung Hải vậy quên. Số tiền này đâu, tạm thời là không thể mượn, hắn còn phải dùng để cùng Lâu Hiểu Nga xem mắt đâu. Bà cụ biết thế nhưng là đặc biệt nói với hắn, Lâu Hiểu Nga là gia đình hào phú, nghĩ muốn lấy lòng Lâu Hiểu Nga, liền không thể keo kiệt. Hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt Dịch Trung Hải, chỉ muốn cự tuyệt lời vừa nói ra. Dịch Trung Hải nhất định sẽ dùng đạo lý lớn dạy dỗ hắn. Mỗi lần Dịch Trung Hải nói xong những đạo lý kia, hắn liền cảm giác mình không đem toàn bộ gia sản cho Tần Hoài Như, chính là tội đại ác cực vậy. Nghĩ phải giải quyết cái vấn đề này, vẫn là phải nhìn bà cụ Điết. Chỉ cần bà cụ Điết giúp hắn cùng Lâu ra cầu hôn, hắn cưới Lâu Hiểu Nga, toàn bộ vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Vay tiền có thể, nhưng ta không thể nào giống như ngươi nói vậy, bản thân liền lưu 10 đồng tiền. Cái này Dịch Trung Hải cũng không phải ngại, mục đích của hắn là cấp cho Tần Hoài Như tiền. Chỉ cần Trụ Ngỗ nguyện ý mượn, còn dư lại liền nhìn Tần Hoài Như bản lãnh. Bằng Tần Hoài Như thủ đoạn, hắn cũng chịu không nổi, nửa tháng tiền lương cũng cho mượn đi. Hắn như vậy người chính trực, cũng bị Tần Hoài Như dưới gâu váy. Trụ Ngỗ một thích quả phụ tiểu tử ngốc, căn bản là chống cự không được. Lúc này Dịch Trung Hải ngược lại lo lắng Trụ Ngỗ đầu góc ngất đi, đem toàn bộ tiền cung cấp cho Tần Hoài Như. Thật muốn như vậy, hắn lại phải trên lưng bà cụ điếc cái đó phiền phải lớn. Cái này là được rồi. Hoài Như đối ngươi tốt như vậy, chiếu cố nàng là trách nhiệm của ngươi. Còn cô à, lão thái thái thích ăn nhất ngươi làm món ăn, ngươi mỗi cái tuần lễ vẫn là phải rút ra một ngày cho nàng làm đồ ăn. Chu Nô không nghĩ ra, chiếu cố Tần Hoài Như làm sao lại thành trách nhiệm của hắn. Hắn cũng chỉ có thể hàm hồ đáp lời. Trong lòng lại bắt đầu đau lòng ví tiền của hắn. Bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như cũng đều là tiêu tiền đại hộ, hắn kia chút tiền lương thật không đủ. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 875, Lưu Hải Trung chủ ý Dịch Trung Hải toàn bộ ánh mắt đều ở đây tứ hợp viện nội bộ. Hắn chuyện quan tâm nhất là Tần Hoài Như cùng dưỡng lão. Bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn nuôi lão người và sự việc đều là địch nhân của hắn. Bởi vì cái này nguyên nhân, Dịch Trung Hải bị gắt gao cột vào tứ hợp viện. Tứ hợp viện ngoài hết thảy, hắn phản phất cũng không có quan hệ gì với hắn vậy. Nhưng là người khác bất đồng. Những người khác cũng không có dưỡng lão chấp nhiệm, sẽ không đem thật tốt thời gian lãng phí ở tứ hợp viện chuyện bên trên. Tỷ như Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý, bọn họ sẽ có tâm tư khác. Ba cái đại gia bên trong, duy nhất trong nhà không có máy thu thanh chính là Dịch Trung Hải. Hàng năm lúc sau Tết, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý trong nhà cũng sẽ cùng nhau nghe phát thanh. Mà Dịch Trung Hải đâu, hắn ở thu xếp Trụ Ngỗ cùng Tần Hoài Như trở thành người một nhà chuyện. Gần đây bên ngoài chuyện lớn như vậy, đại gia bao nhiêu cũng hiểu một chút. Dịch Trung Hải hãy cùng không nhìn thấy vậy, không có chút nào quan tâm. Cái khác hai vị đại gia lại đối chuyện này lưu tâm, thậm chí đều muốn bắt đầu hành động. Lưu Hải Trung là người thứ nhất ra mặt, tan việc trở lại tứ hợp viện, vừa đúng đụng phải Diêm phụ quý tại cửa ra vào ngăn. Hắn liền lên trước gọi lại Diêm phụ quý, "Lão Diêm, bên ngoài đều ở đây dán tiêu ngữ, chúng ta trong viện một chút động tĩnh cũng không có, cái này không được a." Diêm phụ quý đối chuyện này cũng là cân nhắc qua, nhưng là hắn không muốn ra mặt. Thấy Lưu Hải Trung nói như vậy, Diêm phụ quý cũng biết hắn muốn làm chim đầu đàn. "Lão Lưu a, trên đường phố là ban khu phố chủ trì, cái khác trong viện, đó là trong viện liên lạc viên chủ trì. Chúng ta quản sự đại gia thân phận bị triệt tiêu, có thể làm sao a?" Lưu Hải Trung thái độ đối với Diêm phụ quý phi thường bất mãn, "Cái này ta phải phê bình ngươi một chút. Đây là quốc gia chuyện lớn, không thể bởi vì thân phận bị triệt tiêu cũng không quản không hỏi. Tưởng cho ngươi hay là lão sư, tư tưởng giác ngộ thế nào thấp như vậy đâu?" Diêm phụ quý nhất thời sợ chết khiếp, cái tội danh này hắn cũng gánh không nổi. "Lão Lưu, chớ nói nhảm, tư tưởng của ta giác ngộ nơi nào thấp? Đỏ bảo thư, ta có thể thuộc lầu lầu, ngươi có thể sao?" Lưu Hải Trung dĩ nhiên không thể, lúng túng nói, "Ta đang tại học tập. Ta mặc dù không thể thuộc lầu lầu, nhưng là ta đối trong sách nội dung hiểu không thể so với ngươi chênh lệch." Hai người rất an ý không còn nói cái đề tài này. Lưu Hải Trung liền nói, "Ta có cái đề nghị, chúng ta là trong viện lão nhân, muốn lên dẫn đầu tác dụng. Chúng ta ứng nên tổ chức một chút, ở trong viện đem vận động làm, không thể bị bên ngoài làm hạ thấp đi." Diêm phụ quý cũng không phải phản đối, đại gia cũng làm như thế, bọn họ nếu là không đi theo, liền lộ ra có vấn đề. "Ta ngược lại không có ý kiến, nhưng là lão Dịch chỗ nào?" Lưu Hải Trung hướng trung viện nhìn một cái, tỏ ý Diêm phụ quý đừng nói Dịch Trung Hải. Ở chuyện này phía trên, hắn là có tư tâm. Trang này vận động là phía trên chống đỡ. Ban khu phố cũng là đồng ý lần này nếu là hắn biểu hiện tốt, nói không chừng ban khu phố luận công ban thưởng thời điểm, có thể khôi phục hắn quản sự đại gia thân phận. Hắn nhưng không muốn mang theo Dịch Trung Hải, nói như vậy, hắn làm sao có thể ép Dịch Trung Hải một đầu. "Ta cảm thấy lão Dịch tư tưởng giác ngộ không cao, không cần thiết mang theo hắn." Đối với Dịch Trung Hải, Diêm phụ quý cũng là có thành kiến. Rõ ràng có năng lực, lại không muốn cho Diêm Giải Thành tìm việc làm, hại hắn phải hao phí hơn 400 đồng tiền đi mua công tác. Chẳng qua là Diêm phụ quý so Lưu Hải Trung sẽ dùng đầu óc, biết chuyện này không có biện pháp vòng qua Dịch Trung Hải. Không có Dịch Trung Hải chống đỡ, bọn họ cũng đừng nghĩ hoàn thành chuyện. Bà cụ điếc ra mặt, là có thể cho bọn họ quấy nhiễu. "Lão Lưu, ta là ủng hộ ngươi." "Nhưng là đâu, lão Dịch không ủng hộ, chuyện này không dễ làm a." "Chuyện gì không dễ làm?" Hứa Đại Mậu đẩy xe đạp đi vào, vừa đúng nghe được hai cái đại gia nói chuyện. Lưu Hải Trung vốn là cảm thấy nhức đầu, thấy Hứa Đại Mậu đi vào, suy nghĩ đầu óc của hắn chuyển nhanh, nói không chừng có biện pháp. "Không có gì, ta cùng lão Diêm thương lượng dàn tuyên truyền chuyện." "Hứa Đại Mậu, ngươi là khoa tuyên truyền, cảm giác được đề nghị của chúng ta thế nào?" Hứa Đại Mậu vừa nghe, cũng biết hai người không có nghẹn tốt cái rắm, không sao chuyện này, đối hắn không hỏng chỗ, hắn rất vui lòng tham dự, đương nhiên là được rồi. "Nhị đại gia, ta đã nói với ngươi, chúng ta khoa tuyên truyền bây giờ nhiệm vụ chính là dán tiêu ngữ, để cho nhiều hơn công nhân biết được vận động tầm quan trọng. Khoa tuyên truyền đều ở đây làm cái này, đã nói lên hắn ý nghĩ không sai." Lưu Hải Trung lôi kéo Hứa Đại Mậu, đem kế hoạch của hắn nói một lần. "Không phải sao, hai người chúng ta đang nhức đầu lão Dịch chuyện. Lão Dịch người này có chút ngoan cố, chúng ta sợ hắn không đồng ý. Cái vấn đề này không làm khó được Hứa Đại Mậu, nhị đại gia, cái này còn không đơn giản a, chúng ta tìm cái thời gian họp, ở trước mặt mọi người đem chuyện nói ra. Như vậy công lao chính là chúng ta, một đại gia cướp không đi. Đến lúc đó, chúng ta hỏi lại hắn, có đồng ý hay không? Hắn đồng ý đâu, liền mang theo hắn cùng nhau làm, không đồng ý sẽ để cho hắn xuống đài." Lưu Hải Trung vừa nghe, chủ ý này hay. Kể từ đó, Dịch Trung Hải đồng ý, là được tiểu đệ của hắn, không đồng ý cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. "Hứa Đại Mậu, ngươi chủ ý này hay. Ta quyết định, cứ làm như vậy. Ta bây giờ sẽ để cho Quang Thiên cùng Quang Phúc đi thông báo đại gia họp. Hứa Đại Mậu trong lòng rất coi thường Lưu Hải Trung, một chút đầu óc cũng không có, cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào, sẽ phải triệu tập đại gia họp. Nhị đại gia, chuyện này không thể gấp. Muốn ta nói, chúng ta liền chọn ở nghỉ ban ngày ấy, đang tốt mọi người đều ở đây nhà, sẽ không vắng mặt. Lại nói, chúng ta muốn làm vận động, cũng phải có cái chương trình cùng danh nghĩa a. Lưu Hải Trung bật thốt lên liền nói, cái này còn dùng tìm sao? Ta cảm thấy khôi phục quản sự đại gia chế độ liền rất tốt. Lao dịch không muốn làm, một đại gia liền để ta tới làm. Hứa Đại Mậu cùng Diêm Phụ Quý liếc nhau một cái, cũng cảm thấy Lưu Hải Trung dạ tâm thật lớn. Bất quá, hai người ngược lại rất động tâm. Diêm Phụ Quý nghĩ chính là, bằng tư lịch của hắn, làm không được một đại gia, còn có thể làm nhị đại gia. Có nhị đại gia thân phận, lui về phía sau chiếm tiện nghi liền dễ dàng hơn. Hứa Đại Mậu đâu, thời là cảm thấy mình ra lớn như vậy lực, có tư cách tranh đoạt một quản sự đại gia thân phận. Làm tới quản sự đại gia, hắn là có thể sửa trị chủ nố. Hứa Đại Mậu một người không khuyên nổi Lưu Hải Trung, chỉ đành lôi kéo Diêm Phụ Quý làm người giúp đỡ. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, đồng ý Hứa Đại Mậu chủ ý chuyện này không thể xuất ruột, liền nói, Lao Lưu, chúng ta nghĩ khôi phục quản sự đại gia, còn phải trong viện người đều đồng ý, không phải nếu là nào đứng lên, ban khu phố cũng không dễ xử lý. Đại gia đi làm mệt mỏi một ngày, không có thể dày vò bọn họ. Ta nhìn không bằng liền chọn nghỉ ban ngày đó đi. Lưu Hải Trung thấy hai người không ủng hộ họ, lại lo lắng trong viện người không đồng ý khôi phục quản sự đại gia thân phận, chỉ đành buông tha cho lập tức họp tính toán. Vậy được đi. Ngược lại Hậu Thiên liền nghỉ làm, cũng không nóng nảy. Ta về nhà trước suy nghĩ một chút. Chờ Lưu Hải Trung rời đi, Diêm Phụ Quý cùng Hứa Đại Mậu mới thả miệng khí. Diêm Phụ Quý hỏi, ngươi cảm thấy ban khu phố có thể đồng ý khôi phục quản sự đại gia chế độ sao? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, tam đại gia, người khác không biết quản sự đại gia chuyện gì xảy ra, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trên đời này nào có quản sự đại gia chức vị? Vương chủ nhiệm điên rồi mới cho các ngươi phong quan như vậy quan. Vậy ngươi mới vừa rồi thế nào còn đồng ý? Hứa Đại Mậu cười một tiếng, ta đó không phải là theo nhị đại gia nói sao? Mặc dù không có quản sự đại gia như vậy quan, nhưng là có liên lạc viên a, chúng ta coi như liên lạc viên. Ngươi cùng nhị đại gia tuổi tác, trong viện ai không gọi các ngươi một tiếng đại gia a, cứ như vậy cũng không khác biệt. Sự khác biệt vẫn có, nhưng là Diêm Phụ Quý cũng biết, mong muốn khôi phục thành nguyên lai cái đó quản sự đại gia là không thể nào. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 876, nóng lòng hai đại gia nghỉ ban ngày này, trụ nố một sớm đã bị Dịch Trung Hải từ trên giường cho lôi xuống. Trong viện thật là nhiều người cũng có thể nghe được trụ nố không tình nguyện thanh âm. Dịch Trung Hải tức giận khiển trách trụ nố một bữa, mới bắt đầu nói chính sự. Khiển trách trụ nố thời điểm, Dịch Trung Hải thanh âm rất lớn, nói chính sự thời điểm, thanh âm liền nhỏ rất nhiều. Ngươi quên đáp ứng chuyện của ta sao? Hôm nay phải đi đại lãnh đạo trong nhà hỏi một chút. Trụ nố lúc này mới nhớ tới, vậy cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Sáng sớm, không có chạy đến người ta trong nhà đạo lý a. Sớm tại trụ nố không muốn rời giường thời điểm, Dịch Trung Hải liền ý thức được bản thân quá nóng lòng. Hắn là sẽ không thừa nhận bản thân sai lầm, ta cũng không có để ngươi như vậy tìm đi ngay a, gọi ngươi đứng lên, là ta chuẩn bị nhắc nhở ngươi một cái. Gặp được đại lãnh đạo nói chuyện đàng hoàng, đừng đắc tội đại lãnh đạo. Chu Nô không thèm để ý nói, đại lãnh đạo người rất tốt, biết tính tình của ta, sẽ không để ý ta nói gì. Một đại gia, ngươi quá lo lắng. Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, nếu là không ngủ ngon, làm đồ ăn ăn không ngon làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, chỉ có thể buông ra Chu Nô, để cho hắn đi ngủ bù. Ta để ngươi một bác gái làm ngươi điểm tâm, ngươi cũng không ăn sao? Đây chỉ là Dịch Trung Hải lời khách sáo, mục đích nha, cũng không có phức tạp hơn, thường ngày hướng Chu Nô lấy lòng thi ân. Hắn đang chờ trụ nố cự tuyệt, chẳng qua là trụ nố cũng không có cự tuyệt. Một đại gia, ngươi để cho một bác gái giữ cho ta, chờ ta tỉnh ngủ ăn nữa. Một hớp máu bầm dấu ở Dịch Trung Hải trong miệng, không ngờ bị kẻ ngu này chiếm tiện nghi. Thế nhưng là hắn còn cần trụ nố giúp đỡ nói rút, không thể lộ ra quá hẹp hòi. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ đành về đến nhà, giao phó một bác gái, ngươi đem trụ nố cơm cũng cho làm được, chờ hắn tỉnh ngủ ăn nữa. Một bác gái tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đem trụ nố đánh thức sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không thừa nhận bản thân trong lúc vô tình bị trụ nố hố, chỉ có thể không nhịn được để cho một bác gái đừng hỏi. Một cái khác sốt ruột chính là Lưu Hải Trung, sáng sớm ăn cơm xong, hắn sẽ phải chuẩn bị kêu người họp. Đến Hứa Đại Mậu trong nhà, phát hiện Hứa Đại Mậu cũng ở đây ngủ nướng. Đại Mậu, ngươi thế nào còn đang ngủ, quên chúng ta thương lượng xong chuyện sao? Hứa Đại Mậu dĩ nhiên không quên, nhưng là bây giờ bắt đầu buổi họp, thực tại quá sớm, nhị đại gia, chuyện này không thể sốt ruột, ta muốn ta nói, hội nghị thời gian liền định tại hạ đi đi. Lưu Hải Trung không vui, càng không muốn chờ đến xế chiều, thật tốt, tại sao lại định ở buổi chiều? Ta coi trọng buổi trưa liền rất tốt. Hứa Đại Mậu liền nói, nhị đại gia, ngươi nhìn à, đại gia đi làm mấy ngày, cũng mệt lạ, ngươi cũng phải để cho đại gia nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đại gia nghỉ ngơi tốt, mới có thể chống đỡ ngươi, có đúng hay không? Lý do rất miễn cưỡng, mong muốn thuyết phục Lưu Hải Trung có chút khó khăn. Hứa Đại Mậu còn có lý do khác, còn có chính là, ta ngày hôm qua suy nghĩ một cái, chúng ta giống như quên một người. Ai? Vương Khôn A. Hứa Đại Mậu tỏ ý Lưu Hải Trung ngồi vào trên băng ghế, ngươi nhìn à, Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, chúng ta chuyện này, khẳng định không thể đem hắn loại bỏ bên ngoài. Ngươi nói có đúng hay không? Lưu Hải Trung có chút mắt trợn tròn, trong lòng càng không cam lòng. Hắn suy nghĩ lâu như vậy, mới nghĩ ra được chủ ý, không thể để cho Vương Khôn làm hỏng. Đại Mậu, quản sự đại gia chế độ chính là bị Vương Khôn làm hỏng. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị của ta. Ngươi nói làm thế nào mới tốt? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, nói, ta bây giờ cũng không biết.
ngươi chờ ta đi hỏi một chút hắn, sau đó chúng ta lại thương lượng làm sao bây giờ.
Vậy ngươi nhanh đi a, còn ỉ lại ở trên giường làm gì?
Hứa Đại Mẫu bất đắc dĩ nói, nhị đại gia, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ mới mấy giờ.
Ta lúc này đi tìm Vương Côn, vốn là đồng ý chuyện, cũng được không đồng ý cho nên ta mới nói ngươi không nên gấp gáp à.
Hết cách rồi, Lưu Hải Trung lo lắng Vương Khôn nơi này xảy ra vấn đề, thật không dám làm vậy.
Cuối cùng cũng chỉ đành về nhà ngồi hầm vực.
Hắn thề, Vương Khôn nếu dám phá hư kế hoạch của hắn, hắn nhất định khiến Vương Khôn để mắt.
Hứa Đại Mậu đưa đi Lưu Hải Trung, lại đóng kín cửa bắt đầu ngủ.
Bên ngoài hỗn loạn, cũng không có ảnh hưởng đến hắn.
Ngược lại, hắn gần đây ngày thế nhưng là rất dễ chịu.
Ban ngày cùng với Tần Kinh Như, buổi tối còn có thể tìm khác tướng tốt giải quyết một cái.
Duy nhất phiền não chính là, không có Vương Khôn diệu thuốc, hắn thể lực theo không kịp, năng lực cũng xuất hiện xuống trượt.
Ngày hôm qua cản quấy nhiều lần, nhớ tới hôm nay muốn họp, mới trở về tứ hợp viện, ở hiện tại hắn không có bao nhiêu tinh lực, chỉ có thể tìm lý do chỉ hoãn họp thời gian.
Đến khoảng 9 giờ, Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu sắp xỉ đồng thời rời giường.
Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung thì chờ mòn mỏi trông chờ.
Dịch Trung Hải một lần nữa xông vào Chu Nỗ nhà, ngươi cũng quá lười, cứ như vậy vẫn còn muốn tìm tức phụ.
Chu Nỗ thời là không quá cao hứng, nói hắn cái gì đều được, liền là không thể nói hắn không tìm được tức phụ, một đại gia, ta ngủ nướng cùng tìm vợ có quan hệ gì?
Ta lại không có người yêu đội vã gặp mặt.
Dịch Trung Hải lòng nói, ngươi không sớm một chút rời giường, làm sao có thể thấy được Tần Hoài Như khổ cực?
Không thấy được nàng khổ cực, thế nào yêu thương nàng?
Được rồi, ngươi một bác gái chuẩn bị cho ngươi được rồi cơm.
Ngươi vội vàng ăn chút đi gặp đại lãnh đạo.
Thấy Chu Nỗ phải mặc kia bộ quần áo có chút bẩn, Dịch Trung Hải lại mau để cho Chu Nỗ thay sạch sẽ.
Chờ Dịch Trung Hải hài lòng, cũng hơn nửa canh giờ đi qua, Chu Nỗ bị giày vò quá sức, cũng mau giày vò chết ta rồi.
Một đại gia, bây giờ được chưa?
Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lại thúc giục Chu Nỗ đi ăn cơm.
Sau đó lại thúc giục hắn nhanh đi tìm đại lãnh đạo.
Bởi vì hắn một mực tại bận tâm khôi phục công nhân bậc tám chuyện, cũng không có phát hiện Lưu Hải Trung trò mờ ám.
Hứa Đại Mậu thì tương đối bưng lỏng, mặc quần áo tử tế, cũng chưa ăn cơm, đã đến Vương Khôn trong nhà.
Vương Khôn đang ở nhà trong đọc sách, nghe tiếng gõ cửa, liền đem trong tay sách thuốc bỏ vào trong không gian.
Ở bao tắp lên trước khi tới, Vương Khôn liền đem nhà mình sách cũng cho giấu đi.
Trên giá sách bày, cũng sẽ không bị người khác chọn mắc lỗi sách, nhiều nhất là đỏ bảo thư.
Thấy Hứa Đại Mậu, Vương Khôn liền thả hắn đi vào, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới tìm ta.
Hứa Đại Mậu ngồi ở bên cạnh bàn, xem phía trên để đỏ bảo thư. Trong lòng hơi kinh ngạc, nghĩ làm, ngươi còn đọc sách à?
Không đọc sách, ta cũng không có chuyện khác có thể làm.
Ngươi tìm ta có chuyện gì, mau nói đi.
Hứa Đại Mậu liền đem cùng kế hoạch của Lưu Hải Trung nói ra.
Chuyện này, khẳng định không gạt được Vương Khôn, hắn liền không có ở Vương Khôn trước mặt trời quá nhiều không bắt.
Chính là cái này chuyện, nhị đại gia cảm thấy, chỗ khác cũng dán tiêu ngữ, chúng ta trong viện không dán không tốt lắm.
Ta tới hỏi một chút ý kiến của ngươi.
Vương Khôn lòng nói khẳng định không đơn giản, nhưng cũng không để ý, dán liền dán à, ta cũng không phản đối.
Không cần thiết cố ý nói với ta.
Hứa Đại Mậu trong lòng có cái suy đoán này, mục đích của hắn không chỉ là hỏi cái này, còn có khác, ngươi có muốn hay không tham gia?
Ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, nếu là dẫn đầu, chúng ta trong viện không ai sẽ phản đối.
Vương Khôn lắc đầu một cái, ta thì thôi.
Ta cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt, ta muốn ra mặt, hắn lại không đồng ý, nào đứng lên, kế hoạch của các ngươi liền không có biện pháp thi hành.
Hứa Đại Mậu lấy được hài lòng câu trả lời liền rời đi, Vương Khôn chỉ có thể lắc đầu một cái.
Hắn liền nào không hiểu, đến lúc nào rồi, còn nghĩ ở bên trong tứ hợp viện chơi bi phong.
Đừng nói bên ngoài bây giờ như vậy loạn, chính là không có chuyện gì, ban khu phố cũng sẽ không đồng ý tứ hợp viện thiết trí liên lạc viên.
Trong tứ hợp viện những người này cũng là cái gì phẩm hạnh, ban khu phố rõ ràng.
Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 877, đại lãnh đạo tỉnh cảnh Trụ Nỗ đến đại lãnh đạo ở ngoài đại viện mặt, lại bắt đầu do dự.
Đại lãnh đạo ở đại viện, cửa là có cảnh vệ.
Bọn họ không có được thông báo, sẽ không thả người đi vào.
Một điểm này, tiếng người khác không có gõ cửa thói quen Dịch Trung Hải là nghĩ không ra.
Trụ Nỗ lúc ấy cũng không nghĩ tới, đến nơi này mới nghĩ đến.
Đứng bên ngoài nửa ngày, nếu không phải Trụ Nỗ đoạn thời gian trước thường tới, bọn họ còn nhớ Trụ Nỗ, đều muốn coi hắn là thành người xấu.
Cuối cùng, lý trí hay là chiến thắng tình cảm.
Dịch Trung Hải tốt như vậy người, không nên gặp đãi ngộ không công bình.
Suy nghĩ bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như đối hắn nói những lời đó, Trụ Nỗ cảm thấy không giúp Dịch Trung Hải, hắn chính là bị thiên lôi đánh xấu xa.
Đồng chí, ta là tới tìm đại lãnh đạo, ngươi có thể hay không thả ta đi vào?
Thả Trụ Nỗ đi vào là không thể nào, bọn họ không có được thông báo.
Cảnh vệ cũng không có làm khó Trụ Nỗ, giúp đỡ hắn cho đại lãnh đạo trong nhà gọi điện thoại.
Nhận được cảnh vệ điện thoại, đại lãnh đạo phu nhân liền đáp ứng, còn khuyên đại lãnh đạo, ta đã để cho Trụ Nỗ đến đây.
Ngươi gặp hắn, đừng phát cáu.
Lúc này có thể suy nghĩ tới gặp chúng ta, nói do Trụ Nỗ hay là cái dạng tình nghĩa.
Nhà ta đầu bếp nghỉ việc, ngươi gần đây cũng không có ăn cơm thật ngon, vừa đúng để cho Trụ Nỗ làm cho ngươi điểm vừa miệng.
Đại lãnh đạo cười một tiếng, ngươi đem ta làm người nào, thật tốt, ta cùng Trụ Nỗ phát cái gì tính khí a, ta đối hắn chỉ là có chút giận không nên hơn.
Ngươi nói, hắn xem ra cũng không giống cái kẻ ngu a, làm sao lại như vậy hồ đồ đâu.
Đại lãnh đạo phu nhân trợn nhìn đại lãnh đạo một cái vấn đề này, ai có thể suy nghĩ ra a, chính là Trụ Nỗ chính mình cũng không nghĩ ra.
Ai có thể biết, Trụ Nỗ vì hàng xóm, liền em gái của mình cũng mặc kệ.
Nàng đối Trụ Nỗ cảm nhận, kia là theo chân đại lãnh đạo đi.
Đại lãnh đạo công nhận người, nàng coi như không đồng ý, cũng sẽ không nói cái gì.
Thái độ đối với Trụ Nỗ chính là như vậy.
Đại lãnh đạo công nhận Trụ Nỗ tay nghề nấu nướng, đại lãnh đạo phu nhân liền không có lại chọn qua Trụ Nỗ tật xấu.
Chờ Trụ Nỗ vì Dịch Trung Hải cầu tha thứ,
Dương Vạn Thanh đem trụ nỗ tình huống chân thật nói một lần sau, đại lãnh đạo phu nhân liền đơn thuần coi trụ nỗ thành là một đầu bếp. Gián không hồ đồ, chúng ta cũng không còn được. Chính chúng ta còn một chán kiện cáo. Ngươi cùng trụ nỗ tán gẫu một chút, coi như thay đổi đầu óc. Lúc này, chuông cửa vang lên, trụ nỗ đứng ở ngoài cửa, đại lãnh đạo phu nhân cũng không nói cái gì nữa. Hai người nhiệt tình chào hỏi trụ nỗ, kia thái độ làm cho người cảm thấy phi thường thân mật. Trụ nỗ đối đại lãnh đạo không có phòng bị, một chút dị thường cũng không có phát hiện. Đại lãnh đạo phu nhân cười ha hả nói, ngươi tới thật đúng lúc, phụ bồi dưới sự lãnh đạo đánh cờ, ta đi mua một ít món ăn, một hồi ngươi thật tốt bộc lộ tài năng. Trụ nỗ kinh ngạc hỏi, thế nào còn phải ngài đi mua món ăn, trong nhà đầu bếp đâu? Đại lãnh đạo phu nhân cười cười xấu hổ, đầu bếp không làm, ngày ngày ở nhà viết tài liệu muốn chơi chúng ta đâu. Trụ nỗ tức giận nói, ta liền biết cái đó đầu bếp không phải người tốt, mỗi lần ta làm đồ ăn thời điểm cũng lén lén lút lút. Cái gọi là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, Dịch Trung Hải chính là ôm cái ý nghĩ này, tùy tiện không chịu thu đồ đệ cũng sẽ không chăm chú dạy. Vì bảo đảm trụ nỗ ở xưởng cán thép địa vị, Dịch Trung Hải thường cho trụ nỗ nói đạo lý này. Trụ nỗ cũng đem hắn nghe đi bảo, nhiều năm như vậy chỉ thu Mã Hoa cùng Mập Mạp hai tên đồ đệ. Đối hai người đồ đệ này, hắn căn bản là không có chăm chú dạy, chẳng qua là để cho hai tên đồ đệ học xong làm chút bình thường món ăn. Những thứ kia chân chính cần kỹ thuật, hắn căn bản là không có đã dạy. Đại lãnh đạo không muốn nói cái đó, liền nói, được rồi, không nên nói nữa hắn, trụ nỗ, hai người chúng ta hôm nay không nói những thứ kia không vui, thật tốt hạ hạ cờ. Nếu là người bình thường, chỉ biết nghe ra, đại lãnh đạo không muốn nói chuyện riêng. Đáng tiếc trụ nỗ không phải người bình thường, hắn là mang theo nhiệm vụ tới, vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ nhiên, trụ nỗ cũng không phải người ngu, cũng không có đi lên liền nói Dịch Trung Hải chuyện, mà là thành thành thật thật phụng bồi đại lãnh đạo đánh cờ, nói chút khiến đại lãnh đạo cao hứng chuyện. Đợi đến đại lãnh đạo tâm tình tốt, trụ nỗ mới nói lên Dịch Trung Hải chuyện. Đại lãnh đạo xem trụ nỗ tinh khiết ánh mắt, trong lòng có chút không đành lòng, đồng thời cũng có chút không tin tả. Hắn cảm thấy trên đời này không có ngu như vậy người. Trụ nỗ sở dĩ bị người gạt đẫm, vậy là không có người cho hắn chính xác dẫn dắt. Chỉ cần có người cho trụ nỗ nói giảng đạo lý, trụ nỗ liền sẽ không lên làm. Trụ nỗ, ta nghe nói Dịch Trung Hải tham ô phụ thân ngươi gửi trở lại tiền. Trụ nỗ nghe vậy, trên mặt có chút mất hứng. Đại lãnh đạo, là ai ở trước mặt ngươi nói hưu nói vượn a? Ngươi không muốn nghe những lũ tiểu nhân kia? Một đại gia là người tốt, ta khi đó đối ba ta hận muốn chết, ta muốn biết hắn viết thư trở lại, khẳng định cũng không thèm nhìn tới liền cho ném tới lò trong. Một đại gia làm như vậy, là lo lắng ta đừng những tiền kia. Hắn đều nói, những tiền kia cho ta tích lũy, chờ ta cưới vợ thời điểm liền cho ta. Đại lãnh đạo cuối cùng thấy trụ nỗ mắc hắc, cũng hiểu vì sao người khác cũng gọi hắn trụ nỗ. Thật không là người khác cố ý cho hắn lên ngoại hiệu, mà là không kêu trụ nỗ, có lỗi với hắn người này. Ta nghe nói ngươi khi còn bé, trong nhà chưa ăn, mang theo muội muội đi ra ngoài nhặt người khác đồ không cần. Khi đó, nếu là hắn đem tiền cho ngươi, các ngươi sinh hoạt không phải muốn tốt rất nhiều. Trụ nỗ do dự một chút, hay là kiên định nói, một đại gia mặc dù không có đem tiền cho ta, thế nhưng là hắn cũng giúp chúng ta không ít. Mỗi khi chúng ta đói không chịu được thời điểm, một đại gia cũng sẽ cho chúng ta mượn một ít thức ăn. Đại lãnh đạo, một đại gia thật sự là người tốt. Không có hắn, chúng ta huynh muội liền chưa trưởng thành. Ta là không nghĩ tới, Vũ Thủy trưởng thành lại biến thành quân phản phúc. Đại lãnh đạo nhất thời không nói, hắn cuối cùng biết, Dương Vạn Thanh nói cho hắn biết, ai cũng đừng nghĩ khuyên trụ nỗ nguyên nhân. Trụ nỗ mắng một hồi Hà Vũ Thủy, lại bắt đầu khích lệ Dịch Trung Hải, một đại gia là trong xưởng công nhân bậc 8, vì trong xưởng đã làm rất nhiều công hiến. Xưởng cán thép có thể phát triển tốt như vậy, tuyệt đối không thiếu được hắn công hiến. Ở chúng ta bên trong huyện, một đại gia là nhất lấy giúp người làm niềm vui, nhà ai gặp phải khó khăn, một đại gia cũng sẽ nhiệt tình cung cấp trợ giúp. Một đại gia nhất thường nói một câu nói chính là làm người không thể quá ích kỷ, làm hàng xóm, muốn trợ giúp lẫn nhau. Còn cô à, chúng ta trong huyện có cái năm bảo đảng hộ, một đại gia từ vào ở tứ hợp viện, liền bắt đầu chủ động chiếu cố nàng. Đại lãnh đạo, ngươi nói, một đại gia muốn là người xấu, sẽ nhiều như thế năm không oán không hối chiếu cố bà cụ đứa sao? Như vậy hiếu thuận người, muốn là người xấu, trên đời này còn có người tốt sao? Ta biết, nhất định là có người ở trước mặt ngươi nói qua một đại gia tiếng xấu. Những người kia đều là ghen ghét một đại gia. Ta vốn là không muốn nói người khác tiếng xấu, nhưng ta bây giờ không nhịn được. Vương Khôn chính là cái kẻ phá rối, đến chúng ta tứ hợp viện liền bắt đầu làm phá hư. Cả ngày đều xấu một đại gia, nói một đại gia cùng Tần Tỷ quan hệ không bình thường. Tần Tỷ một quả phụ, chiếu cố nhiều bệnh bà, nuôi sống ba đứa hài tử, ngươi nói dễ dàng sao? Một đại gia làm trong viện quản sự đại gia, hay là Tần Tỷ sư phó, hắn muốn không ra tay giúp Tần Tỷ, kia còn là người sao? Nghe trụ nỗ rủa xả, đại lãnh đạo rơi vào trầm tư. Nếu là không biết tình huống, hắn cũng cảm thấy Vương Khôn là cái xấu xa, thậm chí sẽ trực tiếp để cho Dương Vạn Thanh đem Vương Khôn khai trừ. Ở trụ nỗ trong miệng, Dịch Trung Hải thật sự là thánh nhân, cập thời Vũ Tống Giang cho hắn sách dạy cũng không xứng. Toàn bộ tứ hợp viện nếu là không có Dịch Trung Hải, tứ hợp viện liền lại biến thành một không hiếu thuận địa phương. Nhưng là tình huống chân thật lại ngược lại, có Dịch Trung Hải, tứ hợp viện mới được thật cầm thú ổ bẩn đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.